Chương 424, Thất Thương Đại Thánh. Chương 424, Thất Thương Đại Thánh. Trọng Lâu mỗi ngày binh tự cung điện toàn thân từ màu mực huyền thiết đúc thành, lộ ra túc sát chi khí. Thự văn tự bên trong thư tiên lại chính phủ cán xử lý chồng chất như núi hồ sơ. Đột nhiên, một viên thẻ ngọc màu xanh tự phát lơ lửng mà lên, ngọc giản bên trên thạch kiên hai chữ cùng hạ giới trinh phạt xin phủ văn lấp lóe không ngừng, đưa tới Trực Nhật Huyền Tiên chú ý cái này, trung niên huyền tiên thân mang theo ngân văn quân chức nói hắn, khuôn mặt cứng nhắc, ngón tay mơn trớn ngọc giản lúc, lông mày phong đống nhiên vậy một cái, thú vị. Trung niên huyền tiên đầu ngón tay ngưng ra một đạo màu xanh nhạt đưa tin tia sáng, thấp giọng nói, "Lại sư minh, Tiệt Tiên đạo nhân thạch kiên, chủ động đưa ra hạ giới trinh phạt xin." Cùng lúc đó, Trọng Lâu Tiên Trô sâu Hàn Vân Điện bên trong, mây mù như băng tơ lở lở. Hàn U đạo nhân thân mang nguyệt bạch đạo bào, hắn sừng treo lên mây trôi văn, khuôn mặt tuấn nhã lại mang theo vài phần hung ác nham hiểm. Hắn chính là Bạch Vân Thiên Tiên môn hạ đại đệ tử, tại Bạch Vân Thiên Tiên bế quan thời điểm, đợi đối phương xử lý các loại sự vụ, tại Trọng Lâu Thiên Quân chức hệ thống bên trong rất có phân lượng. Giờ phút này Hàn U đạo nhân nghe nói đưa tin, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh ý cười, hợp xa lão nhi kia tất nhiên đem hạ giới chính phạt hung hiểm nói hết rồi, hắn lại muốn chủ động xin đi, quả nhiên là bảng môn xuất thân, thực chất bên trong cực tính khó sửa đổi. Ngọc tọa bên cạnh đứng hầu nữ tu thân mang trắng nhạt nói hắn, bên hông treo lấy một thanh sáo ngọc, nghe vậy cười khẽ một tiếng, thanh âm như chuông bạc kiếm hay, đây cũng không phải là bừa bạn. Hạ giới hung hiểm, chúng ta tiện tay giấy lụa, liền có thể sớm xóa bỏ một cái uy hiếp. Từ 2000 năm trước mây trắng đạo nhân tu thành thiên tiên, tham dự tiến minh quang khí vận chia cắt liên đối Bạch Vân quán cũng thành ngũ đại tiên tông một trong. Bạch Vân tiên tiên liền trở thành tuyệt đối phái bảo thủ, dưới trướng hắn học cho đệ tử, thì thành ngăn được bảng môn mấu chốt. Những năm gần đây, bảng môn tàn lụi, đều là mây trắng một mạch công lao. Hàn Vũ đạo nhân chậm rãi gật đầu, không tệ, thay ta mở tiệc chiêu đãi mây trắng đạo hữu. Nữ tu không người lĩnh mệnh, sáo ngọc vung khẽ, một đạo biến mất tại trong mây mù đưa tin tia sáng liền bắn về phía Thiên binh tự phương hướng. Nửa tháng thời gian thoáng qua liền mất. Thiệt Thiên trong điện, Trần Thắng Chính khoanh chân ngồi tại tụ linh trên đài tu hành, quanh thân quanh quần tiên linh chi khí đột nhiên dừng lại. Một viên màu vàng kim nhạt điều lệnh ngọc giản xuyên thấu cửa điện, lơ lửng ở trước mặt hắn. Ngọc giản bên trên lập tức tiến về Tây Thiên môn võ đài tập hợp, theo đội phó thất thương giới trinh phạt phù văn có thể thấy rõ ràng. Rốt cuộc đã đến. Trần Thắng mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia phong mang. Hắn đứng dậy đi đến trong điện giá binh khí trước. Huyền thiết giáp lưới phủ thêm thân lúc, tự động dán vào thân hình, giáp trong phim phủ văn lưu chuyển, nổi lên nhàn nhạt phòng ngự tiên quang. Liệt khung thương nắm trong tay, thân thương chấn nhạt phủ văn thức tỉnh, truyền đến nặng nề uy áp, một phen trang phục về sau, thanh hắn phối ngân giáp, càng lộ vẻ vai hùng bất phàm. Tây Thiên môn võ đài rộng lớn vô ngần. Giờ phút này đã tụ hợp nổi 5000 thân mang ngân giáp thiên binh, đội ngũ chỉnh tề như cắt, giáp trụ tiếng va chạm thanh thúy thống nhất, lộ ra túc sát chi khí. Giữa giáo trường, một đạo thân hình tựa như núi cao cự hán đứng lặng, hắn thân mang mạ vàng chiến giáp, đầu đội thú mặt nó trụ, quanh thân tản ra thiên tiên cấp bậc kinh khủng uy áp, chính là lần này quân chinh phạt thống soái Cự Linh Thiên Tiên. Cự Linh Thiên Tiên thanh âm như kinh lôi nổ vàng, bản tọa Cự Linh, trận chiến này các ngươi chỉ huy. Thân ta sau 50 vị huyền tiên, chính là các ngươi bách phu trưởng, các lính trăm người tiểu đội, thời gian chiến tranh cần tuyệt đối phục tùng hiệu lệnh, kẻ trái lệnh, quân pháp xử trí. Tiếng nói rơi, 50 đạo huyền tiên khí tức phóng lên tận trời, thân mang tử hắn huyền tiên nhóm chậm rãi đi ra, riêng phần mình ánh mắt đảo qua phía dưới thiên binh, chọn lựa thuộc hạ. Mày trắng huyền tiên thanh âm lạnh lùng, số hiệu 9741, Thạch Kiên, về dưới trướng của ta. Lấy Trần Thắng cảnh giới, chỉ là trong nháy mắt, liền bắt được đối phương giấu giếm một tia ác ý. Bốn đại tông môn quả nhiên tin tức linh thông. Trần Thắng thầm nghĩ trong lòng, trên mặt lại bất động thanh sắc. Hắn sớm đã ngờ tới chủ động xin đi sẽ dẫn tới chèn ép, lại không nghĩ rằng đối phương động tác nhanh như vậy, lại trực tiếp đem hắn xếp vào tại căm thủ bảng môn bách phu trưởng dưới trướng. Âm nhu bị kế, trước thực lực tuyệt đối, bất quá là gà đất chó sành. Thất thương giới thương nô sơn đỉnh, một tòa từ ngàn vạn khối hắc rượu thạch dựng thành yêu hoàng điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, đỉnh điện khảm nạm lấy vô số dạ minh châu, đem trong điện chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Nơi này chính là bảy thương yêu trong nước trụ cột, vạn yêu triều bái chi điện. Giờ phút này, 72 động yêu vương tề tụ trong điện, con người cúi đầu, khí quyển không dám thở, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía vương tọa phía trên thân ảnh, trong thần sắc tràn đầy kính sợ. Vương tọa bên trên, sư thủ giữ tợn, giang nanh lộ ra ngoài, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt bản nguyên yêu khí. Đứng tại trước nhất mặt xanh yêu vương liền đội vàng tiến lên một bước, thanh âm mang theo thanh âm rung động, "Thánh quân, đám kia thiên binh đã ở hư không tiết điểm bày ra quân trận, cầm đầu là cái gọi Cự Linh Thiên Tiên, ngay tại trên trời khiêu chiến, tuyên bố muốn san bằng ta Thương Nô Sơn, cấm ngài đi thiên đỉnh hỏi tội." Hừ lạnh một tiếng từ vương tọa bên trên truyền đến, mang theo đinh thái nhức góc sư hống dư vị, trong điện hắc diệu thạch mặt đất lại vỡ ra tinh mị đường vân. Trần Thắng đông nhiên đứng dậy, màu mực thú văn hắn không gió mà bay, quanh thân yêu khí đông nhiên tăng gọn, hóa thành một đầu cao khoảng một trượng thương sư hư ảnh, sư tông như ngọn lửa bốc lên, thiên đỉnh tạc thoái, ngược lại là tới rất nhanh. Chúng ta tại cái này thất thương giới phồn diễn sinh sống, tiêu giao khoái hoạt, chưa hề đặt chân tiên giới nửa bước, bọn hắn lại 5 lần 7 lượt đến đây chinh phạt, quả nhiên là chó lại bắt chuột, xen vào việc của người khác. Hắn cất bước đi xuống vương tọa, mỗi một bước rơi xuống, trong điện liền vang lên một tiếng trầm muộn thú giống, 72 động yêu vương cùng nhau quỳ xuống đất, nguyện theo thánh quân xuất chiến, giết hết thiên đỉnh cầu tặc. Trần Thắng đưa tay ngừng lại chúng yêu, các minh đệ lại trong điện chờ, bản tọa đi đi liền về, định để đám kia thiên binh có đến mà không có về. Dứt lời, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo yêu phong, xông phá yêu hoàng điện mái vòm, xông thẳng tới chân trời. Không sai, cái này uy chấn thất thương giới yêu quốc thánh quân, chính là Trần Thắng đầu nhập giới này một đạo hóa thân. 300 năm trước, hắn ý nghĩ phụ sinh tại một đầu thương sư con non thể nội. Đầu này thương sư vốn là thất thương giới bản nguyên dựng dục linh chủng, tự mang một tia bản nguyên khí vận. Trần Thắng thần niệm nhập chủ về sau, càng là như hổ thêm cánh, 10 tuổi chém giết sơn trạch cự mãng, ngưng tụ yêu đan, 30 tuổi quét ngang thương Ngô Sơn chư yêu, thống nhất Nam lĩnh. 50 tuổi mượn bản nguyên chi lực đột phá chư tiên, thành lập bảy thương yêu nước, 100 tuổi thời điểm, lấy vô thượng yêu lực chặt đứt thiên đỉnh bố tại giới này khí vận mạng lưới. 200 tuổi thời khắc, mượn nhờ bản nguyên chi lực, thuận thế đột phá tới thiên tiên chi cảnh, trở thành giới này chân chính chủ thể. Không chỉ như thế, nói cho đúng, trước đó hợp sa tôn giả lời nói tiểu thiên thế giới dung chuyển, 89 phần 10 đều xuất từ bút tích của hắn. Hắn hóa thân đầu nhập rất nhiều tiểu thiên thế giới, hoặc hóa thân thành yêu hoàng, hoặc trở thành nhân tộc thánh chủ, hoặc làm ẩn thế tu sĩ, đều là nhấc lên một phen sóng gió. Có chặt đứt thiên đình khí vận mạng lưới, có nhấc lên bản nguyên bạo động, có bồi dưỡng nghịch thiên kỳ tài. Như vậy mưu đồ, thứ nhất là vì kéo dài thiên đế vận triều chi đạo quyết trường, thứ hai là vì để cho mình hóa thân, mượn nhờ rất nhiều tiểu thiên thế giới bản nguyên, tích lũy nội tình. Thứ ba chính là vì hôm nay cùng đầu nhập thiên đỉnh nội bộ hóa thân phối hợp, thành lập công văn dễ như trở bàn tay. Chương 425, duy nhất điểm sáng. Chương 425, duy nhất điểm sáng. Thất thương giới bầu trời phía trên, màu vàng kim yêu quang cùng sáng chói tiên huy ẩm vàng va chạm. Thất thương đại thánh treo ở tầng mây chi đỉnh, màu mực thú văn hắn tại cường phong thi cấp ba nghiệm, màu vàng kim yêu mắt đảo qua phía dưới như bảy kiến dày đặc tiên binh quân trận, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một kia người bên ngoài không thể nhận ra cảm giác ý cười. Quân trận bên trong cái kia đạo quen thuộc tiên vận ba động, đúng là hắn ẩn nút thiên đỉnh một đạo khác hóa thân. Thiên đỉnh tạp toái, dám xông vào ta thất thương giới, liền lưu lại tính mạng đi. Hét dài một tiếng như cựu thiên kinh lôi nổ vang, chấn động đến phía dưới thiên binh mảng nhị ông tác hưởng. Thất thương đại thánh quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra đậm đặc như mặc bản nguyên yêu khí trên không trùng quần quần ngưng tụ, hóa thành ngàn vạn mặt xanh nhanh vàng yêu binh hư ảnh. Một đám yêu binh cầm trong tay cốt đao búa đá, như màu đen như thủy triều hướng phía thiên binh quân trận phóng đi, những nơi đi qua, không khí đều bị nhuộm thành yêu dị màu mực. Cự linh thiên tiên gầm thét lên tiếng, yêu nghiệt đừng cuồng, quân trận giúp ta, giết. Theo hắn ra lệnh một tiếng, 5000 thiên binh đồng thời bấm niệm pháp quyết, ngân giáp bên trên quân trận phủ văn cùng nhau sáng lên, màu vàng kim tiên quang sen lẫn thành một trường to lớn lưới ánh sáng, đem toàn bộ quân trận bao phủ trong đó. Trấn yêu trận, lên. 50 vị huyền tiên bách phu trưởng đồng thời tế ra trong tay tiên khí, Thanh Long kiếm, Bạch Hổ phiên, Chu Tước ấn các loại trấn yêu pháp bảo trôi nổi tại quân trận trên không, tản mát ra trấn áp tà ma lạnh thấu xương khí tức. Kim quang cùng yêu ảnh giữa không trung va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Cự linh thiên tiên mượn quân trận gia trì, thân hình tăng vọt, cầm trong tay một thanh khai sơn cự phủ, lưới búa lôi cuốn lấy uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía thất thương đại thánh chém bổ xuống đầu, phá. Thất thương đại thánh xoay người tránh đi, màu vàng kim yêu chảo đón cự phủ chụp tới, ken một tiếng vang dọn, tia lửa tung tóe. Hắn dựa thế bay ngược mà ra, ánh mắt đảo qua phía dưới quân trận. Trấn yêu trận lấy 50 vị huyền tiên là thiết điểm, vòng vòng đan sen, bình thường công kích căn bản là không có cách phá trận. Ánh mắt cuối cùng rơi vào số 7 quân trận phương hướng, vừa vặn gặp được mảy trắng huyền tiên cái kia đạo hung ác nham hiểm ánh mắt, chính tập trung vào trong trận phía đông nam vị hóa thân. Muốn chết. Thất thương đại thánh trong lòng cười lạnh. Sau một khắc, quanh người hắn yêu khí đông nhiên ngưng tụ, hóa thành một cái giả thiên tế nhật cự trường, không nhìn dọc đường thiên binh ngăn cản, trực tiếp chụp về phía số 7 quân trận hải tâm. Mây trắng huyền tiên đang muốn âm thầm đối Trần Thắng đậu thủ, chợt thấy bóng ma bao phủ, con người đột nhiên co lại, đội vàng tế ra bản mệnh pháp bảo huyền thiết phất trần đón đỡ. Có yêu trưởng chi lực viễn siêu tưởng tượng của hắn, phất trần trong nháy mắt vỡ nát, cự trường không chút nào đình trệ đập ở trên người hắn. Phúc, một tiếng băng trầm, mây trắng huyền tiên ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị đập thành một bãi sen lẫn tiên cốt mảnh vỡ thịt vụn. Hắn nguyên thần vừa tránh thoát thân thể, liền bị cự trường nắm lấy, kéo về phía chân trời. Thất thương đại thánh hé miệng, một đạo yêu phong đem nguyên thần cuốn vào trong miệng, nhấm nuốt ở giữa phát ra thỏa mãn tiếng vang. Huyền tiên nguyên thần, quả thật là đại bổ. Bảy thương, đường đường thiên tiên, vậy mà như thế không muốn bên ngoài. Cự linh thiên tiên không nghĩ tới càng như thế xảo trá, chuyên chọn huyền tiên tiết điểm ra tay. Khai sơn cự phủ lại lần nữa bổ tới, lại bị thất thương đại thánh hóa thành ngàn vạn yêu ảnh cuốn lấy, căn bản là không có cách thương tới bản thể. Ha ha, các ngươi người đông thế mạnh, bằng quân trận hao tổn ta bản nguyên, làm bản tọa là kẻ ngu hay sao? Thất thương đại thánh tiếng cười tại chiến trường quanh quẩn, thân ảnh tại yêu ảnh yểm hộ hạ không ngừng xuyên thẳng qua, như một đạo kim sắc tiềm điện, cùng ngươi từng đôi chém giết, không bằng trước chém ngươi những tiết điểm này, nhìn ngươi cái này phá trận còn có thể chống bao lâu. Tiếng nói rơi, hắn đã xuất hiện tại một vị khác huyền tiên bách phu trưởng sau lưng, yêu chảo tìm đòi, liền đem đối phương nguyên thần cầm ra. Cự linh thiên tiên lần lượt ngăn cản, nhưng thủy trung chậm một bước. Hắn kinh hãi phát hiện, cái này yêu thực lực so trong tình báo mạnh hơn, không chỉ có thần thông huyền diệu, đối với trận pháp thấy rõ càng là viễn siêu thường nhân. Mỗi một lần xuất thủ đều tinh chuẩn trúng đích chân yêu trận yếu kém tiết điểm. Càng làm cho hắn biệt khuất chính là, thất thương giới bản nguyên chi lực đối với hắn có vô hình áp chế, làm hắn căn bản là không có cách triệt để khóa chặt đối phương. Tiếp tục như vậy nữa, tiết điểm toàn hủy, quân trận tất phá. Nghĩ như vậy muốn cầm nã chém giết này yêu, đã là không thể nào, vì sau khi trở về, báo cáo công tác báo cáo tốt biết một chút. Cự linh thiên tiên trong lòng hung ác, quyết định thật nhanh, chúng tướng phân tán. Hạ giới chu yêu, phá hủy hắn xào huyệt. Thất thương đại thánh mạnh, cũng chỉ là mạnh một cái, hắn những cái kia phụ thuộc yêu chúng, ngay cả chân tiên đều không phải là, một cái thiên binh đủ để quét ngang. Đương nhiên, kể từ đó, bị phân tán thiên binh cũng không quân trận gia trì, đối mặt thất thương đại thánh thần thông, khó tránh khỏi sẽ chết thảm trọng. Nhưng tử thương vấn đề dâu dịa, chiến quả mới là mấu chốt. Thất thương đại thánh gầm thét, màu vàng kim yêu trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, ngươi dám? Cự linh thiên tiên thấy thế cười lạnh, ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, bản tọa liền tru ngươi cả nhà. nhìn ngươi bảo vệ được hay. Một đám tiên binh lập tức chia mấy trăm tiểu đội, hướng phía Thương Ngô Sơn yêu quốc lao xuống mà đi. Dưới chiến trường, Trần Thắng sớm đã mượn hỗn loạn thoát ly quân trận. Hắn đối bảy thương yêu nước bố phòng rõ như lòng bàn tay, thẳng đến những cái kia có dấu yêu vương độc phủ. Mặt xanh yêu vương vừa xông ra độc phủ, liền gặp một đạo ngân thương phá không mà đến, liệt khung thương tinh chuẩn đâm xuyên hắn yêu đan. Huyền Quy yêu vương rút vào mai rùa phòng ngự, lại bị Trần Thắng lấy quân trận pháp môn phá giáp, một kiếm đeo đầu. Ngắn ngủi một nén nhang, hắn liền chém giết bảy tôn yêu ảnh, 23 tôn yêu vương, chiến công tại tất cả thiên binh bên trong xa xa dẫn trước. Bầu trời phía trên, Thất Thương đại thánh triệt để phát cuồng, hắn trực tiếp trốn vào bản nguyên, dẫn động bản nguyên gia trì, hóa thành bầu trời thương sư, sư hé miệng, liền nuốt vào vô số thiên binh, yêu lực màu vàng tăng vọt, bản tọa cùng ngươi không chết không nứt. Cự Linh Thiên Tiên thấy thế trong lòng hốt hoảng, đối phương có bản nguyên gia trì, thực lực tăng vọt, rằng co tiếp nữa, chính mình chỉ sợ phải bỏ mạng tại đây. Bây giờ thu binh. Cự Linh Thiên Tiên vội vàng hạ lệnh, chuông vàng tiếng vang triệt chiến trường, còn sót lại thiên binh như được đại xá, nhao nhao lui về quân trận, trở về thiên đình. Thất Thương đại thánh chỉ có thể ở giới vực biên giới gào thét giận mắng, nhìn lên trời binh tối lui. Qua hồi lâu, Thất Thương đại thánh trở về động phủ, trong mắt nộ khí bỗng nhiên tiêu tán, diễn kịch cũng là một môn việc cần kỹ thuật. Cự Linh trong mắt hắn, bất quá là trong nháy mắt liền có thể tru sát nhân vật, hắn bị diễn xuất thế lực ngang nhau, đưa hóa thân công vân, cũng coi là dốc hết tâm huyết. Thiên đình trong quân trướng, Cự Linh Thiên Tiên nhìn xem tràn đầy thương vong chiến báo, trong lòng không có nửa điểm ba động, thần sắc thong dong vô cùng sáng tác báo cáo công tác văn thư, lần này chinh chiến, chúng tướng sĩ dùng mệnh, phá hủy yêu nghiệt xảo huyện, chém giết 72 đạo yêu vương, làm cho Thất Thương đại thánh trốn vào bản nguyên, quả thật đại thắng. Hắn lật xem chiến công ghi chép, một cái tên bỗng nhiên hấp dẫn chú ý của hắn, Thạch Yên. Ngược lại là vận khí tốt, chém giết 7 tôn yêu ảnh, 23 tôn yêu vương. Cự Linh Thiên Tiên lại nhìn ghi chú Tân Tấn Thiên Minh, chủ động xin đi hắn càng là trong mắt sáng lên, càng là mừng rỡ, nâng bút tại văn thư bên trên trùng điệp vòng ra cái tên này. Tốt, tốt một cái Thạch Yên. Nhất định phải trọng điểm báo cáo. Đây chính là lần này chinh chiến điểm sáng lớn nhất. Chương 426, Thiên Mã Huyền Lang Quan. Chương 426, Thiên Mã Huyền Lang Quan. Hàn Vân Điện bên trong, vang vụ lượn lờ bản ngọc bên trên, một viên đưa tin ngọc giản đang phát ra màu xanh nhạt vầng sáng. Hàn Vũ đạo nhân bóp nát ngọc giản, biết được đánh giá thành tích tự tin tức truyền đến về sau, sắc mặt đống nhiên âm trầm, lạnh lùng nói, Bạch Mi quả thật là phế vật. Đường đường huyền tiên, ngay cả cái chân tiên đều không đối phó được. Chính mình vẫn lạc tại hạ giới thì cũng thôi đi, ngược lại làm cho kia Thạch Kiên lập xuống giáp đẳng công vân. Đứng hầu một bên phấn hắn nữ tu Vân Tụ tiên tử nghe vậy, kinh ngạc nói, giáp đẳng công vân. Tại Vũ Lâm Thiên binh hệ thống bên trong, cựu phẩm thiên binh có thể thu được này công vân người, đã là có chút hiếm thấy, bực này công vân không chỉ có là vinh dự, càng là thực sự tấn thăng vô liếng. Chẳng phải là nói, Thạch Kiên tiếp xuống chí ít có thể tấn thăng bát phẩm thiên binh. Hàn Vũ đạo nhân cười lạnh một tiếng, hắn tay áo vung lên, trong điện băng vụ kịch liệt cuộn, thử, bát phẩm. Há lại chỉ có từng đó. Ta nắm đánh giá thành tích tự người quen hỏi thăm rõ ràng, Cự Linh Thiên Tiên đối hắn tựa hồ có chút coi trọng, nói không ít lời hữu ích. Lần này đánh giá thành tích công vân đủ để cho hắn nhảy lên tấn thăng từ thất phẩm, thưởng cùng giai huyền tiên đãi ngộ, còn có thể tại Trọng Lâu Thiên chọn đất xây dựng thêm phủ đệ. Vân Tụ tiên tử sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, từ thất phẩm. Cái này đã là thiên binh danh sách bên trong trung tầng, càng không nói đến còn vào Cự Linh Thiên Tiên mắt, ngày sau lại nghĩ nhằm vào hắn, sợ là phải tốn nhiều chắc trở. Cho nên mới muốn một kích mất mạng. Hàn Vũ đạo nhân trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, kẻ này tuổi còn trẻ liền có như thế tâm trí cùng đảm phách, nếu để hắn bước bước tấn thăng, sớm muộn sẽ trở thành chúng ta trở ngại. Không có hoàn toàn chắc chắn trước, tạm thời án binh bất động, chờ cơ hội thành thục thời điểm, tất để hắn hình thần câu diện. Tin tức rất nhanh tại Trọng Lâu Thiên Bảng môn tu sĩ cùng bên trong tầng dưới thiên binh vòng tròn bên trong lặng yên truyền ra. Ngũ Độc Tiên Điện bên trong, Ngũ Độc, đầy trời, Phần Sơn ba vị chân tiên ngồi vây quanh trước bàn, nhìn xem trong tay đưa tin phủ, thần sắc khác nhau. Giáp đẳng công vân, thu từ thất phẩm thiên binh, thưởng huyền tiên đãi ngộ. Phần Sơn chân tiên bố đuổi, thanh âm to như trùng, Tiệt Thiên đạo hữu quả nhiên là có đảm lượng, hào khí phách. Hợp Sa tiền bối khuyên chúng ta tránh hạ giới chính phạt, hắn lại thấy được cơ hội, chủ động xin đi, phần này quyết đoán, để cho người không thể không phục. Đầy trời chân tiên cầm trong tay ngọc chủ, cũng có chút cảm khái, ta cuối cùng minh bạch, vì sao Tiệt Thiên đạo hữu có thể phi thăng. Lúc trước hắn phi thăng thời điểm, Tiệt giáo sơ tích, so sánh với còn lại bảng môn đỉnh cấp tôn giả, chấp trưởng ngàn năm đại giáo, thấy thế nào cũng không giống có thể sinh ra chân tiên. Hiện nay, hắn đại khái minh bạch một chút nguyên do, vị này Tiệt Thiên đạo hữu dám cược, dám xông vào, dám liều, cũng làm thật là có bản lĩnh có thể bắt lấy cơ hội. Khó trách có thể tại một đám bảng môn tôn giả bên trong, giết ra khỏi chúng đây. Ngũ Độc chân tiên lại lắc đầu, bưng lên trước mặt bích sắc tiên trà cạn suýt một ngụm, trong giọng nói mang theo vài phần cẩn thận, lời tuy như thế, có các ngươi đừng quên, lần này hạ giới chinh phạt, 5000 thiên binh hao tổn 3000 có thừa, 10 không còn 4 a. Chúng ta tại ngươi chết ta sống hạ giới dây rủa mấy trăm năm, thật vất vả phi thăng tiên lên giới, cầu là duyên thọ trường sinh, tu chính là tiêu giao đạo quả như vậy trên mũi đao thêm máu nghề nghiệp, hơi không cẩn thận liền sẽ hồn phi phách tán, mấy trăm năm tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiệt Thiên đạo hữu lựa chọn, tất nhiên có thể nhanh chóng tấn thăng, lại không phải ta mong muốn. Phần Sơn chân tiên cùng đẩy trời chân tiên nghe vậy, đều trầm mặt xuống. Bọn hắn nhớ tới hạ giới thọ nguyên sắp hết lúc quất bách, nhớ tới phi thăng lúc tắm rửa tiên quang thư sướng, trong lòng hâm mộ dần dần nhạt đi. Đúng vậy à, hạ giới lúc vì cầu một chút hy vọng sống còn có thể buông tay đánh cược một lần, bây giờ được hưởng tiên thọ, cần gì phải lại bước lên bực này kỳ hiểm. Hai người nhìn nhau, nhao nhao gật đầu tán đồng Ngũ Độc chân tiên. Cùng lúc đó, Hợp Sa bảo điện bên trong, Hợp Sa huyền tiên chính khoanh chân ngồi tại tụ linh trận bên trong, quanh thân quanh quẩn lấy nặng nề màu vàng đất tiên quang. Đưa tin phủ rơi vào trước người hắn, hắn mở mắt đảo qua, thần sắc không có chút rung động nào, chỉ là khe khẽ thở dài, phong mang tất lộ, chưa chắc là phúc a. Hắn sống hơn 2000 năm, thấy qua hạng người kinh tài tuyệt diễm nhiều vô số kể, trong đó cũng từng sinh ra không ít tiên tiên cường giả. Nhưng càng nhiều người hoặc là tại phe phái đấu đá bên trong vẫn lạc, hoặc là tại hung hiểm nhiệm vụ bên trong gãy kích. Ngược lại là hắn bực này làm gì chắc đó tầm thường nhịn đến huyền tiên đỉnh phong, mặc dù cốn tại bình cảnh, nhưng cũng bảo vệ tính mạng cùng tu vi. Chỉ mong cái này tiệt thiên tiểu hữu có thể có mấy phần vật khí chống nổi cái này đợt phong mang đi. Hắn đưa tay vung lên, đưa tin phù hóa thành cho bụi, một lần nữa nhắm mắt tu hành. Tiệt thiên điện bên trong, Trần Thắng chính dựa nghiêng ở trầm hương trên giường, lòng bàn tay vuốt vuốt một viên lớn chừng bàn tay màu vàng nóng từ thất phẩm ấn. Vào tay ô nhuận, một cỗ so trước đó cựu phẩm ấn tỷ hùng hậu mấy lần vận chiều quyền hành chi lực thuận lòng bàn tay tràn vào thể nội. Từ thất phẩm quyền hành vận chiều chi lực quả nhiên khác biệt. Hắn cười nhẹ một tiếng, đầu ngón tay gảy nhẹ ngọc ấn, một đạo phù văn màu vàng từ đó bay ra, hóa thành một quyển bí pháp, chính là lần này ban thưởng vận chiều chấn nguyên quyết. Phương pháp này có thể mượn nhờ thiên binh ấn quyền hành chi lực rèn luyện tiên cơ, lúc đối địch càng có thể mượn vận chiều uy thế áp chế đối thủ đạo vận, vô luận là tu hành vẫn là đấu pháp đều như hổ thêm cánh. Và ngọc bên trên còn trưng bày lần này cái khác có trợ tu hành ban thưởng, mấy chục mai chỉ huyền bảo đàn có thể ra tốc tu hành, một thanh trọng lâu tiên kiếm tuy là chế thức tiên khí, lại so trước đó liệt khung thương lợi hại không ít. Còn có một phần trọng lâu thiên phía tây xích hà cốc khế đất, có thể dùng tại xây dựng thêm phụ đệ, những này ban thưởng đầy đủ hắn tại ngoại sáng bên trên nhanh chóng tăng cao tu vi, không làm cho người bên ngoài hoài nghi. Trong nháy mắt 30 năm, thoáng qua liền mất. Tiệt thiên điện trong tinh thất, tụ linh đài đã sớm bị nồng nặc gần như hóa lỏng tiên linh chi khí bao khỏa, chín quả tụ tiên châu đồng thời bộc phát ra hào quang óng ánh. Trần Thắng khoanh chân ngồi trên đài, quanh thân tiên vận lưu chuyển, thanh hắn không gió mà bay. Đột nhiên, quanh người hắn tiên linh chi khí bỗng nhiên tu liễm, đều tràn vào thể nội, chỗ mi tâm chân tiên ấn ký hiện lên một đạo viên mãn kim quang. Chân tiên viên mãn. Trần Thắng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Bởi vì giới này tu hành chi đạo đặc thủ, đối với pháp lực nhu cầu khá thấp. Cái gọi là chân tiên viên mãn, kỳ thực tương đương với hóa thần trung kỳ, hắn đứng người lên, hoạt động một chút cân cốt, quanh thân phát ra rất nhỏ tiên cốt giòn vang. Tiếp xuống, nên tấn thăng huyền tiên. Trong lòng của hắn yên lặng tính toán, chỉ cần tại thời cơ thích hợp, triển lộ một hạng đạo tắc, liền thuận lý thành chương tấn thăng huyền tiên. Đến lúc đó, liền có thể thoát khỏi bây giờ chức quan nhà tản, nhu cầu một cái chức vị có thể tiếp xúc thiên đỉnh hải tâm. Bây giờ hắn mặc dù treo từ thất phẩm quan hàm, thưởng thụ huyền tiên ngang hàng đãi ngộ, lại bởi vì tu vi dừng lại tại chân tiên kỳ, chỉ được trao tặng thiên mã huyện làng quan chức quan nhà tản. Hắn nhiệm vụ chủ yếu là quản lý thiên mã huyện bọn tập dịch, ngẫu nhiên hào hứng tới thì linh lợi thiên mã, căn bản là không có cách tiếp xúc đến vận triều quyền hành hạch tâm. Sau đó chỉ có tấn thăng huyền tiên, thay đổi chức vụ mới tốt làm hậu tục mưu đồ trải đường. Chương 427, trong nháy mắt trăm năm. Chương 427, trong nháy mắt trăm năm. Trong nháy mắt trăm năm, thiên hà bờ, một chỗ cung điện từ thiên hà thần thạch đúc thành, vô cùng rộng lớn. Ngoài điện đứng sừng sững lấy 12 vị trạm ngọc thiên tướng, đều là chân tiên viên mãn tu vi khôi lỗi, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt quân uy tiên vận. Giờ phút này, cửa điện bên ngoài, tám đạo thanh sam thân ảnh như thanh tùng đứng trang nghiêm, trường kiếm trong tay hiện ra hàn mang, ngăn cản một lão giả. Người kia dừng bước. Đây là thiên hà giáo úy phủ đệ, không phải mời chớ nhập. Cầm đầu thanh sam tu sĩ tiếng như sắt đá, mày kiếm mắt sáng, quanh thân tản mát ra chân tiên hậu kỳ vững chắc khí tức. Phía sau hắn bảy người cũng là khí tức trầm ngưng, yếu nhất cũng có chân tiên trùng kỳ tu vi, tám người trô đứng không bàn mà hợp trận pháp, dù chưa xuất thủ cũng đã hình thành một cốt vô hình uy áp. Ngũ độc chân tiên nhìn trước mắt cái này tám vị tư thế hiên ngang tu sĩ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nhiều năm qua, hắn hao hết tâm huyết mới miễn cưỡng tu tới chân tiên hậu kỳ, mà trước mắt trong tám người lại có hai người đã đuổi ngang tu vi của hắn, còn lại sáu người cũng chênh lệch không xa. Phải biết, hắn nhưng là dựa vào chính mình phi thăng lên tới chân tiên, mà trước mắt tám người mặc dù cũng tới từ hạ giới, lại là mấy chục năm trước, dựa vào quan hệ nhờ chỗ dựa, được đi lên. Hắn đệ xuống trong lòng gợn sóng, chắp tay cười nói, chắc hẳn tám vị chính là trong truyền thuyết khiến thiên hà quân ghé mắt tiệt thiên bát tiên a. Quả nhiên từng cái khí độ bất phàm, khó trách có thể được giáo úy dốc túi tương thụ. Tại hạ ngũ độc, cũng là minh quang giới phi thăng bảng môn chân tiên, cùng giáo úy xem như quen biết cũ, hôm nay chuyên tới để bài kiến. Thanh Huyền lông mày phong trao lên, thu liễm uy áp, vuốt cằm nói, đạo hữu chờ một chút, ta lập tức đi vào bẩm báo sư tôn. Dứt lời, thân hình thoát một cái liền bước vào trong điện, lưu lại bảy người tiếp tục phòng thủ. Tiệt thiên điện chỗ sâu tính thất, mây mù lờ, trung ương huyền thủy ngọc tọa bên trên, Trần Thắng ngồi xếp bằng. Hắn thân mang một bộ thêu lên thiên hà sóng cả ngân giáp, khuôn mặt cùng trăm năm trước không khác nhiều, chỉ là hai đầu lông mày uy nghiêm càng tăng lên. Quanh thân vận triều đại thế gia thần, tựa như thiên hà mênh mông, rõ ràng ngồi ngay ngắn trong điện, lại phảng phất cùng thiên hà vận chuyển hòa làm một thể. Nghe được Thanh Huyền bẩm báo, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, thanh âm bình thản, để hắn vào đi. Trăm năm thời gian, tại tiên giới bất quá thoáng qua, tại Trần Thắng lại là thận trọng từng bước kéo lên con đường. 80 lúc trước lần một lần nào đó hạ giới chính phạt, hắn cố ý lựa chọn một chỗ bản nguyên bạo động tiểu thiên thế giới, tại quân trận nguy nan thời khắc, đông nhiên triển lộ đạo tác, lấy một đạo kiếm khí cắt đứt địch quân yêu tiên bản nguyên chi lực, cứu cả chi thiên binh tiểu đội, cũng thuận lý thành trường tấn thăng huyền tiên, chấp trưởng trên trăm thiên binh. Trở về thiên đình về sau, Trần Thắng tốn hao công vân, đem hạ giới Lý Huyền cùng tiệt giáo bát tử lần lượt tiếp dẫn đến tiên giới. Lý Huyền căn cơ vững chắc, đã sớm âm thần đại thành, lại phải Trần Thắng chỉ điểm, bằng nhanh nhất tốc độ đột phá làm chân tiên, dẫn thân vào Trần Thắng dưới trướng, trở thành hữu lực cánh tay. Về sau hơn 10 năm tuế nguyệt bên trong, Tiệt giáo bát tử dưới sự chỉ điểm của Trần Thắng, cũng nhao nhao tu thành chân tiên, danh xưng Tiệt Thiên Bát Tiên. Về sau tuế nguyệt bên trong, Trần Thắng một bên chỉ điểm đệ tử tu hành, một bên phối hợp xuống giới hóa thân đánh giả thi đấu. Khi thì cố ý lâm vào hiểm cảnh lại giết ngược lại khi đến đường cùng, khi thì xuất đội phá hủy hóa thân trưởng khống yêu tổ mỗi lần trinh phạt đều công hơn rất cao. Trước đây không lâu, hắn tu thành Huyền Tiên đỉnh phong, bằng vào tích lũy chiến công hiển hách, bị Thiên Hà Tiên Vương tiến cử là tổng tứ phẩm Thiên Hà giáo úy, chấp trưởng 3000 Thiên Hà thủy quân, quyền thế chi thịnh, có thể so với bình thường tiên tiên. Không bao lâu, Ngũ Độc Chân Tiên đi theo Thanh Huyền bước vào tinh thất, mới vừa vào cửa, liền bị một cỗ mênh mông khí thế như vực sâu bá phủ. Hắn dương mắt nhìn lên, Trần Thắng ngồi ngay ngắn ngọc tọa phía trên, ngân giáp chiếu đến trong điện ánh đèn lưu ly, quanh thân tiên vận lưu chuyển ở giữa, viễn siêu Huyền Tiên đỉnh phong hợp xa thiên tiên. Gặp qua giáo úy, Ngũ Độc Chân Tiên liền đội vàng không người hành lễ, thái độ cung kính đến cực điểm. Trong lòng của hắn thầm than, quả nhiên là lĩnh ngộ đỉnh cấp đạo tắc thiên chi kiêu tử, khó trách có thể được đến Thiên Hà Tiên Vương coi trọng. Trái lại chính mình, hơn trăm năm tới sửa thành chân tiên hậu kỳ, tuy là tốc độ bình thường, lại cùng đối phương chênh lệch lệch trời. Trần Thắng khẽ bước cằm, đưa tay tán đi uy áp, thanh âm ôn hòa mấy phần, hồi lâu không thấy, Ngũ Độc đạo hưu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lần này đến đây, nhưng có chuyện quan trọng. Những năm này hắn bề bộn nhiều việc tu hành, chinh phạt, tấn thăng, Ngũ Độc từng mấy lần sai người đưa tới thì mời hắn dự tiệc ôn chuyện, đều bị hắn chối từ. Ngũ Độc bọn người ở tại hạ giới đều là một phương chi hùng, thực chất bên trong có mấy phần ngạo khí, bị cự mấy lần sau liền không còn chủ động liên hệ, càng chưa từng chủ động dính sát đầu nhập. Bất quá, kia nhất thời, này nhất thời, hiện nay Trần Thắng địa vị đuổi sát thiên tiên, địa vị lại không đồng dạng, đối phương cái này không chủ động tới cửa sao? Ngũ Độc chân tiên nghe được Trần Thắng giọng ôn hòa, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng nói rõ ý đồ đến, giáo úy minh giám, tại hạ bây giờ đã là chân tiên hậu kỳ ấn thiên đỉnh quy chế có thể nhập quân nhậm chức. Các quân đãi ngộ mặc dù không kém bao nhiêu, nhưng trong quân nếu không có chỗ dựa, sợ là khó mà đặt chân. Hợp Sa tiền bối mặc dù tại Giải Lô quân mặc cho lục phẩm đều quân, cũng đã thọ nguyên không nhiều, tại hạ càng nghĩ, Thiên Hà quân mới là lựa chọn tốt nhất, khẩn cầu giáo úy thu lưu. Hắn dứt lời, liền cúi đầu chờ đợi trả lời chắc chắn, trong lòng có chút thấp thỏm. Bây giờ song phương địa vị, thực lực cách xa, chính mình tới cửa đầu nhập leo lên, cũng không biết đối phương có nhìn hay không được. Trần Thắng gật đầu, tiếp theo thần niệm quét qua, liền đem Ngũ Độc theo hầu nhìn thấu qua, đạo cơ vững chắc, tâm tính trầm ổn, tuy không kinh thế tài tình, nhưng cũng là hợp cách chân tiên chiến lược. Hắn cười nhạt một tiếng, đối bên cạnh lập một bên Lý Huyền Đạo, sư đệ, việc này liền giao cho ngươi xử lý, đem Ngũ Độc đạo hữu an bài tại ngươi dưới trướng. Lý Huyền thân mang từ hắn, tiến lên một bước chắp tay đáp, tuân mệnh, sư minh. Những năm này hắn đi theo Trần Thắng tả hữu, nhiều lần lập xuống công vân, cũng tu thành Huyền Tiên, bây giờ tại Thiên Hà trong quân mặc cho thất phẩm đô bá. Ngũ Độc chân tiên nghe vậy, lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng lần nữa không lời, đa tạ giáo úy, làm phiền Lý đô bá, tại hạ nhất định ra sức châu ngựa. Trần Thắng khoát tay áo, ra hiệu Thanh Huyền mang Ngũ Độc xuống dưới làm thủ tục. Mấy ngày sau, Tiệt Thiên Điện bên ngoài liền lại nên đón hai vị cố nhân, chính là Đời Trời, Phần Sơn hai người. Gặp qua giáo úy, chúng ta nghe nói Ngũ Độc đạo hữu đã nhập Thiên Hà quân, chuyên tới để tìm nơi nương tựa. Chúng ta nguyện làm giáo úy ra sức châu ngựa, nhìn giáo úy thu lưu. Trần Thắng gật đầu, nhìn lướt qua hai người. Đến cùng là hạ giới phi thăng chân tiên, tài tình đều không tầm thường, tại chân tiên bên trong, xem như không tệ chiến lực, liền thu tại dưới trướng. Cùng lúc đó, trọng lâu tiên một chỗ khác Hàn Vân Điện bên trong, bầu không khí lại đè nén để cho người ta thở không nổi. Thiên Vương thưởng thức, Thiên Hà giáo úy. Làm sao lại khó như vậy giết? Hàn Vũ đạo nhân xoa nở huyệt thái dương, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Những năm gần đây, hắn có chút cẩn thận, chỉ là bày ra hai lần xuất thủ, hắn thấy đều là tất sát cục diện, lại bị đối phương nhẹ nhõm tránh đi. Nhưng vào lúc này, một viên hiện ra màu ngà sữa tiên quang ngọc giản từ ngoài điện bay tới, rơi vào bàn ngọc bên trên. Hàn Vũ đạo nhân thấy thế, con ngươi đột nhiên co lại, đây là hắn sư tôn Bạch Vân Thiên Tiên chuyên môn đưa tin ngọc giản. Một đạo giản mua mà thanh âm uy nghiêm truyền vào thất hải, "U Nhi, Tiệt Thiên sự tình, vi sư đã biết, đến mây trắng cùng gặp ta." Hàn Vũ đạo nhân nghe xong, thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt căng cứng rốt cục rỡ xuống, thay vào đó là thật sâu mọi bệnh. Hắn ngồi liệt tại ngọc tọa bên trên, lẩm bẩm nói, cuối cùng vẫn là muốn sư tôn ra mặt. Việc này đã không phải ta có thể xử lý, là đánh là hợp, toàn từ sư tôn làm chủ đi. Hắn biết, lấy Trần Thắng bây giờ quyền thế, đã không phải hắn cái này Huyền Tiên có thể dung chuyển. Chương 428, hạ giới hàng yêu. Chương 428, hạ giới hàng yêu. Thu bên trong tiên điện, mây mù như mỡ đông lượn lờ. Trong điện tứ tượng tiên bản từ cả khối thanh men tiên trạng ngọc mài mà thành, tản mát ra ôn nhuận mà nặng nề bị áp. Giờ phút này, bốn đạo thân ảnh quanh bàn mà ngồi, chính là Minh Quang giới tứ đại thiên tiên, Bạch Vân Thiên Tiên, Tử Hà đạo nhân, Bộ Thiên đạo người, Ngọc Thần đạo nhân. Từ trước đây ít năm kia hạ giới kiếm tu đại náo thiên đỉnh, chém giết mấy vị tiên vương tiên quân về sau, thiên đỉnh cao tầng ghế trống chỗ, một đám thiên tiên càng làm bao đủ kình bế quan tu hành. Bốn người tự nhiên cũng không ngoài ý muốn, bình thường thời điểm đều tại nhà mình động phủ bế quan khổ tu, để cầu xung kích tiên vương cảnh. Lần này tụ họp, đã là mấy trăm năm khó gặp. Bạch Vân Thiên Tiên ngồi ngay ngắn phương đông, thân mang nguyệt bạch đà bảo, hắn sừng treo lên Lưu Vân Thiên Hạc, khuôn mặt nho nhã lại khó nén hai đầu lông mày ngưng trọng. Hắn mở miệng phá vỡ trong điện yên lặng, "Các vị đạo hữu, hôm nay mời mọi người đến đây, chỉ vì một người, bàn môn Tiệt Thiên đạo nhân. Kẻ này quật khởi quá mức tấn mãnh, ngắn ngủi hơn trăm năm liền tổng cựu phẩm thiên binh tấn đến Thiên Hà giáo úy, Huyền Tiên đỉnh phong tu vi, càng đến Thiên Hà Tiên Vương thưởng thức, chư vị coi là, làm như thế nào ứng đối?" Phương Tây trên chỗ ngồi Tử Hà đạo nhân nhẹ lay động vào lồng, mặt quạt thượng lưu chuyển hào quang màu tím, phản chiếu hắn khuôn mặt biến ảo chập chờn. Hắn nghe vậy cười nạo một tiếng, tiên vương thưởng thức, thiên hà giáo úy, càng lĩnh ngộ đỉnh cấp đạo tác, ngắn ngủi trăm năm liền có thành tựu như thế này, ta minh quang giới quả thật kỳ tài xuất hiện lớp lớp. Phương Bắc Bộ Thiên Đạo người bỗng nhiên vô bản, tức giận nói, kỳ tài. Tuy là kỳ tài, cũng nên tại nảy sinh lúc bóc chết. Bạch Vân đạo hữu, học trò của ngươi trưởng quản minh quang giới phi thăng tu sĩ giám sát, vì sao tùy ý kẻ này một đường bất khởi? Trong mắt của hắn hiện lên tăng cốc, kẻ này xuất thân bằng môn, ngày sau như tu thành thiên tiên, chúng ta bốn tông đạo thống quyền hành, lại muốn bị điểm đi không ít. Bạch Vân Thiên Tiên sắc mặt trầm xuống, nhưng lại không động giận, chỉ là con ngón đúng ra, một viên màu xanh trắng ngọc giản liền phiêu đến trong bàn, lơ lửng tại tứ sắc tiên tinh trong vầng sáng. Đạo hữu an tâm chớ nổi, cũng không phải là chúng ta bỏ mặc, mà là kẻ này thực sự khó giải quyết. Hắn ra hiệu đám người xem xét, ngọc giản này bên trong ghi lại môn hạ của ta bảy kế ba lần xuất thủ tường tình, một lần so một lần hung hiểm, lại đều chưa thể tổn thương hắn mảy may. Bộ Thiên Đạo người lấy tay đem ngọc giản thu tới trong tay, thân niệm chìm vào trong đó, lập tức cau mày, đích thật là từng bước sắc cơ, đổi lại bình thường huyền tiên, sớm đã chết không nơi táng thân. Vô luận như thế nào, cũng nên kết thúc công việc. Tử Hà đạo nhân nhẹ lay động cặp lông, kẻ này bây giờ đại thế đã thành, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, càng có thiên hà tiên vương vì đó học thuộc lòng, cho dù chúng ta cũng không tốt lại ra tay. Những người còn lại nghe vậy, cũng nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên cũng không có tốt biện pháp. Rốt cục ngồi tại phương nam một mực chưa từng mở miệng Ngọc Thần đạo nhân rốt cục phát ra tiếng, hắn tại trong bốn người tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất, quyền nói chuyện cũng nặng nhất. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm như cổ trung nặng nề, theo ý ta, không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiên giới 5 tháng dài đằng đẵng, kinh diễm hạ người như cá giết sang sông, nhưng cuối cùng có thể tu thành thiên tiên, đứng vững gót chân, lại có mấy cái. Con đường phía trước từ từ, bây giờ kinh diễm, ngày khác chưa hẳn có thể thuận buồm xuôi gió. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi trên người Bạch Vân Thiên Tiên, nói bổ sung, nếu là kẻ này coi là thật có thể tu thành thiên tiên, đưa thân chúng ta liệt kê, vậy cũng chỉ có thể khổ một khổ Bạch Vân đạo hữu. Bạch Vân Thiên Tiên nghe vậy, sắc mặt đông nhiên trở nên khó coi. Hắn tự nhiên minh bạch đối phương ngụ ý, nếu là đối phương thành thiên tiên, liền cần hắn buông xuống hiểm khích lúc trước, chủ động lấy lòng, đánh đổi khá nhiều, hóa giải ân đoán. Lương suy tư thật lâu, Bạch Vân Thiên Tiên ung dung thở dài, chậm rãi gật đầu, thôi được, liền theo Ngọc Thần đạo hữu chi ngôn, như hắn thật có thể thành đạo, lão phu nhận thua là được. Tử Hà đạo nhân cùng Bộ Thiên đạo người nghe vậy, đều nhẹ nhàng thở ra, Ngọc Thần đạo nhân thì khẽ bước cằm, cầm lấy bàn bên trên tiên trà, khẽ nhấp một cái. Thiên Hà ung dung, vật đổi sao rời, trong nháy mắt hơn 400 năm thời gian. Khoảng cách ngàn năm một lần bàn đạo thịnh hội, đã không đủ 50 năm, tiên quan nhóm sớm đã bắt đầu chủ bị nghi trượng. Nơi này lúc, minh quang giới, Tiệt giáo cự kinh đạo, chín cái bàn long ngọc trụ xuyên thẳng mây xanh, cán tuyên khắc tiệt thiên cổ truyện lưu chuyển lên nhạt kim hà ánh sáng, trấn áp giáo phái khí vận. Dưới bậc thềm ngọc, đương đại trưởng giáo Thiện Nguyên đạo người xuất bốn vị âm thần tôn giả đứng trang nghiêm. Nhóm trước người trên quảng trường, mấy ngàn tên tiệt giáo đệ tử ngồi xếp bằng, khí tức trầm ổn như núi, ánh mắt lại cùng nhau nhìn về phía chân trời. Nơi đó, một vệt kim quang chính phá vỡ tầng mây, mang theo thiên hà đặc hữu minh mông uy áp, chậm rãi hạ xuống. Kim quang rơi xuống đất sát na, hóa thành người khoác tử kim lân giáp phúc hải tử, giáp trụ biên giới khảm nạm thiên hà thần thiết chiếu ra nhật nguyệt luân chuyển chi cảnh. Tại Trần Thắng những năm này dốc lòng chỉ điểm xuống, tiệt giáo bát tiên đều đột phá huyền tiên bình cảnh, đồng thời tại thiên hà quân nhiều lần hạ giới trong chinh chiến nhiều lần lập kỳ công. Phía sau hắn, 50 tên thiên binh đạp không mà đứng, ngân giáp như sương, trường thương trong tay chỉ xéo mặt đất, để quanh mình không khí đều nổi lên nhỏ xíu gần sóng. Đây là một chi thuần một sắc chân tiên hậu kỳ thiên binh, là thiên hà trong quân trấn thủ cửa ải hiểm yếu tinh nhuệ, lần này theo phúc hải tử hạ giới, vốn là lùng bắt một tên trộm trốn hắc phong yêu tiên. Không muốn kia yêu tiên lại trốn vào minh quang giới, cũng làm cho phúc hải tử được cái quy tông tham viếng cơ duyên. Bái kiến tổ sư. Thiện Nguyên đạo người dẫn đầu không mình hành lễ, bốn vị âm thần tôn giả theo sát phía sau. Phúc Hải Tử cười ha ha một tiếng, đưa tay hư đỡ, một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự tiên lực đem mọi người nâng lên. Lực lượng kia bên trong mang theo thiên hà triều âm thanh cùng tiên sắc trầm ngưng, để mấy vị tôn giả đều âm thầm kinh hãi, tổ sư thần uy, quả nhiên không phải hạ giới có khả năng ước đoán. Cùng lúc đó, Phúc Hải Tử nguyên thần như giống mạng nện trải rộng ra, trong nháy mắt bao phủ tứ phương, thiệt giáo bên trong sơn môn cảnh tượng rõ ràng ánh vào thức hải. Hậu điện trong tàng kinh các, mấy bạn quyển nói điển hiện ra linh quang, trong phòng luyện đan, đan lô dâng lên khói dáng ngưng kết thành đan văn. Mấy trăm năm chưa từng trở về, ngược lại là cùng trong trí nhớ biến hóa không ít. Bất quá đều là hướng tốt biến hóa. Càng làm cho Phúc Hải Tử hài lòng chính là, giáo phái khí vận mặc dù không kịp đỉnh phong lúc như vậy như mặt trời chói chang trên không, nhưng cũng giống như trường canh vụt bay vững chắc, viễn siêu bình thường bảng môn tà đạo. Phúc Hải Tử đứng chắc tay, không tệ, các ngươi đem giáo phái kinh doanh đến sinh động. Hán thân hậu thiên binh nhóm sớm đã thu liễm khí tức, đứng yên như pho tượng, nhưng như cũng để trên quảng trường tiệt giáo các đệ tử không dám ngẩng đầu, chân tiên uy áp như thái sơn áp đỉnh, chính là hô hấp đều mang vướng víu cảm giác. Thiện Nguyên đạo người cúi đầu chắp tay, cung kính mở miệng, nếu không phải chư vị tổ sư phù hộ, ta tiệt giáo ha có thể có hôm nay khí tượng. Lời này cũng không giả. Từ Trần Thắng tại thiên đỉnh đứng bước góc chân, tiệt giáo liền nên đón một người đắc đạo, gà chó lên trời thịnh cảnh. Dù chưa có thể giống năm tông như vậy chấp trưởng hạ giới khí vận lưới, nhưng tại tài nguyên cung cấp, công pháp truyền thừa bên trên, sớm đã cùng năm tông cân bằng. Đồng thời, bởi vì thượng giới tiệt giáo đệ tử nhân số tinh giản, Phúc Hải Tử các loại lợi dụng thiên hà quân công vân hồi đoái đặc quyền. Mỗi trăm năm nhưng từ hạ giới tiếp dẫn một lượng tên căn cốt kỳ giai đệ tử phi thăng, đặt vào tiệt thiên điện hoặc thiên hà quân vung trồng. Đãi ngộ như vậy, chính là năm tông tu sĩ cũng cực kỳ hâm mộ không thôi. Phúc Hải Tử cười ha ha một tiếng, âm thanh chấn mây xanh, cả kinh trong núi linh hạc cùng bay, nhà mình tông môn, không cần nói những lời khách sáo này. Bản tọa khó được về hạ giới một chuyến, có chuyện gì khó xử cứ mở miệng, chỉ cần không làm trái sư tôn định ra quy củ, bản tọa đều có thể cho các ngươi bãi bình. Thiện Nguyên đạo mắt người bên trong hiện lên vẻ chờ mong, cùng bốn vị tôn giả trao đổi cái ánh mắt, do dự một chút vẫn là mở miệng, tổ sư, không biết thượng giới tiếp dẫn đệ tử danh ngạch, có thể hay không lại tăng thêm một hai cái. Phúc Hải Tử nghe vậy khoát tay áo, tử kim lân giáp va chạm ở giữa phát ra thanh thúy tiếng vang, cái này không thể được. Tiếp dẫn danh ngạch là sư tôn tự mình định ra, đã là hạ giới lưu chút truyền thừa hỏa chủng, cũng phòng ngừa thượng giới tu sĩ vàng thao lẫn lộn. Thiện Nguyên đạo người bọn người nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ thất lạc. Phúc Hải Tử lại dương mắt nhìn hướng minh quang giới thiên cung, vô số loạn tơ quấn quanh, chính là thiên cơ hỗn loạn chi tượng. Thế là dừng một chút, lời nói xoay chuyển, bất quá nha, bản tọa ngược lại có thể cho các ngươi một cái cơ hội, về phần có thể hay không bắt lấy cơ hội này, phi thăng lên giới, đem tiệt giáo thanh thế nhắc lại nhất giai, liền nhìn chính các ngươi bản sự. Thiện Nguyên đạo người cùng chúng tôn giả nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng, cùng nhau không người dập đầu, đa tạ tổ sư dịu dắt. Chúng ta tất không phụ kỳ vọng cao. Lại là nửa tháng. Bên trên Huyền Không Sơn, quan tinh đài bảo kính đột nhiên kịch liệt rung động, trong kính xương mù xám bỗng nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời màu máu. Thiên cơ lại giờ khắc này bỗng nhiên rõ ràng, lại lộ ra một cỗ chẳng lành tĩnh mịch. Không được. Đương đại treo trên bầu trời đạo nhân bỗng nhiên đứng dậy, nói hắn bị hù dọa linh khí thổi đến bay phất phới, khí vận chi tử. Vẫn lạc. Cùng lúc đó, đông nam phương hướng liền truyền đến một tiếng kinh thiên yêu rít gào, hắc phong vòng quanh nồng đậm mùi máu tanh phóng lên tận trời, chính là tên kia từ thiên hà trốn hạ giới hắc phong yêu tiên. Hiển nhiên, là hắn tìm được khí vận chi tử, tùy tiện chém giết mấy vị hộ pháp tuân giả, lại ngang nhiên đem khí vận chi tử thôn vệ, như toàn cướp đoạt thiên địa khí vận đột phá cảnh giới. Ngay tại hắc phong yêu tiên luyện hóa khí vận, khí tức tăng vọt trong nháy mắt, trên không tầng mây lần nữa phá bỡ. Phúc Hải Tử mang theo 50 tên thiên binh đạp không mà đến, tử kim lân giáp ở dưới ánh trăng hiện ra sát ý lạnh như băng, trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều một thanh mài nước roi thép, roi thân quấn quanh lấy thiên hà đạo tác, nghiệt trướng, trộm trốn thiên hà vốn là tội chết, còn dám hoắc loạn nhân gian, không thể để ngươi sống nữa. Hắc phong yêu tiên hóa thành một đạo cao khoảng một trượng bóng đen, trong miệng còn ngậm nửa khối nhuốm máu tiên tiên đạo cốt, gặp Phúc Hải Tử hiện thân, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, quay người liền muốn bỏ chạy. Có 50 tên thiên binh sớm đã bày ra thiên hà khóa yêu trận ngân thương sen lẫn thành lưới ánh sáng, đem phương viên trăm dặm không gian triệt để phong tỏa. Phúc Hải Tử cổ tay rung lên, mài nước roi thép như dao long xuất hải, mang theo xé rách không khí duệ vang quất hướng yêu tiên, roi thân rơi xuống trong nháy mắt, vô số gợn nước đạo vận bộc phát, đem hắc phong đông thành băng tinh. Phất một tiếng, băng tinh vỡ vụn, hắc phong yêu tiên nguyên thần bị roi thép quyện ra, tại tiên quang bên trong tan thành mây khói. Phúc Hải Tử đưa tay tiếp được yêu tiên thể nội xuất ra một sợi khí vận tản quang, con ngón đúng ra, đem nó đưa vào tiệt giáo khí vận trong đỉnh. Hắn liếc mắt phía dưới cung kính chờ lệnh Thiện Nguyên đạo người, cất cao giọng nói, thiên cơ đã thanh, tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, liền dẫn tiên binh hóa thành một vệt kim quang, phá vỡ giới mô, trở về thiên đỉnh mà đi. Thiện Nguyên đạo người nhìn mấy vị sư đệ một chút, nắm lấy thời cơ, lay động chiến kỳ, bắt đầu tề tụ khí vận, chuẩn bị đột phá chân tiên, phi thăng tiên giới. Chương 429, Bàn Đạo Yến. Chương 429, Bàn Đạo Yến. Cùng lúc đó, thiên hà bên mở, Thiệt Thiên Điện. Trong điện trên bậc thềm ngọc, Trần Thắng ngồi xếp bằng, hai mắt nhẹ hạ, quanh thân tiên vận như nước chảy tuần hoàn. Mỗi một lần thổ nạp đều dẫn động ngoài điện thiên hà linh khí triều tịch, hóa thành từng kia từng sợi ngân tuyến chui vào mi tâm. Đột nhiên, đầu ngón tay hắn nhẹ bóp, 12 đạo phù lục ở trước mắt treo trên bầu trời giáng ra, trên bùa chú chữ viết lấp loé không yên, cuối cùng cô đọng thành một chuỗi số lượng, 823. 823 tuổi, nên tấn thiên tiên. Trong lòng Trần Thắng nhập lên, thời gian này tiết điểm, là hắn góp nhặt rất nhiều thiên quân, thiên vương, thiên tiên trải qua, làm ra lựa chọn. Cái này tấn thăng tốc độ, vừa lúc kẹt tại hạng nhất ngưỡng cửa, không tính kinh thế hai tục, nhưng cũng đủ để tại thiên đỉnh bên trong đứng vững gót chân. Như vậy tàng phong vu chuyết tốc độ, vừa lúc ổn thỏa nhất trung dung chi đạo. Thời gian đúng dung, lại là hơn 10 xuân thu. Thiệt Thiên Điện bên ngoài, thiên hà sóng nước lấp loáng. Bát Tiên cùng Lý Huyền Chính tựa tại ngoài điện đón khách lòng bên cạnh, trong tay riêng phần mình nắm nuốt một viên băng chấn ngọc dịch quỳnh tương. Sư thúc, ngươi nhìn sư tôn lần bế quan này, đều nhanh 13 năm đi. Dĩ vãng sư tôn bế quan chưa hề vượt qua 3 năm, hoặc là ra ngoài chính phạt, hoặc là chỉ điểm chúng ta tu hành, như vậy dài tĩnh tu ngược lại là hiếm thấy. Lý Huyền thân mang một bộ nguyện bạch đạo bào, khí chất so Bát Tiên càng lộ vẻ trầm ổn, 13 năm tính không được cái gì, dĩ vãng. Tiếng nói không ngưng, Lý Huyền đột nhiên toàn thân chấn động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thiệt Thiên Điện mái vòm. Trong con mắt bắn ra khó mà che giấu kinh hỉ, xong rồi, sư minh xong rồi. Bát Tiên nghe vậy cùng nhau biến sắc, đội vàng ngưng thần cảm giác. Quả nhiên, tầng kia bao phủ cung điện sương mù tím đột nhiên bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn, trong sương mù dần dần hiện ra ngàn vạn cảnh tượng. Khi thì hóa thành thiên quân vạn mã chinh chiến xa trường, khi thì hóa thành tinh hà mênh mông vận chuyển chu thiên, khi thì lại hóa thành bình thường ngõ hẻm mạch khói lửa nhân gian. Chính là thiên tiên cảnh mang tính tiêu chí dị tượng tâm tướng huyền thiên. Tâm tướng huyền thiên nhất ra, thiên tiên chi vị, nước chảy thành sông, sư tôn tài tình coi là thật tuyệt thế. Kia là tự nhiên. Lý Huyền đứng thẳng lên lưng, khắp khuôn mặt là cùng có vinh yên đắc ý, sư minh bây giờ vẫn chưa tới thiên thuế, liền đột phá thiên tiên, cái tốc độ này so với những cái kia tiên vương đều không kém. Đang khi nói chuyện, Thiệt Thiên Điện sương mù tím đột nhiên nổ tung, hóa thành khắp thiên hà ánh sáng bay thẳng mây xanh, dẫn tới thiên hà sóng lớn đều cùng nhau cuốn ngược, vô số tinh thần ở chân trời lấp lóe, tạo thành một đạo chói lọi tinh đồ. Hào quang bên trong, một thân ảnh chậm rãi bước ra, thân mang một bộ tử kim nói hắn, quanh thân thiên tiên khí tức như vực sâu biển lớn, nhưng lại thu phóng tự nhiên, gần như chỉ ở quanh thân trong vòng 3 thước hình thành một tầng ánh sáng dịu dịu choáng. Chúc mừng sư tôn tấn thăng tiên tiên, chúc mừng sư minh chứng đạo thành công. Bát tiên cùng Lý Huyền liền đội vàng tiến lên, thanh âm bên trong tràn đầy mừng rỡ. Trần Thắng đưa tay hư đỡ, nhàn nhạt mở miệng, đứng lên đi, một chút đạo hạnh tầm thường, không đáng nhắc đến. Nói xong, hắn tay áo hắn bung lên, mấy chục tấm mạ vàng thiếp mời trống rông xuất hiện, lơ lửng ở trước mặt mọi người. Thiếp mời lấy giao tiêu là giấy, lấy chu sa hòa với thiên hà thần thủy biết, địa in tiệt thiên điện con dấu tỏa ra ánh sáng lung linh, thay ta đem những này thiếp mời đưa đi, thiên hà phủ tướng quân, văn xương thiên vương ngọc chủ phòng. Sau 3 ngày, thiệt thiên điện thiết tiến ăn mừng. Bát tiên nhao nhao lĩnh mệnh, đệ tử tuân mệnh. Thiệt thiên điện thiên tiên hào quang chưa hoàn toàn tiêu tán, thiên hà giáo uy 823 năm chứng đạo thiên tiên tin tức liền tại thiên tiên phương diện truyền khắp. Tuổi như vậy, vẫn là đỉnh cấp đạo tắc, ghê gớm a, thỏa thỏa tiên vương chi tư. Nhất định phải tiến đến kết giao 1-2. Mà lúc này Bạch Vân tiên điện, Minh Quang tứ đại thiên tiên lại lần nữa tụ tập, chính ngồi vây quanh trong điện Vân Văn bản ngọc bên cạnh, còn lại 3 tiên ánh mắt như thực chất rơi vào chủ vị Bạch Vân tiên tiên trên thân. Ủy khuất nói bạn, còn xin đạo hữu lấy đại cục làm trọng. Bạch Vân tiên tiên nghe được đám người ngôn ngữ, sắc mặt không có chút rung động nào, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút ưu phiền. Trước đây ít năm, đến tiên Bạch Vân quán khí vận chi tử đột nhiên vẫn lạc, để hắn tổn thất không ít, bây giờ hắn còn muốn ném tử nhận vua, tự tổn mặt mũi. Qua hồi lâu, hắn uống dung thở dài, thôi được, có chơi có chịu. Bọc hậu thiên điện, Hàn Vũ đạo nhân chính khoanh chân ngồi tại Ngộ đạo bồ đoàn bên trên, căn bản không biết ngoại giới biến cố. Đột nhiên, một đạo quen thuộc huyễn tượng như màn trời bao phủ xuống, Hàn Vũ đạo nhân vừa muốn mở mắt, liền cảm giác thức hải đau đớn một hồi, mắt tối sầm lại triệt để đã mất đi ý thức. Ngoài điện, Bạch Vân tiên tiên lòng bàn tay thình lình hiện hiện một pho tượng đá khuôn mặt sinh động như thật, chính là Hàn Vũ đạo nhân bộ dáng. Còn lại 3 vị tiên tiên liếc nhau, biểu lộ không có nửa điểm biến hóa, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, đạo hữu đã quả quyết, chúng ta cũng bồi đạo hữu đi một chuyến. Chúng ta 4 tông xưa nay đồng khí liên chi, cùng nhau đi tới. Bạch Vân tiên tiên trong lòng cười lạnh, mấy người kia bất quá là nói dễ nghe, trên thực tế, chuyến này 4 người phải đi. Cái này dính đến Minh Quang giới lợi ích phân chia. Đối phương đã tu thành thiên tiên, bọn hắn nhất định phải đem đối phương chủ động kéo lên bàn ăn, nếu không, đối phương hoàn toàn có thể là bàn. Nhất là tại, còn có ân oán tình huống phía dưới. Không bao lâu, tiệt thiên điện bên trong, Trần Thắng đưa mắt nhìn tứ đại thiên tiên thân ảnh biến mất tại biển mây, thầm nghĩ trong lòng, cái này vài thiên tiên, quả nhiên đều là hiểu được lấy hay bỏ, thỏa hiệp người. Đáng tiếc, bản tọa không thích thỏa hiệp. Trần Thắng nhẹ nhàng lắc đầu. Sau một khắc, lòng bàn tay kim quang lóe lên, hiện hiện một pho tượng đá, sau một khắc, đột nhiên tăng gọn. Răng rắc một tiếng, huyền băng tượng đá tựa như phong hóa giống như cục đá vô hại vỡ vụn, Hàn Vũ đạo nhân nguyên thần cũng bị triệt để nghiền nát, ngay cả một tia gợn sóng cũng không từng kích thích. Trần Thắng thần sắc không có biến hóa chút nào. Với hắn mà nói, Hàn Vũ đạo nhân đã không tạo thành uy hiếp, cũng không đáng đến tồn tại ký ức, càng chưa nói tới cựu hận gì. Không chỉ Hàn Vũ đạo nhân, bao quát trước đây tứ đại thiên tiên cũng là như thế. Bọn hắn di vãng cùng nhau đến nhà, liền có thể trấn nhiếp Trần Thắng, nhưng lại không biết bọn hắn biểu diễn theo Trần Thắng. Bất quá là đối lao hổ dương nhanh múa vớt con thỏ. Đối với bọn hắn đề nghị, Trần Thắng miệng đầy đáp ứng, trong lòng hắn, đây hết thảy, bất quá là một chút phong trần, qua chút năm, tiện tay vớt ve thuận tiện. Sư Minh, Lý Huyền mắt thấy tứ đại thiên tiên đến, giờ phút này thân mang nguyện bạch đạo bảo bước nhanh đi tới, trên mặt khó nén kích động, chúng ta tiệt giáo có phải hay không cũng có thể chấp trưởng khí vật lưới. Trong mắt của hắn tràn đầy cực nóng, dị vãng ngũ đại tiên tông chấp trưởng khí vật lưới, cơ hồ lũng đoạn hạ giới khí vận. Hiện nay, Sư Minh tu thành thiên tiên, bọn hắn tiệt giáo cũng rốt cục có thể trở thành một thành viên trong đó. Trần Thắng nhàn nhạt mở miệng, không tệ. Lý Huyền nghe vậy, càng là hưng phấn, từ nay về sau, chính là lục đại tiên tông. Chúng ta cũng không phải bằng môn. Trần Thắng quét mắt nhìn hắn một cái, hừ nhẹ một tiếng, đều tu thành huyền tiên, còn để ý những này, như vậy không giữ được bình tĩnh, tự đi thiên lôi điện, bế quan 10 năm. Lý Huyền nghe vậy, lập tức trợn tròn mắt, ngại vu sư minh uy nghiêm, chỉ có thể rũ cụp lấy đầu, uy cụ không mình hành lễ, tuân mệnh. Giao chỉ tiên vụ lượn lờ, ngàn năm một lần bản đảo thịnh hội cuối cùng là đúng hạn mà tới, mây giai ngọc đường đã bị tiên quan tiên tướng trang trí đến tỏa ra ánh sáng lung linh. Giờ thìn ba khắc, mây giai ngọc trên đường bắt đầu vang lên chỉnh tề tiên nhạc, một đám tiên quân, tiên vương, thiên tiên đạp trên tiên nhạc lần lượt ra trận. Trần Thắng mang theo Lý Huyền, Phúc Hải từ các loại tiệt thiên điện đám người đi ở chính giữa, ven đường không ít thiên tiên chủ động văng tới tốt như thế ánh mắt. Không bao lâu, chúng tiên theo phẩm cấp ngồi xuống, lẫn nhau chuyện trò vui vẻ. Như vậy náo nhiệt cảnh tượng kéo dài gần một canh giờ, thiên đế rốt cục khoan thai đến chậm. Ngoài điện đột nhiên truyền đến 3 tiếng rung khắp mây xanh trung vang, nguyên bản huyên náo giao chỉ trong nháy mắt an tĩnh lại. Một đạo uy nghiêm tiên âm mới từ ngoài điện truyền đến, thiên đế giá lâm, lời còn chưa dứt, một đạo màu vàng kim cổ sáng từ phía chân trời rơi xuống, xuyên qua giao chỉ đỉnh điện. Trong cột ánh sáng, thiên đế thân mang chương 12, văn đế hắn, đầu đội rủ xuống lưu mũ miệng, khuôn mặt tận tại chuỗi ngọc trên mũ miệng về sau, thấy không rõ thần sắc, quanh thân bao quanh vạn đạo kim quang, mỗi một bước bước ra đều hình như có tinh thần tại dưới chân lưu chuyển. Bái kiến thiên đế. Chúng tiên cùng nhau không mình hành lễ, thanh âm đều nhịp, chấn động đến trong điện bản đào hoa biện gì rào bay xuống. Các khanh bình thân. Trần Thắng cũng theo chúng nhân ngồi xuống, vươn lên chén ngọc nhấp một miếng giao chỉ tiên ngưỡng, ánh mắt lại không để lại dấu vết đảo qua thiên đế, trong lòng nghi hoặc, cảm giác ta bị sai sao? Cái này thiên đế tựa hồ cùng ta trong trí nhớ có chút khác biệt. Chương 430, lần nữa thăm dò. Chương 430, lần nữa thăm dò. Trong nháy mắt 200 năm. Một ngày này giờ thịnh, Nam Thiên môn thủ tướng vừa thay ca hoàn tất, chính lau sạch lấy trong tay mạ vàng trường thương. Một đạo kiệt ngạo bất tuần gào thét đột nhiên dường như sấm sét nổ vàng, xuyên thấu tầng tầng sương khói, chấn động đến toàn bộ thiên đình đều lung lay ba lắc. Thiên đế Lao Nhi, vị trí của ngươi, ta Lao Tôn cũng nghĩ ngồi một chút. Thủ tướng nhóm sắc mặt đột biến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp thiên môn bên ngoài biển mây bên trong, một đạo kim hồng sen lẫn thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, người khoác khóa tử hoàng kim giáp, đầu đội cánh phượng tử kim quan, quan bên trên bảo châu chiếu ra nhật nguyệt luân chuyển chi cảnh. Chính là những năm này, nhiều lần đánh bại thiên đình chinh phạt đỏ mang hạ giới, Trường Mi Viên Tôn. Đám người cũng không nghĩ tới, này yêu lại dám đánh thượng thiên đình. Lớn mật yêu hầu, dám khẩu xuất cùng nôn. Cho bản tôn chết đi. Một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến, Trọng Lâu tiên quân chân đạp thất thải tường vân, mang theo thế như vạn tấn phi nhanh mà tới. Hắn chính là thiên đình uy tín lâu năm tiên quân, trong tay một đôi liệt khung song tiên tử cựu thiên huyền đồng hỗn hợp lôi trạch thần thiết đúc thành, roi thân quấn quanh lấy 3000 đạo tiên thiên lôi văn. Giờ phút này song roi giao kích, bắn ra chướng mắt lôi quang, một đạo hơn một trượng thô lôi trụ từ roi sao ngưng tụ, chém thẳng vào Viên Tôn đầu lâu. Viên Tôn cười hắc hắc, cổ tay nhẹ lật, một đạo đen nhánh lưu quang từ trong tay áo thoát ra, trên không trung bỗng nhiên tăng vọt đến cỡ khoảng cái chén ăn cơm màu vàng kim côn đồng. Hắn không tránh không né, kim côn bắt ngang trước người, thời hợt liền đón lấy cái kia đạo lôi trụ. Trọng Lâu tiên quân chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực từ song roi truyền đến, miệng hổ tại chỗ nổ tung, trong lòng hắn rung mạnh, cái này yêu hầu lực lượng lại kinh khủng đến tình trạng như thế. Vừa muốn thu roi lui lại, trọng chỉnh thế công, Viên Tôn đã đạp trên kim quang lấn người mà tới, kim côn trực chỉ hắn ngực. Hoàng kim giáp phòng ngự đường vân trong nháy mắt sáng lên, lại như trang giấy bị tùy tiện xuyên thủng, một vệt kim quang đem nó triệt để xuyên thủng. Tại Trọng Lâu tiên quân khó có thể tin trong ánh mắt, hắn tiên khu triệt để vỡ nát, hóa thành đầy trời điểm sáng, ngay cả nguyên thần đều không thể chạy ra, tùy theo mẫn diệt. Trông thì ngon mà không dùng được phế vật. Viên Tôn cầm trong tay kim côn chỉ hướng Cửu Tiêu, âm thanh chấn khắp nơi, màu vàng kim tiếng gầm đem tầng mây chấn động đến vỡ nát, Thiên Đế Lao Nhi, ngươi giới trướng liền chút năng lực ấy. Hôm nay ta liền san bằng Cửu Tiêu, chiếm chim của ngươi bị. Lời còn chưa dứt, hắn nhìn lướt qua bốn chu thiên khung phía trên, bắt đầu tụ tập thiên binh thiên tướng. Thân hình phát một cái, lại hóa thành nghìn vạn đạo kim hồng sen lẫn phân thân, đều người khoác hoàng kim giáp, cầm trong tay kim côn, giống như thủy triều tràn vào thiên môn. Kim côn vung vẩy ở giữa, thiên binh thiên tướng ngân giáp như giòn giấy vỡ vụn, trường thương trong tay cắt thành mấy khúc, tiếng kêu thảm thiết cùng binh khí tiếng vỡ vụn đan vào một chỗ, vang vọng mây xanh. Kết thiên hà tòa yêu trận, nhanh kết trận. Thiên hà quân tướng lĩnh gào thét, ý đồ tụ lại tàn binh. Có Viên Tôn phân thân ở khắp mọi nơi, trận pháp vừa bày ra một góc, liền bị mười mấy cây kim côn đồng thời đập trúng, trận pháp hoạch tâm huyền thủy kính trong nháy mắt nổ tung. Viên Tôn bản tôn thì đạp trên ngàn vạn phân thân đỉnh đầu, cầm trong tay kim côn bay thẳng Cửu Tiêu, dọc đường tiên quan tiên tướng nhao nhao né tránh, không người dám anh kỳ phong mang. Nơi hắn đi qua, biển mây bốc lên, tiên quang nổ tung, vô số tiên cung bảo điện tại khí thế của hắn uy áp dưới, tùy theo đổ sụp. Trên chín tầng trời, Thiên Đế ngồi ngay ngắn cửu long ngự tọa phía trên, rủ xuống lưu mũ miệng châu xuyên che đi hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có một đôi mắt lúc khép mở, hình như có ước vạn tinh thần sinh diệt. Quanh người hắn đế đạo tiên uy vẫn như cũ trầm tĩnh như bực sâu, thẳng đến cái kia đạo kiệt ngạo gào thét xuyên thấu cung điện, hắn mới chậm rãi mở ra hai con ngươi. Ông, từng tiếng càng bảo quang tiêu khẽ, một mặt lớn chừng bàn tay thanh đồng bảo kính từ trong miệng hắn chậm rãi hiện hiện. Mặt kính lúc đầu che một tầng xương trắng, đợi Thiên Đế đầu ngón tay một sợi vàng rực rỡ vào, xương trắng đột nhiên tan đi, rõ ràng chiếu ra cựu Tiêu Thiên bên trong kịch chiến cảnh tượng. Mấy vị tiên vương, tiên quân liên thủ, mang theo vô số thiên binh thiên tướng bày ra tinh trận, trong trận vạn đạo tinh nhận xen lẫn thành lưới, lại bị kia người khoác hoàng kim giáp Viên Tôn mạnh mẽ xé mở một đạo lỗ hổng. Lại là hạ giới dị số. Thiên Đế thanh âm lộ ra mấy phần mỏi mệt, vận triều chi đạo phản vệ quá mạnh, có hết lần này tới lần khác không có gì ngoài hợp đạo, tại giới này vận triều chi đạo khó mà biến mãn. Hắn đưa tay nhẹ phẩy, bảo kính bên trong hình tượng tùy theo lưu chuyển, rõ ràng soi sáng ra ngoài trận biển mấy bên trong trôi nổi tiên thi cùng đứt gây binh khí. Một chúng tiên vương, tiên quân sắc mặt giữ tợn thôi động trận văn, nhưng bọn hắn tiên lực rót vào trong trận, lại như đá chìm đáy biển, căn bản ngăn không được Viên Tôn bước chân. Thiên Đế nhẹ nhàng lắc đầu, rủ xuống lưu châu xuyên hơi rung nhẹ, chiếu vào trong kính kia vô số tiên nhân vẫn lạc, tiên vương tiên quân gãy kích thảm trạng, trong lòng của hắn lại không có nửa phần vận sóng. Đối với hắn mà nói, thiên đỉnh tiên vương tiên quân cho tới bây giờ đều không phải là không thể thay thế quân cờ. Chỉ cần vận triều căn cơ vẫn còn, hắn chỉ cần một đạo ý chỉ, từ tiên quan hệ thống bên trong đề bạt mấy tôn tích lũy đầy đủ tu sĩ, ban thưởng quyền hành chính quả, mới tiên vương tiên quân liền sẽ theo thời thế mà sinh. Cái này yêu hầu thực lực cũng không tệ. Bằng chứng ấy tuổi, liền có bát tinh cổ tiên chiến lực, so với lần trước cái kia kiếm tu còn mạnh lên một chút. Đặt ở lúc ban đầu mấy cái hoàng kim kỳ nguyên, cũng thuộc về tuyệt thế thiên điều, khó trách có thể được đến bản nguyên loạt mắt xanh. Vì thu nạp tam giới khí vận, gặp may mắn hướng siêu thoát chi đạo, hắn tại cái này một kỳ nguyên áp chế vô số cổ lao truyền thừa, đem thiên đỉnh tu hành hệ thống một mực khóa lại tại quyền hành chính quả phía trên. Thiên đỉnh tiên vương, tiên quân, so với còn lại thiên tiên, kỳ thật cơ bản giống nhau, chỉ là gia chỉ quyền hành chính quả, lúc này mới có được nhị tinh cổ tiên, tam tinh cổ tiên chiến lực. Có cách làm như vậy, lại cuối cùng chặt đứt không được tất cả truyền thừa, nhất là các giới bản nguyên bên trong, khó tránh khỏi lưu lại dấu vết, rất dễ dàng biến thành hạ giới thiên mệnh chi tử quật khởi căn cơ. Một hồi trước kiếm tu là như thế, lần này yêu hầu cũng là như thế. Một hồi trước, cái kia kiếm tu thả bị gãy chứ không chịu cong, bản tọa ngược lại là muốn nhìn người cái này yêu hầu được loại nào tạo hóa. Thiên Đế trong mắt nhìn qua trong kính sắp tán loạn quân trận, rốt cục động. Hắn cũng không đứng dậy, chỉ là lòng bàn tay nhẹ nhàng lật một cái, trong chốc lát, toàn bộ thiên đỉnh khí vận cũng bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn. Nam thiên môn phương hướng biển mây bỗng nhiên ngưng tụ, xanh đỏ, hoàng, trắng, hắc năm đạo hào quang từ thiên địa tứ phương tụ đến, tại hắn lòng bàn tay xen lẫn thành một tòa nguy nga thần sơn. Chưa rơi xuống, liền đã tản mát ra chấn áp cựu thiên thập địa hoàng sợ thiên uy. Ầm ầm, thần sơn từ cựu tiêu chậm rãi đè xuống, phía dưới thiên binh thiên tướng chỉ cảm thấy một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kính sợ cảm giác xông lên đầu, ngay cả ngẩng đầu nhìn thẳng dũng khí đều không có. Còn sót lại tiên vương, tiên quân càng là như được đại xá, đội vàng thu tàn phá quân trận, thối lui đến biển mây bên dưới. Yêu hầu, có nguyện hàng phục. Yêu hầu, có nguyện hàng phục. Từng đạo thiên âm dường như sấm sét tại viên tôn bên thai nổ vang, thiên âm bên trong lôi cuốn lấy đế đạo tiên uy cùng khí vận chi lực, ý đồ trực tiếp tan rã ý chí của hắn. Viên tôn quanh thân hoàng kim giáp đã bị tinh nhận mở ra mấy đạo lỗ hổng, khóe môi nết lên một tia máu tươi, có cặp kia hỏa nhãn kim tinh bên trong kiệt ngạo không chút nào chưa giảm. Hắn ngẩng đầu nhìn ép xuống năm màu thần sơn, cảm thụ được kia làm cho người hít thở không thông uy áp, chẳng những không có lùi bước, ngược lại ngửa mặt lên trời cùng tiếu, lao tử không tin, ngay cả ngươi một trưởng đều không tiếp nổi. Lời còn chưa dứt, viên tôn bỗng nhiên ngửa đầu, phát ra một tiếng rung khắp mây xanh gào thét. Quanh người hắn kim hồng đạo vận đột nhiên tăng gọn, nguyên thần bản nguyên như nhiên liệu kịch liệt tiêu đốt, hóa thành hừng hực liệt diễm bao khỏa toàn thân, lông tóc từng chiếc đứng đấy, hiện ra dung nham hồng quang. Mơ hồ có thể thấy được một tôn tượng cổ vượn thần hư ảnh, cùng hắn cùng nhau vung vẩy kim cô đồng, hướng phía ép xuống năm màu thần sơn hung hăng đập tới. Oanh! Một côn đón lấy năm màu thần sơn, không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch và trắng. Thật lâu thiên đế, nhìn lướt qua cơ hồ vỡ vụn năm màu thần sơn, cùng hoàn toàn chết đi yêu hầu, ung dung thở dài, nửa điểm đều không tiếc thân, quả thật kiệt ngạo. Cùng lúc đó, Tiệt Thiên Điện bên trong, Trần Thắng đông nhiên mở ra hai con người, trong mắt kim quang tăng vọt, đem trong điện mái vòm tinh đồ chiếu dọi đến có thể thấy rõ ràng. Ngay tại hóa thân cực hạn bùng ra một gậy, cùng năm màu thần sơn đụng nhau trong nháy mắt, hắn thấy rõ Thiên Đế thần thông chỗ sâu chân hình. Quả nhiên, ta trước đây cảm giác không có sai, đó căn bản không phải Thiên Đế bản thể, chỉ là một tôn từ thiên đình vận thế diễn hóa hóa thân. Trần Thắng trong mắt kim quang chậm rãi thu liễm, trong đầu hắn chiếu lại lấy bản đảo thịnh hội lúc cảnh tượng, so sánh lần trước Thiên Đế xuất thủ, trong lòng càng thêm xác định. Tôn này hóa thân tuy có chấn áp mười phương uy có thể, cũng chỉ có thế mà không vận tất cả thần thông đều nguồn gốc từ thiên đỉnh khí vận tích lũy. Tựa như một kiện uy lực vô tận pháp bảo, mặc dù có thể quét ngang cường địch, lại quyết thiếu chân chính nội tình. Người bên ngoài có lẽ nhìn không ra, nhưng Trần Thắng số phận cảnh giới không thấp, lại lấy hóa thân xuất thủ thăm dò, tự nhiên một chút nhìn rõ. Hắn cau mày, đứng dậy đi đến ngoài điện, nghi ngờ trong lòng càng thêm dày đặc. Như vậy vận thế hóa thân, đối với vận chiều khí vận tiêu hao rất nhiều, thiên đế gặp may mắn hướng chi đạo ấn lý thuyết sẽ không như thế. Trừ phi lại không thể không ngưng luyện hóa thân lý do. Đến tột cùng là nguyên nhân gì đâu? Bản thể của hắn ở chỗ nào? Chương 432, sơ bộ giao thủ. Chương 432, sơ bộ giao thủ. Phù du giới, biển mây buông xuống, màu xám trắng giữa tầng mây quấn quanh lấy thiên đỉnh vận chiều lưới vàng đỏ nhạt đường vân, như giống mạng nhện bao trùm toàn bộ giới vực. Thất Thương đại thánh đứng ở giới vực bản nguyên tiết điểm phía trên, hắc hắn bay phất phới. Hắn chính là Trần Thắng hoạch tâm hóa thân một trong, đối chặt đức khí vận lưới bí thuật sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Chém. Hắn khẽ quát một tiếng, đầu ngón tay kết xuất phức tạp pháp ấn, yêu tiên đồng nguyên bản nguyên chi lực thuận pháp ấn rót vào đại địa. Phù du giới sông núi mạch lạc tùy theo rung động, một đạo đen nhánh kẽ nứt từ lòng đất lan tràn mà ra, thẳng bức khí vận lưới hoạch tâm tiết điểm. Ngay tại kẽ nứt sắp chạm đến đỏ nhạt đường vân sát na, giới vực không trùng đột nhiên nổi lên như nước gợn gợn sóng, một đạo huyền chi lại huyền môn hộ chống rông hiện hiện. Cánh cửa kia cao không biết mấy phần, khung cửa từ hỗn độn khí lưu ngưng tụ, bên trên khắc ước vạn tinh thần vận chuyển quy tích, phía sau cửa là sâu không thấy đáy hư không, tản ra chấn áp hoàn vũ khí tức. Thất Thương đại thánh con ngươi đột nhiên co lại, còn chưa kịp triệt thoái phía sau, một cái bao trùm lấy tử kim đế văn bản tay lớn đã từ trong môn dò xuống, như ngũ nhạc treo trên bầu trời. Những nơi đi qua, không gian bị ép thành thực chất hạt ánh sáng. Thái Hạo Thiên Đế bản thể, Thất Thương đại thánh nhạy cảm phát giác được đại thủ này chủ nhân. Hắn không có nửa phần do dự, trong cổ phát ra một tiếng thê lương thét dài, quanh thân trong nháy mắt giấy lên kim hồng giao nhau liệt diễm. Kia là thiêu đốt nguyên thần đổi lấy cực hạn bộc phát, trong huyết mạch thần thông bị thúc đến cực hạn, trong tay ngưng tụ ra một thanh phá diệt chi thương. Oanh! Thương cùng đế uy bàn tay lớn ầm vang chạm vào nhau, Thất Thương đại thánh thân thể như đồ sứ vỡ vụn, nguyên thần liệt diễm bị đế uy nghiền ép, hóa thành nức vạn điểm sáng dung nhập phủ du giới sông núi cỏ cây. Chỉ để lại cái kia đạo huyền ảo cửa ra vào còn lơ lửng ở trên không, trong môn truyền đến một tiếng mang theo kinh ngạc nói nhỏ. Thái Hạo Thiên Đế thân ảnh từ trong môn chậm rãi đi ra, hắn thân mang thập nhị trương văn đế hắn, rủ xuống lưu mũ miệng che đi khuôn mặt. Chỉ có lòng bàn tay một đạo vết thương sâu tới xương hiện ra hắc khí, kia là Thất Thương đại thánh thiêu đốt nguyên thần bổ sung tịch diện sát khí. Hắn đưa tay phất qua vết thương, vạn kiếp bất diệt pháp thân kim quang lưu chuyển, miệng vết thương huyết đục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái sinh, hắc khí bị đế đạo tiên lực đều luyện hóa. Lại là như thế quả quyết thiêu đốt nguyên thần, không lưu nửa phần vết tích. Phía sau mưu đầu người quả thật vấn đề không nhỏ. Hắn nhìn qua Thất Thương đại thánh tiêu tán phương hướng, rủ xuống lưu châu xuyên hơi rung nhẹ, giống như tại thôi diễn cái gì. Trời xanh giới khí vận lưới tiết điểm chỗ, một tôn bạch mi đạo nhân đang tay cầm Trảm Long kiếm mà đứng. Hắn hai mắt khép hờ, thân thức đã khoa chặt khí vận lưới yếu kém tiết điểm, Trảm Long kiếm vụ vụ rung động, liền muốn bung ra kia tính quyết định một kiếm. Ngay tại kiếm thế sắp thành thời khắc, bạch mi đạo nhân đột nhiên phát giác quanh mình hoàn cảnh kỳ biến. Linh khí trong thiên địa hóa thành sền sệt sương trắng, xa xa núi non sông ngòi bắt đầu bặm mẹo, cuối cùng ngưng tụ thành một tòa mênh mông vô biên thế giới. Thế giới bên trong, tinh hà luân chuyển, tiên cung san sát, mỗi một đạo quang ảnh đều ẩn chứa vô lượng huyền diệu, trực tiếp xuyên thấu thức hải của hắn. Bạch Mi đạo nhân ánh mắt trong nháy mắt lâm vào ngốc trệ, trong tay Trảm Long kiếm bất lực rủ xuống, nguyên thần bị tòa này thế giới một mực giam cầm. Ông, Thái Hạo Thiên Đế thân ảnh đạp không mà ra, trong tay còn nâng cánh cửa kia hộ, vô lượng huyền diệu tại ra chỉ tòa kia mênh mông thế giới. Hắn đưa tay khẽ bổ, Bạch Mi đạo nhân nguyên thần liền bị từ thể xác bên trong nhấc ra, hóa thành một đạo màu vàng kim nhạt hồn ảnh. Đế đạo tiên lực ngưng tụ thành xiềng xích, đem hồn ảnh trói buộc tại lòng bàn tay. Ngay sau đó, vô số phù văn màu vàng tràn vào hồn ảnh, kia là Thái Hạo Thiên Đế đặc hữu cựu thiên luyện hồn thuật có thể bóc ra nguyên thần bên trong tất cả suy nghĩ cùng ký ức. Phù văn lưu chuyển ở giữa, Thái Hạo Thiên Đế lông mày dần dần nhăn lại. Bạch Mi đạo nhân nguyên thần bên trong, ngoại trừ cơ sở phương pháp tu hành cùng trạm vận bí thuật, lại không có nửa phần liên quan tới chủ sử sau màn ký ức. Thậm chí ngay cả tự thân lai lịch đều mơ hồ không rõ, phản phất là trống rỗng đản sinh quân cờ. Hắn tán đi luyện hồn phù văn mặc cho Bạch Mi đạo nhân nguyên thần hóa thành điểm sáng tiêu tán, ánh mắt nhìn về phía giới vực chỗ sâu, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, thế mà chu đáo chặt chẽ đến tận đây, ngay cả nguyên thần ký ức đều làm tinh chuẩn xóa đi. Cựu Dương giới kim bằng tổ bên trong, Kim Sĩ đại bằng bản tôn bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, đạo nhãn trung kim ánh sáng tăng vọt, đem tổ bên trong Cựu Dương chân hỏa đều chiếu rọi đến ảm đạm mấy phần. Hắn lòng bàn tay lơ lửng mấy chục đạo ảm đạm điểm sáng, mỗi một đạo điểm sáng đều đại biểu cho một tôn vẫn lạc hóa thân. Đó là cái gì cửa ra vào? Có thể không nhìn tiểu thiên thế giới bản nguyên áp chế, chớp mắt cấu kết nhiều giới, tại trong khoảng thời gian ngắn, liền mạt sát ta mấy chục đạo hóa thân. Hắn lúc trước lựa chọn tại tiểu thiên thế giới quay phong vân, chính là nhìn chúng tiểu thiên thế giới đối luyện hư trở lên tu sĩ bản nguyên áp chế. Có cái kia đạo huyền ảo cửa ra vào, có thể hoàn mỹ lẩn tránh áp chế, cái này hoàn toàn làm rối loạn hắn bố cục. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi, là Thái Hạo Thiên Đế khiến Bạch Mi đạo nhân tâm thần ngủ say kia một bí thuật, có thể một nháy mắt giam cầm nguyên thần, làm hắn tâm thần ngủ say. Nỗ lực mấy chục vị hóa thân vẫn lạc đại giới, Trần Thắng rốt cục thấy rõ tòa kia thế giới mấy phần nội tình. Cố lực lượng kia, là tâm tướng huyền thiên diễn hóa cực hạn lực lượng, lấy tâm hóa giới, vô hình vô tướng, huyền diệu phi thường. Quả nhiên, đạo này còn có đường lui. Trần Thắng trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng, hắn đối với giới này tu hành hệ thống xưa nay kính nể, tu hành cấp tốc, lại nối thẳng đại đạo. Đáng tiếc, cho dù là Thiên Đình Tiên Vương Tiên Quân, nhiều nhất dừng bước tại khai tịch tâm tướng huyền thiên, cũng không đến tiếp sau pháp môn. Hiển nhiên, đạo này đến tiếp sau, sớm đã bị Thiên Đế biến mất, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức tập trung ý chí, yên lặng suy tư, bất quá lần này cũng không tính thua thiệt, mặc dù bại lộ không ít bí ẩn, tốt xấu bước ra Thái Hạo Thiên Đế bản thể, thăm dò hắn cảnh giới, át chủ bài. Trần Thắng suy nghĩ khẽ động, còn lại hóa thân trong nháy mắt thu liễm khí tức, hoặc dung nhập phàm nhân trợ bữa, hoặc tiêm ẩn tại giới vực bản nguyên, triệt để yên tĩnh lại. Sau đó mấy tháng, Thái Hạo Thiên Đế tay nâng tâm môn, nhiều lần tại khác biệt tiểu thiên thế giới mở ra, mỗi một lần đều nương theo lấy tâm tướng thế giới nghiền ép, chém giết một tôn lại một tôn hóa thân. Trần Thắng lại bỏ ra mấy chục vị hóa thân đại giới, từng bước thăm dò, rốt cục mò thấy Thái Hạo Thiên Đế dò xét chi pháp. Hắn kết hợp từ linh giới học được bí thuật, đem còn thừa hóa thân triệt để ngụy trang thành giới vực bản nguyên một bộ phận, rốt cục tránh đi Thái Hạo Thiên Đế đến tiếp sau truy sát. Trên 9 tầng trời, ước vạn đạo thì phủ văn lơ lửng, chiếu sáng trung ương cái kia đạo ngồi ngay ngắn huyền hoàng bồ đoàn bên trên thân ảnh. Thái Hạo Thiên Đế rút đi thập nhị chương văn đế hắn, chỉ lấy một bộ trắng thuần đạo ý đi, quanh thân đế đạo tiên uy đều thu liễm, chỉ có lòng bàn tay nâng tâm môn tản ra huyền ảo vầng sáng. Tâm môn ước chừng lớn chừng bàn tay, chất liệu ngọc cũng không phải ngọc, như kim mà không phải kim, mặt ngoài che kín tinh mịn đường vân, mỗi một đạo đường vân đều là một môn truyền thừa ảnh thu nhỏ. Theo Thiên Đế đầu ngón tay vàng rực lưu chuyển, đường vân bỗng nhiên sáng lên, vô số pháp môn hư ảnh tại trong các trải rộng ra. Thiên Đế ánh mắt tại ngàn vạn pháp môn bên trong lưu chuyển, vẻ mặt bình tĩnh. Hắn chu sát trên trăm cái đảo loạn tiểu thiên thế giới dị số, cũng bắt được đối phương một chút nội tình. Những này dị số chính là cùng một người, mà không phải một tổ chức khổng lồ. Sau một khắc, đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm một cái, tất cả pháp môn hư ảnh trong nháy mắt tiêu tán, chỉ có một môn truyền thừa chậm rãi hiện lên ở tâm môn trung ương, đại tự tại vô tướng vô lượng thiên vương bí. Môn này truyền thừa hư ảnh bên trong, một tôn thân mang tự tại thiên y thiên vương đứng ngạo nghễ hư không, quanh thân có vô lượng hóa thân diễn sinh, hoặc là tiên, hoặc là yêu, hoặc là phàm. Chính là cùng những cái kia dị số đồng nguyên hóa thân chi pháp, tuy có khác biệt, nhưng căn cơ gần. Đối phương được tự tại thiên vương truyền thừa nội tình, lại bỏ vô tướng biểu tượng, chuyên công hóa thân cùng bản tôn một lòng sâu chi tinh túy, đi ra con đường của mình. Trong mắt của hắn hiện lên một tia khen ngợi, lại dẫn mấy phần quan sát kỷ nguyên tăng thương, quả thật mỗi một kỷ nguyên đều có hạng người tình tài tuyệt diễm. Chu sát dị số lúc, hắn sớm đã nhìn rõ hắn bản chất, chỉ có lấy một lòng sâu chi hóa thân chi pháp, mới có thể để cho trên trăm tôn phân tán tại khác biệt giới vực hóa thân phối hợp đến như thế chu đáo chặt chẽ, không lưu nửa phần sơ hở. Thiên Đế đảo qua một chút, liền đã suy tính ra chủ sử sau màn thực lực, những này hóa thân từng cái có được 7-8 tinh cổ tiên chiến lực, bản tôn tu vi chí ít đã đạt 11 tinh cổ tiên, khoảng cách siêu thoát cũng không xa. Cái kết luận này cũng không để hắn động dung, 11 tinh cổ tiên tuy mạnh, vẫn còn chưa chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, trong lòng của hắn tính ra, như vậy quấy 3000 tiểu thiên thế giới phong vân, đơn giản là muốn quấy nhiễu ta tu vận chiều chi đạo, để tránh ta trước một bước siêu thoát, từ đó đoạn tuyệt hắn con đường phía trước. Thiên Đế nhẹ nhàng lắc đầu, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, xem ra người này mặc dù được dị vãng kỷ nguyên truyền thừa, lại không biết còn lại bí ẩn, mới có thể như thế buồn lo vô cớ. Vận chiều chi đạo đi không thông, tự tại thiên vương hóa thân chi đạo, đồng dạng đi không thông. Tự tại thiên vương năm đó cỡ nào anh hùng, lấy vô lượng hóa thân tung hoành 3000, trấn áp một thế, bảo mệnh vô địch, vô số kỷ nguyên có thể xưng thứ nhất, như thường vẫn lạc tại một bước cuối cùng. Tâm môn tùy theo hiện ra tự tại thiên vương vẫn lạc hư ảnh. Ước bạn hóa thân đồng thời sụp đổ, thiên vương bản tôn tại phản vệ bên trong hôi phi yên diệt, tràn diện bi trắng nhưng lại bất đắc dĩ. Thiên Đế bản thể là tụ, biết được giới này quá nhiều bí ẩn, giờ phút này ánh mắt nhìn về phía tâm môn phía trên hạch tâm nhất một đạo phù văn, thần sắc trở nên vô cùng nghiêm trọng, đạo tôn định pháp, chỉ có thầm nghĩ, mới là giới này duy nhất có thể làm được siêu thoát con đường. Đáng tiếc 300 kỷ nguyên đến nay, lại không một người thành công. Tâm môn lần nữa lưu chuyển, hiện ra từng màn quá khứ hư ảnh. Có Phật Hoàng bế quan 10 vạn năm tham thiền, cuối cùng tọa hóa tại dưới cây Bồ đề, có đạo nhân chạm diệt tự thân thất tình lục dục, cô đọng vô tâm đạo thể. Đây đều là cái kia kỳ nguyên, vô địch một thế tồn tại, bọn hắn đều không thể thành công lĩnh hội, cho nên mới mở ra lối riêng, khai tịch từng đầu con đường khác. Cuối cùng những này tu hành chi đạo đều bị khắc vào tâm môn phía trên, lúc này mới đưa đến Thái Hạo Thiên Đế hàng thế. Siêu thoát khó khăn cỡ nào? Thái Hạo Thiên Đế ung dung thở dài, trong thuần đạo ý tại phù văn quang ảnh bên trong có chút rung động. Hắn bây giờ tâm tương huyền thiên đã viên mãn, chỉ kém một bước cuối cùng, đáng tiếc một bước này tựa như cách một tầng vô hình sương mù, thấy được nhưng không cảm giác được. Hắn rõ ràng là tâm môn chuyển thế, lại lâm vào cùng tiền nhân đồng dạng cuốn cảnh. Thiên Đế suy tư nút trong bóng tối người kia, trong lòng đột nhiên hiện hiện một cái ý niệm trong đầu, có lẽ. Chương 433, Thiên Vương. Chương 433, Thiên Vương. Ung dung 3000 năm. Một ngày này, Tiệt Thiên Điện địa điểm cũ phía trên, một tòa hoàn toàn mới đại điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Điện thân tử Cửu Thiên Huyền Ngọc đúc thành, đỉnh điện bầu trời phía trên, tuyên khắc lấy Tiệt Thiên Tiên Vương phủ năm chữ cổ truyện, tiên uy hiển hách, chấn nhiếp tứ phương. Bên trong đại điện, Trần Thắng ngồi ngay ngắn trung ương tử kim vương tòa phía trên, thân mang một bộ tiên vương pháp án. Hắn hai mắt hơi khép, quanh thân tiên vương khí tức như vực sâu biển lớn, nhưng lại thu phóng tự nhiên, gần như chỉ ở vương tọa trung quanh hình thành một tầng kim quang nhàn nhạt, đem phía dưới triều bái thân ảnh chiếu rọi đến càng thêm cung kính. Điện hạ đan bệ phía dưới, một đám tiên tiên, huyền tiên theo phẩm cấp xếp hạng, số người nhiều nhất chính là Lý Huyền cùng Bát Tiên cầm đầu tiệt giáo học cho đệ tử. Bái kiến Tiệt Thiên Tiên Vương. Bái kiến Tiệt Thiên Tiên Vương. Như núi kêu biển gầm triều bái âm thanh ở trong đại điện quân quân. Một đám tiệt giáo học cho đệ tử, từng cái thần sắc kích động, bọn hắn chứng kiến sư tôn từng bước đạp trên bụi gai leo lên tiên vương chi vị. Lấy nhà mình tổ sư tính cách, hiển nhiên phần này vinh quang sẽ chiếu rọi tiệt giáo mỗi một cửa người đệ tử. Trần Thắng chậm rãi mở ra hai con ngươi, sắc mặt bình thản, đưa tay hư lỡ, chư vị đứng dậy đi. Một cỗ ôn hòa nhưng không để kháng cự tiên lực đem mọi người nâng lên. Ánh mắt của hắn đảo qua trong điện mỗi một cái khuôn mặt, từ Lý Huyền trầm ổn khuôn mặt, đến Bát Tiên kích động ánh mắt, lại đến những cái kia tân tấn đệ tử sùng kính chi tình. Trong lòng Trần Thắng không khỏi cảm khái, cuối cùng đến thiên ta. Cái này 3000 năm, hắn giữ vững cách mỗi ngàn năm một lần hạ giới bạo động, đánh lên thiên cung. Cái trước tinh chuẩn chặt đứt thiên đình xúc giác, trở ngại vận chiều đại thế, cái sau chuyên chọn uy tín lâu năm thiên tiên, tiên vương, tiên quân ra tay. 3000 năm ở giữa, hắn dọn dẹp một nhóm lại một nhóm thiên tiên, tiên vương, tiên quân, chống đi đại lượng quyền hành chính quả, cuối cùng thuận vị đến hắn. Không bao lâu, một đám ngoại nhân tán đi, trong điện chỉ còn lại tiệt giáo học cho đệ tử. Lý Huyền hốc mắt ửng đỏ, chúc mừng sư huynh thành tiểu tiên vương chi vị, tưởng tượng năm đó tại Thiên Mục Tông tu hành, ta thực sự không dám tưởng tượng có được hôm nay ngày. Tại Trần Thắng duy trì dưới, hắn cùng Bát Tiên tuần tự khai tịch tâm tướng huyết tiên, tu thành tiên tiên, mặc dù nhiều là trung phẩm đạo vực, nhưng cũng có thể được hưởng vạn năm phàm nguyên. Bát Tiên cũng nhao nhao tiến lên phía trước nói chúc, Phúc Hải Tử càng là cất cao giọng nói, sư tôn trèo lên vương, thống lĩnh một phương địa tiên giới, ta tiệt giáo chi danh cũng làm vang vọng hoàn vũ. Trong điện học cho đệ tử cũng đi theo hoan hô lên, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô đan vào một chỗ, phi thường náo nhiệt. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, hắn bây giờ chỉ huy một phương địa tiên giới, minh quang giới hoàn toàn chính xác quá nhỏ. Hạ giới minh quang giới, cự kình đảo trên đài xem sao. Đương đại tiệt giáo trưởng giáo Hàn Tinh đạo người đang tay cầm một viên màu vàng kim ngọc giản bên trên Tiệt Thiên Tiên Vương bốn chữ lớn hiện ra sáng chói kim quang. Đây là Trần Thắng trèo lên vương hậu, trước tiên truyền xuống giới pháp chỉ. Hàn Tinh đạo người kích động đến hai tay run rẩy, sau lưng mười mấy tên tôn giả cùng mấy trăm tên hạch tâm đệ tử càng là mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, tiếng hoan hô chấn động đến toàn bộ cự kình đảo đều đang run rẩy. Hàn Tinh đạo người giơ cao ngọc giản, thanh âm vang vọng toàn bộ hòn đảo, Tiệt Thiên tổ sư tấn thăng tiên vương. Tổ sư pháp chỉ, sau 3 ngày, mở ra giới vực thông đạo, ta tiệt giáo toàn phái phi thăng, và ở tổ sư thống lĩnh địa tiên giới. Lời vừa nói ra, minh quang giới tiệt giáo đệ tử triệt để sôi trào, địa tiên giới mặc dù so ra kém cửu thiên, nhưng cũng là tiên giới sở thuộc. Tiểu thiên thế giới phi thăng chân tiên, nếu là không nguyện ý gia nhập thiên đỉnh, liền sẽ tiến về địa tiên giới. Không thiếu niên bước trưởng lão càng là lệ nóng doanh trọng, bọn hắn tư chất có hạn, cho dù khí vận gia thân, cũng khó có thể phi thăng, không có nghĩ rằng tổ sư cho bọn hắn ngạc nhiên lớn như vậy. Phụ trách chủ bị phi thăng công việc các đệ tử càng là tay chân lanh lẹ hành động, kiểm kê linh mạch, đóng gói điện tịch. Toàn bộ tông môn đều đắm chìm trong sắp phi thăng trong vui sướng. Tiệt giáo toàn phái phi thăng tin tức như là mọc ra cánh, tại ngắn ngủi thời gian, liền truyền khắp toàn bộ minh quang giới. Đông Hải cự kình đảo bên ngoài, lập tức chật ních đến từ các phương tông môn tu sĩ. Bạch Vân, Bổ Thiên các loại bảng môn giáo phái, có chiếm cứ một phương yêu tu đại tộc, bao quát Huyền Không Sơn sở thuộc, toàn viên xuất động đến đây xem lễ. Những tu sĩ này xa xa nhìn qua cự kình đảo phương hướng, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào hâm mộ. Cự kình đảo hộ sơn đại trận Cửu Khúc Hoàng Hà trận đã triệt để triển khai. Trận nhãn chỗ tiên tiên bắt quái kính hiện ra kim quang lóe ánh, đem phương viên mấy ngàn dặm linh khí đều tụ lại, hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy linh mạch trường hà, rót vào sắp mở ra giới vực thông đạo. Thông đạo lối vào, thiệt giáo các đệ tử thân mang thống nhất màu mực nói hắn, thần sát trang nghiêm lại khó nén đáy mắt kích động. Trong đám người, một tên thanh sam tu sĩ nhìn qua cự kình đảo linh mạch dị tượng, nhịn không được thở dài. Ai, đồng dạng là truyền thừa tông môn, thiệt giáo bây giờ có thể toàn phái phi thăng, chúng ta lại chỉ có thể ở lần này giới chịu khổ. Bên cạnh hắn đồng môn liên tục gật đầu, ai bảo người ta tổ sư thành tiên vương đâu? Ai có thể nghĩ tới ta lát nữa giới thế mà có thể sinh ra một vị tiên vương, thống lĩnh một phương địa tiên giới? Tiếng nghị luận bên trong, một thân ảnh đột nhiên từ trong đám người xông ra, thẳng đến cự kình đảo sơn môn mà đi. Đó là một thân mang tóc xám lao giả, râu tóc bạc trắng, quanh thân lại tản ra âm thần tôn giả đỉnh phong khí tức, chính là nổi danh tán tu tôn giả Huyền Uyên. Hắn vọt tới trước trận, đối cự kình đạo phương hướng không người lễ bái, thanh âm to đến toàn bộ hải vực đều có thể nghe thấy, văn bối nguyện bái nhập tiệt giáo, dù là làm thủ sơn môn đệ tử, văn bối cũng cam tâm tình nguyện. Một tiếng này bái sư, trong đám người lập tức sôi trào, lại có mấy cái tôn giả cấp nhân vật lần lượt xung ra, nhao nhao đối cự kình đạo dập đầu, văn bối kim hoa, nguyện bái nhập tiệt giáo. Văn bối thiên hợp, khẩn cầu đặt vào tiệt giáo dưới trướng. Đám người tư thái thả cứ thấp, cái chán sát mặt đất. Cự kình đạo sơn môn từ từ mở ra, bốn tên thân mang mạ vàng nói hắn tiệt giáo trưởng lao chậm rãi đi ra, cầm đầu chính là trưởng quản tông môn ngoại sự Vân Miểu trưởng lão. Ánh mắt của hắn đảo qua trước trận dập đầu mấy tên tôn giả, thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, các vị đạo hữu xin đứng lên. Đợi mấy người đứng dậy, hắn mới tiếp tục nói ra, tổ sư có chỉ, tiệt giáo phi thăng chính là chuyển thừa tiến hành, chỉ mang theo bản giáo đệ tử tiến về địa tiên giới, không nạp quy thuận. Lời vừa nói ra, một đám tôn giả lập tức sắc mặt khó coi, nhưng cũng không thể làm gì. Ngược lại là Bạch Vân, Bổ Thiên các loại mấy lớn bảng môn trưởng giáo liếc mắt nhìn nhau, ngược lại là có thể từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy một chút vui sướng. Tiệt giáo đi lần này, chúng ta có lẽ có thể lại lần nữa chấp trưởng khí vật lưới. 3000 năm, tiệt giáo cơ hội lũng đoạn phi thăng con đường, bọn hắn đi lần này, chúng ta cuối cùng là có cơ hội. Nghĩ như vậy, trong lòng bọn họ thoáng chân an không ít. Cùng lúc đó, Tiên Vương trong điện tiếng hoan hô dần dần đi xa, Lý Huyền cùng Bát Tiên mang theo học trò đệ tử có thứ tự tán đi. Trần Thắng vẫn như cũ ngồi ngay ngắn tử kim vương tòa phía trên, một viên lớn chừng bàn tay mạ vàng đại ấn chậm rãi trôi nổi tại lòng bàn tay. Đó chính là Thiên Đình ban cho Tân Tấn Tiên Vương đại ấn ấn thân khắc đầy Chu Thiên tinh thần cùng bạn tiên triều bái đường vân. Hắn hai mắt khép hở, nguyên thần giống như thủy triều tràn vào đại ấn. Vừa mới chạm đến ấn thân, liền có vô số huyền ảo phù văn thuận nguyên thần tràn vào thức hải, phù văn sen lẫn thành một bức mênh mông giới vực độ phổ. Đồ bên trong chỗ kia bị kim quang đánh dấu địa tiên giới, đúng là hắn sắp thống lĩnh hạt địa. Đại ấn nơi trọng yếu, một đạo vô hình vận thế sợi tơ như giống mạng nhện lan tràn, thẳng đến cửu thiên bên ngoài địa tiên giới hạch tâm. Ông, theo nguyên thần chi lực không ngừng rót vào, Tiên Vương đại ấn đột nhiên bộc phát ra kim quang lóe ánh, ấn thân tinh thần đường vân bắt đầu lưu chuyển, phảng phất đem toàn bộ địa tiên giới cảnh tượng đều chuyển vào đại điện. Hắn trong mắt nhìn về phía lòng bàn tay đại ấn, đường vân bên trong địa tiên giới đổ phổ càng thêm rõ ràng. Giới bên trong linh mạch như cự long nấn ná, tiên sơn trôi nổi tại biển mây ở giữa, phàm nhân vương triều khói bếp cùng tu sĩ đan hỏa sen lẫn thành nhàn nhạt khí vận sương khói. Trần Thắng cảm nhận được rõ ràng, một cô ôn nhuận mà bàng bạc vận thế từ vận thế sợi tơ bên trong truyền đến, thuận hắn nguyên thần tràn vào toàn thân, để tu vi của hắn càng thêm ngưng thực. Nhưng trong lòng Trần Thắng lại cho ra đánh giá, chín châu mất sợi lông. Cỗ này ra chỉ trong người vận thế, như cùng địa tiên giới chỉnh thể vận thế so sánh, bất quá là giọt nước trong biển cả. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy địa tiên giới nơi trọng yếu, một đạo tráng kiện vận thế chủ mạch bay thẳng thiên đỉnh, kia là cung cấp thiên đế vận triều chi đạo căn cơ. Mà phân cho hắn cái này sợi chi mạch, bất quá là chủ mạch bên cạnh giật nghiêng ra dòng nhỏ, ngay cả 1% uy năng cũng chưa tới. Cái kia đạo vận thế chi mạch bên trong, ngoại trừ cơ sở tầm bổ chi lực, lại không có nửa phần phụ trợ nội đạo áo nghĩa, thậm chí ngay cả địa tiên giới bản nguyên công pháp truyền thừa đều bị một đạo vô hình cấm chế ngăn cách. Hiển nhiên, thiên đế tại ban cho tiên vương quyền hành đồng thời, cũng triệt để chặt đứt thủ hạ mượn vận thế đột phá cảnh giới cao hơn khả năng. Hắn thôi diễn một lát, đạo nhãn bên trong hiện lên một tia hiểu rõ, như thiên đế nguyện ý bung ra hạn chế, cửu thiên thập địa đủ để trèo chống 19 vị đỉnh cấp luyện hư tu sĩ. Vận triều chi đạo, quả nhiên cường thế, cửu thiên thập địa liền có như thế vì thế. Thiên đế không có gì ngoài cửu thiên thập địa, càng có rất nhiều hạ giới vận thế gia trì tự thân, khó trách có thể có gần như hợp thể uy năng. Trần Thắng lắc đầu, đáng tiếc, càng đến gần vận triều hải tâm, liền càng biết được đạo này nghiêm mật. Từ vận thế phân phối đến công pháp truyền thừa, từ quyền hành ngăn được đến giám sát hệ thống, vòng vòng đan sen, muốn từ nội bộ tăng dã, cơ hồ không có khả năng. Chỉ có thể từ ngoại bộ quấy phong vân, từ đó kéo dài, vận triều chi đạo phát triển. Trần Thắng bấm ngón tay tính toán thời gian, về khoảng cách lần bạo động tiếp cận là năm, cũng nên lần nữa độc thủ. Lần này, vừa vận chặt đứt minh quang giới khí vật lưới. Chương 434, đột biến. Chương 434, đột biến. Minh Nguyệt giới toái Nguyệt Uyên bên cạnh. Trần Thắng hóa thân chính đứng bất động ở khí vận lưới tiết điểm phía trên, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt tịch diệt chi khí, đầu ngón tay đã ngưng tụ ra đoạn vận phù hình thức ban đầu. Đây là hắn vì thế lần bạo động chuẩn bị hạch tâm bí thuật, có thể trong nháy mắt dẫn bạo tiết điểm linh khí, đảo loạn toàn bộ giới vực khí vận lưu chuyển. Nhưng lại tại ấn phù sắp thành hình sát na, hắn đột nhiên phát giác được lòng bàn tay khí vận dẫn dắt đống nhiên buông lỏng. Ngẩng đầu nhìn lại, Minh Nguyệt giới thiên khung lại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống biến sắc. Nguyên bản bao phủ giới vực vàng nhạt khí vận lưới như lưu ly vỡ vụn, vô số óng ánh mảnh vỡ vẩy xuống nhân gian, hóa thành tầm bộ sinh linh cam lâm. Ngay sau đó, ước vạn đạo tử khí từ địa mạch chỗ sâu phun ra ngoài, trên không trung sen lẫn thành tử khí đông lai dị tượng. Đóa đóa hoa sen vàng từ biển mây bên trong nở rộ, trên mặt cánh hoa khắc lấy thượng cổ đạo văn, tản ra mùi thơm ngát có thể gột rửa tiên hồn. Tường cánh chi quang xuyên thấu tầng mây, ngay cả toái nguyệt uyên lệ khí đều bị gột rửa sạch sẽ, toàn bộ giới vực đều đắm chìm trong một loại sống sót sau tai nạn an bình bên trong. Hóa thân con ngươi đột nhiên co lại, khí vận lưới vàng tự hành sụp đổ, không phải là. Thời khắc này Tiệt Thiên Điện bên trong, Trần Thắng mới từ luyện hóa Tiên Vương đại ấn tĩnh tọa bên trong bừng tỉnh, một ngụm màu vàng kim tiên huyết liền không bị khống chế phun ra, ở tại trước người tử kim trên bàn trà, đem trên bàn giới vực đổ nhiễm đến pha tạp. Sắc mặt hắn đột nhiên trắng, quanh thân vừa vững chắc Tiên Vương khí tức kịch liệt dung chuyển, làm tiên đỉnh cao tầng, hắn cùng vận chiều khí vận căn cơ chiều sâu khóa lại. Bây giờ vận chiều sụp đổ, phản vệ chi lực giống như là biển gầm cuốn tới. Vận chiều thật hỏng mất, thiên đế vẫn lạc. Vận chiều chi đạo hệ tại một người, đột nhiên sụp đổ, hiển nhiên là thiên đế gây ra rủi ro. Trần Thắng xóa đi khóe miệng vết máu, trong mắt lóe lên một tia kinh sợ, thân hình hóa thành một vệt kim quang bay thẳng thiên đình hải tâm, Thái Hạo điện. Dọc đường thiên binh thiên tướng từng cái sắc mặt trắng bệnh, có ngồi liệt trên mặt đất điều tức, có mở mịt tứ phương, ngày xưa uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Hiển nhiên, cho dù tầng dưới chót cửu phẩm thiên binh, cũng nhận khí vận sụp đổ tác động đến, chỉ là phản phệ kém xa tiên vương tầng cấp kịch liệt. Thái Hạo trong điện sớm đã loạn cả một đoàn. Trong điện lơ lửng một mặt cao khoảng một trượng bảo kính, mặt kính nguyên bản tỏa ra cựu thiên thập địa khí vận lưu chuyển, giờ phút này lại ảm đạm như nến tàn. Chính là thiên đình vận chiều hạch tâm trí bảo Thái Hạo treo trên bầu trời kính. Kính cái khác trên mặt đất, rơi lả tả mấy viên đứt gãy tiên vương ấn tỷ, mấy vị tiên vương, tiên quân chính che ngực điều tước, sắc mặt ngưng trọng như sát. Càng có mấy vị râu tóc bạc trắng uy tín lâu năm tiên tiên đứng ở điện bên cạnh, khí tức mặc dù cũng có chút đê mê, lại khó nén đáy mắt tinh quang. Thiên đế là ấn. Tiêu tán. Một tên thân mang xích kim hắn tiên vương run rẩy nhìn về phía Thái Hạo treo trên bầu trời kính, trên mặt kính nguyên bản ngưng tụ thiên đế hư ảnh đã hoàn toàn tán loạn, chỉ để lại nhàn nhạt đế đạo dư vị. Vận chiêu sụp đổ, thiên đế hắn thật. Tịch diệt. Làm sao có thể, đế quân trải qua ước vạn kiếp nạn, đều chưa từng. Trần Thắng đứng ở chỗ cửa điện, thở lạnh nhạt lấy trận này tranh luận, ánh mắt của hắn lướt qua Thái Hạo treo trên bầu trời kính, lại chưa thể tìm được kia huyền chi lại huyền môn hộ. Trong lòng của hắn còn có nghi vấn, xung kích hợp thể thất bại. Vận chiêu sụp đổ không giả, thiên đế coi là thật tịch diệt sao? Cánh cửa kia ở đâu? Trong mắt hắn, cánh cửa kia mới là thiên đế hoạch tâm bị bảo, so cái này Thái Hạo treo trên bầu trời kính trọng yếu gấp trăm lần. Hắn suy tư còn chưa kết thúc, trong điện bầu không khí đột nhiên trở nên dương cung bạc kiếm. Một tên mặt xanh tiên vương đột nhiên xuất thủ, lòng bàn tay ngưng tụ ra hình rồng tiên lực, lao thẳng tới Thái Hạo treo trên bầu trời kính, ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Thiên đế tịch diệt, vận chiêu sụp đổ, này kính lúc có kẻ có đức nhận được. Thái Hạo treo trên bầu trời kính, khí vận chí bảo, liên quan cửu thiên thập địa khí vận đại nghiệp, ai có thể chấp trưởng này kính, liền có khả năng nặng trải bớt khí vận lưới, đăng lâm thiên đế chi vị. Làm cản. Một tên khác tiên quân hoành thương ngăn cản, mũi thương bắn ra lôi quang đem hình rồng tiên lực đánh nát, ngươi mới tấn thăng tiên vương không đến 2000 năm, cũng xứng nhúng chạm đế kính. Lời còn chưa dứt, trong điện đã bộc phát hỗn chiến. Đám người tế ra riêng phần mình bản mệnh pháp bảo, hình rồng tiên lực, lôi quang thương ảnh, hỏa diễm đao mang trong điện xen lẫn, đem Thái Hạo điện bạch ngọc mái vòm nổ ra mấy cái lỗ thủng. Theo lý thuyết, những này tiên vương, tiên quân bây giờ tuy không khí vận gia trì, có nội tình dù sao không tầm thường, nên có thể thắng được người khác. Có kết quả lại ngoài người ta dự liệu, ngược lại là nhìn như yếu thế uy tín lâu năm tiên tiên lại hôn chiến bên trong bộc lộ tài năng, trong đó một tên thân mang làm hoàng đạo hắn lão giả càng kinh người. Chính là ẩn thế nhiều năm bên trên hóa thiên tiên, đối mặt cửu diệu tiên quân lôi quang công kích, lại chỉ dựa vào một đôi tay không liền đem lôi quang bóp nát. Cửu diệu tiên quân sắc mặt kỳ biến, bên trên hóa, ngươi vậy mà giấu sâu như thế. Bên trên hóa thiên tiên cười nhạt một tiếng, lòng bàn tay còn lưu lại nhàn nhạt lôi văn, ngựa khí mây trôi nước chảy, tại hạ không so được đạo hữu chính quả gia thân, có vận chiều khí vận gia trì, chỉ có thể ngày qua ngày rèn luyện bản thân, may mắn có một chút thành tựu thôi. Cửu diệu tiên quân hừ lạnh một tiếng, lôi thương lần nữa tăng gọn, tâm tư thâm trầm. Lấy thực lực của ngươi, mấy lần trước tiên vương chính quả chống chỗ lúc, lo gì không cách nào tấn thăng. Bất quá là tham sống sợ chết, e ngại những cái kia hạ giới dị số, không dám nhận tay quyền hành thôi. Lời này không giả, thiên đỉnh tiên vương chính quả nhìn như phong quang, những năm gần đây, lại bởi vì hạ giới dị số làm loạn, tỷ lệ tử vong cực cao. Bên trên hóa thiên tiên né qua lôi thương, đầu ngón tay bắn ra một sợi đạo vận, tinh chuẩn đánh trúng lôi thương sơ hở, để cửu diệu tiên quân thế công chỉ trệ. Bo bo giữ mình mà thôi, đạo hữu làm gì ngạc nhiên. Tốt một cái bo bo giữ mình. Một đạo cởi mở tiếng cười đột nhiên từ cửa điện truyền đến, Trần Thắng chậm rãi đi vào, hắn đảo qua trong điện hỗn loạn chiến cuộc, này kính, bản toàn nhận. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn đột nhiên bộc phát ra nghìn vạn đạo âm dương huyền quang. Huyền quang xen lẫn thành một cái to lớn thái cực đồ, đem toàn bộ Thái Hạo điện bao phủ trong đó, thái cực đồ chuyển động ở giữa, tản mát ra âm dương tương thế, vạn vật quy tông đạo tác, trong điện tất cả đại năng tiên lực đều bị trong nháy mắt giam cầm. Cửu Diệu Tiên Quân lôi quang dừng tại giữa không trung, bên trên hóa thiên tiên thiếu âm đạo tắc bị huyền quang thôn phệ, ngay cả mấy vị tiên vương bản mệnh pháp bảo đều đã mất đi quang trạch, đập ầm ầm rơi xuống đất. Thiệt Thiên Tiên Vương, ngươi làm sao có thể? Cửu Diệu Tiên Quân mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, nếu là nói lên hóa thiên tiên ẩn giấu thực lực, hắn còn có thể xem hiểu. Nhưng Thiệt Thiên Tiên Vương thực lực đã vượt ra khỏi hắn nhận biết, đây cũng không phải là tiên vương, tiên quân cấp bậc, tựa như là những cái kia đánh thượng thiên đỉnh hạ giới dị số. Cửu Diệu Tiên Quân đột nhiên kịp phản ứng, không đúng, ngươi cũng là hạ giới phi thăng lên tới, ngươi cũng là ẩn tàng dị số. Trần Thắng lười nhác nói nhảm, vung tay lên, âm dương huyền quang đống nhiên nắm chặt, tiếng kêu thảm thiết cùng pháp bảo tiếng vỡ vụn xen lẫn vang lên. Bất quá trong nháy mắt, trong điện tiên vương, tiên quân cùng ẩn thế thiên tiên liền bị huyền quang triệt để ma diệt, chỉ còn lại từng sợi tàn hồn bị hút vào thái cực đồ bên trong, hóa thành tầm bổ đạo vận chất dinh dưỡng. Chương 435, truyền thừa. Chương 435, truyền thừa. Trần Thắng có chút đưa tay, kia mặt hơi có vẻ ảm đạm Thái Hạo treo trên bầu trời kính liền tránh thoát trói buộc, như cung nên chủ quân chậm rãi bay vào lòng bàn tay của hắn. Hắn bấm tay gảy nhẹ, mặt kính trong nháy mắt nổi lên gợn sóng. Vô số phù văn màu vàng từ vết dạn bên trong tuôn ra, hóa thành lao nhanh tin tức lưu tràn vào thức hải. Kỷ nguyên tịch diệt, còn lại 3 và 5. Vận chiêu khó cầu, thầm nghĩ nhảy bọn. Vận chiêu đế kinh huyễn tâm cửu quyền. Trần Thắng đứng ở Thái Hạo trong điện, quanh thân kim quang lưu chuyển, trong lòng nhanh chóng cắt tỉa những tin tức này, sắc mặt vẫn như cũ bình thản như giếng cổ. Kỷ nguyên hạo kiếp đến ngược, thiên đế tu hành lựa chọn, hai môn đỉnh cấp truyền thừa toàn cảnh đều rõ ràng hiện ra tại trước mắt hắn. Một lát sau, Hắn thu liễm lại quanh thân kim quang, bước chân nhẹ giơ lên, liền đã vượt đến cung điện nơi hẻo lánh. Đạo nhãn mở ra, con người đen như mực bên trong chiếu ra tầng tầng không gian bí lụy, mỗi một tấc không gian nếp vốn đều không chỗ che thân, vẫn như cũ chẳng được gì. Như thiên đế coi là thật tọa hóa, cái này giới môn tuyệt không phải trống rỗng tiêu tán. Hắn tất nhiên có lưu một chỗ bí ẩn đạo trường, giới môn hơn phân nửa giấu tại trong đó. Suy nghĩ hiện lên, ánh mắt của hắn rất nhanh liền trở xuống trong kính xoay chậm chậm hai đạo truyền thừa quang đoàn bên trên. Vận triều đế kinh trùng sáng hiện lên huyền hoàng sắc, bên trong diễn hóa lấy thiên đình vận triều hưng suy mạch lạc, từ quyền hành phân phối đến khí vận ngưng tụ, từ giám sát hệ thống đến giới vực trường khống. Mỗi một chỗ chi tiết đều lộ ra ngôn xuất pháp tùy đế đạo uy nghiêm, chính là thiên đế phương pháp tu hành, cũng là Trần Thắng thống hợp giới này cần thiết pháp môn. Mà huyền tâm cựu quyển trùng sáng thì hiện lên màu tím nhạt, hòa hợp tâm là vạn vật bản huyền diệu đạo vận, chính là khao khát giới này chính thống tu hành truyền thừa. Trần Thắng tâm niệm vừa động, một đạo màu vàng kim pháp chỉ xuyên thấu Thái Hạo điện mái vòm, thẳng đến Tiệt Tiên điện phương hướng. Mau tới gặp ta. Bất quá nửa nén hương công phu, ngoài điện liền truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân, Lý Huyền cùng Bát Tiên xuất lĩnh lấy mười mấy tên hạch tâm học trò đệ tử nối đuôi nhau mà vào. Đám người mặc dù thân mang sạch sẽ nói hắn, lại khó nén hai đầu lông mày mỏi mệt, khí tức quanh người cũng so ngày thường suy yếu ba phần, đều là thụ vận chiều sụp đổ khí vận phản vệ. Sư Minh, Sư Tôn, Tổ Sư. Đám người gặp Trần Thắng cầm trong tay Thái Hạo treo trên bầu trời kính đứng ở trong điện, liền vội vàng không người hành lễ, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Mới Thái Hạo trong điện Tiên Vương cấp hôn chiến ba động truyền khắp thiên đình, bọn hắn dù chưa có thể thấy tận mắt, nhưng cũng có thể đoán được tình hình chiến đấu sự khốc liệt. Giờ phút này gặp nhà mình tổ sư bình yên vô sự, còn chấp trưởng thiên đình chí bảo, trong lòng đã ẩn ẩn có suy đoán, trong mắt cũng mang theo vài phần vui sướng. Trần Thắng đem vận triều sụp đổ, thiên đế mất tích, chúng đại năng tranh đoạt đế kính mà bị hắn trấn áp trải qua giản yếu chỉ ra. Vừa dứt lời, trong điện liền vang lên hít một hơi lãnh khí thanh âm, lập tức bộc phát ra khó mà ức chế kích động. Ai có thể nghĩ tới, trận kia hội tụ Tiên Vương, Tiên Quân cùng đỉnh cấp thiên tiên đánh cờ, cuối cùng đúng là bọn hắn Thiệt Giáo tổ sư cười cuối cùng. Lý Huyền thân hình phát một cái, dẫn đầu bước ra đội ngũ, vì một chân trên đất, thanh âm âm vang hữu lực, sư minh chấp trưởng đế kính, uy áp thiên giới, làm tấn thiên đế chi vị, trọng chỉnh thiên đình trật tự. Mời sư tôn tấn thiên đế vị. Bát Tiên theo sát phía sau, đồng loạt quỳ một chân trên đất, âm thanh chấn cung điện, kích động tới cực điểm. Còn lại học trò đệ tử cũng nhao nhao bắt trước, trong điện đen nghịt quỳ một mảnh, thuyết phục thanh âm liên tiếp. Trần Thắng sắc mặt vẫn như cũ bình thản, cũng không nói tiếp, chỉ là bấm tay một điểm, chín đạo sáng chói kim quang từ lòng bàn tay tuôn ra, trên không trung ngưng tụ thành chín chuôi tiên kiếm. Tiên kiếm dài 3 thước 7 tấc, lưỡi kiếm lưu chuyển lên âm dương huyền quang, vừa mới thành hình liền tản mát ra đủ để trấn áp bình thường thiên tiên uy thế. Kiếm này có ta 3 phân thần thông, các ngươi đều cầm một thanh. Chín chuôi tiên kiếm tinh chuẩn bay vào Lý Huyền cùng Bát Tiên trong tay, Trần Thắng thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cầm kiếm chấn thủ cựu thiên thập địa, thanh lý tiền đỉnh dương nghiệt, trấn an giới vực khí vận, đợi bản tọa bế quan mà ra, bàn lại đến tiếp sau. Dứt lời, Trần Thắng thân ảnh nhanh chóng biến mất. Lý Huyền cùng Bát Tiên hai tay tiếp kiếm, tiên kiếm vào tay sát na, bọn hắn liền cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, quanh thân bởi vì phản phệ mà suy yếu khí tức lại trong nháy mắt vững chắc mấy phần. Kích động sau khi, mấy người trong lòng cũng nổi lên một tia lo lắng. Tiền đỉnh còn sót lại thế lực rắc rối khó gỡ, hạ giới những cái kia từng bị quấy dị số cũng chưa chắc căn phận. Nhất là cái sau, năm đó ngay cả thiên đế đều muốn tự mình xuất thủ trấn áp, bây giờ rắn mất đầu, sợ là sẽ phải sinh thêm sự cố. Lý Huyền nắm chặt chuôi kiếm, cảm nhận được trong tiên kiếm chuyển đến một sợi an tâm khí tức, ánh mắt đống nhiên kiên định, quay đầu đối đám người trầm giọng nói: Sư Minh bày mưu nghĩ kế, sớm đã tính trước kỹ càng, chúng ta chỉ cần theo khiến làm việc, cầm kiếm trấn áp tứ phương là được. Hắn biết rõ nhà mình sư minh chưa từng đánh không chuẩn bị chi cầm, đã dám bế quan, tất nhiên có lưu chuẩn bị ở sau. Ẩn vào hư không Trần Thắng thấy thế, lặng yên gật đầu, nhà mình sư đệ trải qua nhiều năm ma luyện, cũng coi như có thể một mình đảm đương một phía. Lý Huyền nghĩ không sai, bọn hắn bọn người chỉ là bên ngoài trấn áp lực lượng, chân chính có thể trưởng khống cục diện, là giải tại cửu thiên thập địa rất nhiều hóa thân. Bế quan mật thất, Trần Thắng ý thức chìm vào trong kính truyền thừa, đầu tiên đập vào mi mắt chính là huyễn tâm cửu quyển khúc dạo đầu phù văn. Khai tịch huyễn thiên, diễn hóa tâm tướng, sáng tạo pháp sinh linh. Theo phù văn lưu truyền, Trần Thắng ánh mắt càng ngày càng sáng, nhịn không được thở dài, diệu, diệu, tuyệt không thể tả. Thầm nghĩ chi diệu. Ở chỗ lấy tự thân đạo tâm làm cơ sở, khai tịch tâm tướng huyễn thiên, diễn hóa tâm giới, thế giới bên trong sinh linh sướng vui giận buồn, sinh lão bệnh tử, đều có thể trả lại đạo tâm. Dù chưa đạt hợp thể chi cảnh, cũng đã đơn giản khai tịch thế giới khí tượng, cùng hắn sở học hợp thể pháp chủ chi đạo ẩn ẩn tương thông. Nhưng khi hắn nhìn thấy quyển thứ 9 lúc, lông mày lại hơi nhíu lên. Từ hư hóa thực, tự thành một giới, từ đó hợp thể siêu thoát. Cái này ngắn ngủi một hàng chữ, để trong lòng của hắn nổi lên nghi ngờ, Trần Thắng sư thừa hợp thể pháp chủ, đối với đến tiếp sau cảnh giới tu hành cũng có nhận biết. Hắn biết rõ tấn thăng hợp thể, đầu tiên muốn lĩnh ngộ tương đạo vực cực hạn thăng hoa là pháp chủng, tiếp theo lấy tự thân giới vực làm cơ sở, khai tịch tiểu thiên thế giới gánh chịu pháp chủng. Mà huyễn tâm cửu quyển lại muốn đem thuần túy tâm tướng huyễn cảnh trực tiếp hóa thành chân thực tiểu thiên thế giới, ở giữa độ khó đâu chỉ ngày đêm khác biệt. Mấu chốt là trong đó không có nửa điểm liên quan tới pháp chủng, đạo chủ nói rõ. Một bước này vượt qua quá lớn, tuyệt không phải 9 quyển liền có thể hoàn thành. Trần Thắng trong mắt lóe lên tinh quang, thiên đế tất nhiên ẩn dấu tư, ở giữa chí ít thiếu mấy chục cuốn qua độ pháp môn, đây là cố ý lưu hố. Kết hợp thiên đế không hiểu mất tích, giới môn tung tích hoàn toàn không có điểm đáng ngờ. Hắn càng thêm chắc chắn trước đây suy đoán, thiên đế tuyệt không phải tọa hóa, mà là mượn vận chiều sụp đổ cơ hội ẩn nấp, thậm chí cái này hai môn truyền thừa xuất hiện, đều có thể là đối phương bày ra cấp độ càng sâu cùng. Đơn giản là mấy đạo hóa thân, đi một bước nhìn một bước. Trần Thắng đè xuống trong lòng suy nghĩ, ngược lại lĩnh hội vận triều đế kinh vừa mới tiếp xúc, liền nhịn không được tán thưởng, không hổ là đạo này người khai sáng. Kinh văn bên trong đối khí vận trường khống, quyền hành vận dụng, so với hắn trước đây từ các phương thu thập khí vận pháp môn tinh diệu gấp trăm lần, trong đó lấy giới vực là cờ, lấy chúng sinh là tử bố cục chi thuật, càng làm cho hắn hiểu ra. Ta cái hóa thân này có tu hành hấp thụ đạo này tinh diệu chi pháp, nhanh chóng ra chỉ giới này thiên địa lại thế, từ đó tăng lên chiến lực. Đợi cho vận thế ra thân, Trần Thắng đoán chừng hắn cố này hóa thân chiến lực, tuyệt đối phải vượt qua hai đại bản tôn, dù sao có một cái trung thiên thế giới gia trì. Lại tìm một tôn hóa thân chuyên tu thầm nghĩ, phân biệt thử pháp, hấp thu kinh nghiệm, hai đại bản tôn tạm hoãn tu hành, đợi thăm dò hai môn truyền thừa hư thực, lại đi dung hợp. Chương 436, vạn năm. Chương 436, vạn năm. Trong nháy mắt vạn năm, kiếm giới Thanh Châu, lĩnh tổ Miếu Hương Hỏa đã lượn lờ vạn năm, tín đồ nối liền không dứt. Trong điện mạc vàng lĩnh tổ tượng nặng cầm trong tay cổ kiếm, giữa lông mày ngưng vạn năm trước một kiếm chu tiên nghiêm nghị sát khí. Hương vụ chỗ sâu, một thiếu niên chính bị sát tại hàng trước nhất bồ đoàn bên trên, chắp tay trước ngực, trong miệng thì thảo cầu nguyện, cầu lĩnh tổ hiển linh, phù hộ đệ tử lần này ngữ pháp khảo hạch có thể qua. Ngoài điện truyền đến bán người bán hàng rong gào to âm thanh, thiếu niên bỗng nhiên mở mắt, nhanh chóng dập đầu ba cái, bước nhanh đi ra cửa miếu, dọc theo bốn lượn đường núi hướng Thanh Châu thành phương hướng đổi. Đi tới sườn núi chỗ rừng trúc chỗ rẽ, hai đạo bóng đen đột nhiên từ trong rừng trúc thoát ra, ngăn cản đường đi. Cầm đầu tráng hán cởi trần, mau đồng cổ trên da thịt khắc lấy sẹo đao dữ tợn, trong tay đoạn đao tại giữa chưa dưới ánh mặt trời bạch ra lạnh lẽo hồ quang. Tiểu tử, đem tiền trên người cùng đáng tiền vật đều giao ra. Tráng hán thanh âm giống dây giáp mài qua một đầu, mang theo ngang ngược khí thế hung ác. Thiếu niên từ nhỏ khiết đảm, giờ phút này thấy thế lập tức toàn thân kéo căng, sắc mặt trong nháy mắt cởi tận màu máu. Hắn vô ý thức lui lại một bước, dưới chân bị cục đá mất tự do một cái, cả người ngã về phía sau, ý thức ở trong sợ hãi cấp tốc rút ra, triệt để ngất đi. Mông lung ở giữa, hắn mơ hồ nghe thấy một đạo giọng ôn hòa xuyên thấu hỗn độn, "Tiểu huynh đệ, tỉnh, kia hai cái mao tặc đã bị ta đánh chạy." Thiếu niên bỗng nhiên mở mắt, con người bỗng nhiên co vào lại chậm rãi giãn ra, mới còn đựng đầy khiếp đảm trong con người, giờ phút này chỉ còn thâm thúy như giếng cổ bình thản. Hắn ngồi dậy, nhìn thấy đứng trước mặt một vị thân mang thanh sam thanh niên, bên hông treo lấy một thanh cổ phát trường kiếm, khuôn mặt tu lãng, khóe miệng ngậm lấy cười yếu ớt, hai đầu lông mày cất giấu mấy phần song chuyện phủi láo đi hiệp khí. Thanh niên đem một cái chiếu nặng túi tiền đưa qua, miệng túi lộ ra mấy cái bạc vụn con trạch, "Đây là tiền của ngươi túi, cất kỹ, đường núi không an toàn, ta đưa ngươi đến chân núi a." Thiếu niên tiếp nhận túi tiền, ngước mắt nhìn về phía thanh niên, ngữ khí bình tĩnh không lay động, "Đa tạ huynh đại xuất thủ tương trợ, không biết tôn tính đại danh. Ngày sau nếu có cơ hội, ổn thỏa báo đáp." Thanh niên khép cười một tiếng, đưa tay thở dài, thanh sam ống tay áo đảo qua không khí, mang theo một sợi kiếm phong, từ hoa kiếm cung Yến Vân Thu, gặp chuyện bất bình thôi, nói thế nào báo đáp. Chân núi chỗ. Yến Vân Thu chắp tay, "Chúng ta xin từ biệt." Dứt lời, quay người liền đi, thanh sam thân ảnh rất nhanh biến mất tại đường núi cuối cùng. Thiếu niên nhìn đối phương bóng lưng, cười thầm trong lòng, "Yến Vân Thu, ngược lại là có chút hiệp khí." Không bao lâu, trong đầu tràn vào cỗ thân thể này ký ức, trong mắt của hắn hiện lên một chút hoảng hốt, trong lòng than nhẹ, quên đi của lại trở lại giới này. Thiếu niên này chính là Trần Thắng một đạo hóa thân, hắn bây giờ giáng lâm rất nhiều tiểu thiên thế giới, chính là vì một lần nữa thành lập vận triều hệ thống. Lại là 30 năm, kiếm minh chi đỉnh, trong ngày thường mây mù lượn lờ tiên cảnh giờ phút này bị màu mực ô vân bao phủ. Tầng mây bên trong quần quật lấy tử kim song sắc lôi đỉnh, mỗi một đạo lôi đỉnh đều quấn quanh lấy tinh mịn đạo tắc xiển xích. Dưới đỉnh cự hình trên quảng trường, chật ních kiếm giới thế lực khắp nơi tu sĩ, kiếm minh đông tây nam bắc bốn mạch các nguyên lão ngồi ngay ngắn trên đài cao, từng cái sắc mặt ngưng trọng lại khó nén chờ mong. Nhất định có thể. Kiếm tôn chính là trời sinh kiếm chủng, tu hành 30 năm liền đăng lâm kiếm giới chi đỉnh, chưa bại một lần, tư chất không tại lĩnh tổ phía dưới. Ta giới đã vạn năm không người có thể phi thăng, hôm nay kiếm tử nhất định có thể đánh vỡ kiếp nạn này. 30 năm trước, Trần Thắng bái nhập kiếm minh, triển lộ kinh người kiếm tư, vẹn vẹn 3 năm liền ngộ ra 13 quyển kiếm kinh, tấn thăng thượng phẩm kim đan, liên tiếp bại 4 mạch thủ tịch. Kim đan bại nguyên anh, kim đan bại âm thần, kim đan đấu kiếm tiên. Chưa hề xuống núi, lại dẫn tới thiên hạ tất cả kiếm tiên cùng nhau đến đây khiêu chiến, không một lần bại, nhân gian vô địch, đã là một đoạn thần thoại. Trên tầng mây, một đạo áo trắng thân ảnh đứng chắc tay. Trần Thắng một thân nguyệt bạch kiếm hắn không nhiễm trần thế, mà phát chỉ dùng một chiếc chân gỗ buộc lên, quanh thân không có bất kỳ cái gì pháp bảo gia trì, lại làm cho đẩy trời lôi đỉnh cũng không dám tùy tiện rơi xuống. Quanh người hắn kiếm ý đã ngưng tụ đến cực hạn, hóa thành một đạo núi liền trời đất màu trắng bạc kiếm trụ. Kiếm trụ những nơi đi qua, ngay cả không gian đều nổi lên nhỏ xíu nếp nhún, đem đẩy trời lôi đỉnh uy áp đều ngăn tại bên ngoài cơ thể. Như vậy chấm dứt đi. Trần Thắng nước mắt nhìn về phía tầng mây chỗ sâu nhất, nơi đó cất giấu thành tiền cướp trận nhãn, cũng là năm đó Thái Hạo lưu lại đế đạo ân ký. Vạn năm trước đó, hắn từng hóa thân trương lĩnh tại giới này khai tông lập phái, về sau đánh thượng thiên cung, mặc dù bày ra bí pháp, nhưng cuối cùng bị Thái Hạo tìm được. Đối phương giận chó đánh mèo phía dưới, bày ra đại trận, diễn hóa thành tiên kiếp, chặt đứt kiếm giới cùng thượng giới tất cả liên hệ, để sau đó tu sĩ lại không phi thăng khả năng. Ngay từ đầu đây không tính là chuyện xấu. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, bởi vì Trần Thắng lưu lại công pháp, từng vị kiếm tiên xuất thế, giới này tài nguyên nhanh chóng tiêu hao, bây giờ đã là sư nhiều cháu ít. Trần Thắng chậm rãi đưa tay, năm ngón tay thành kiếm, đầu ngón tay ngưng tụ ra một điểm nhỏ không thể thấy vết trắng. Chém. Quát nhẹ dứt tiếng, điểm này vết trắng đông nhiên tăng gọn, hóa thành một đạo ngang qua thiên địa kiếm khí. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, thanh thủy đức gây âm thanh liên tiếp vang lên, cuốn quanh lấy pháp tắc lôi đỉnh xiển xích từng khúc nổ tung, trong nháy mắt hóa thành đầy trời điểm sáng. Trần Thắng đứng chắp tay, áo trắng trong gió bay phất phới, hắn đưa tay đối hư không nhẹ nhàng bu lên. Một đạo mắt Trần có thể thấy gợn sóng lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, gợn sóng trung ương, một tòa cao hơn ngàn trượng tiên môn chậm rãi ngưng tụ thành hình. Phía sau cửa mơ hồ có thể thấy được tiên đình biển mây tiên sơn cùng lơ lửng tiên cung, Trần Thắng thanh âm bộc lấy kiếm ý, truyền khắp kiếm giới mỗi một tấc đất này, hôm nay bản tọa nơi này giới mở thiên môn. Bản thân về sau, kiếm giới tu sĩ tu hành đến chân tiên cảnh, liền có thể thông qua môn này phi thăng lên giới. Dưới đỉnh quảng trường trong nháy mắt bộc phát ra chấn thiên hoan tiếng hô, không ít lao tu sĩ lệ rơi đầy mặt, đối tiên môn liên tục dập đầu. Tu sĩ trẻ tuổi nhóm thì kích động đến rút kiếm thét dài, kiếm quang cùng tiếng hoan hô xen lẫn thành một mảnh cuồng hoan hải dương. Trên đài cao bốn mạch các nguyên lão liếc nhau, nhao nhao đứng dậy đối trên tầng mây áo trắng thân ảnh không mình hành lễ, trong mắt tràn đầy kính sợ. Trên một vách núi, một tên thân mang tử hoa kiếm cung trưởng lao phục sức trung niên tu sĩ nhìn qua cái kia đạo áo trắng thân ảnh, cau mày, trong lòng tràn đầy hoang mang. Hắn chính là Yến Vân Thu, 30 năm ở giữa hắn đã từ phổ thông đệ tử tấn thăng làm trưởng lão, nhưng trước mắt này kiếm tử đều khiến hắn cảm thấy không hiểu nhìn quen mắt. Trời sinh kiếm chủng, chưa xuống núi liền ngộ ra thiên hạ kiếm lý, bốn mạch kiếm tiên không người có thể địch. Nhân vật như vậy, ta đến cùng ở đâu gặp qua? Trần Thắng dường như đã nhận ra ánh mắt của hắn, quay đầu nhìn về vách núi phương hướng, nhếch miệng lên một vòng cùng 30 năm trước không có sai biệt cười nhạt. Lập tức, hắn nhấc chân bước vào tiên môn, thân ảnh dần dần tiêu tán ở sau cửa trong mây. Ngay tại tiên môn khép kín sát na, Tiễn Vân Thu thức hải đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, một bộ kiếm điển hư ảnh trống rông hiện hiện, hắn cũng rốt cục hồi tưởng lại, là hắn. Bầu trời phía trên, bàn đào thịnh hội, đã là mới thiên đỉnh vạn năm đến nay thịnh nhất khánh điện. Bạch ngọc lát thành trên quảng trường, trăm liệt tử kim bàn trà theo thứ tự gặt ra, trên bàn quỳnh tương là lưu hà nhưỡng, chân quả là côn luân tuyết áo. Bái kiến tiên đế, bái kiến tiên đế. Trần Thắng thân mang thập nhị trương văn tiên đế hắn sừng treo lên nhật nguyện tinh thần vận chuyển quy tích, lúc hành tẩu có long phượng hư ảnh tùy hành, dù xuống lưu mũ miệng hạ hai con ngươi bình tĩnh không lay động, lại lộ ra quan sát trừ giới uy nghiêm. Quy lệ tiên quan lấy tiệt giáo đệ tử làm tâm, màu đen nói hắn cùng tử kim quan phục sen lẫn thành bao la hùng vĩ tranh cảnh. Hàng trước nhất thân ảnh càng bắt mắt, đều là trước kia cố nhân. Lý Huyền Tân mang nguyện bạch tiên vương hắn. Đạo quan bên trên khẳng định nói châu, châu quang lưu chuyển ở giữa hiển thị rõ trơn ổn. Phúc Hải Tử các loại bát tiên cũng là người khoác tiên vương hắn, từng cái tinh thần phân chấn, quanh thân hiển hiện mấy phần thống ngự một phương uy thế. Vạn năm thời gian, Tiệt giáo đã thành giới này đệ nhất đại giáo. Trần Thắng tấn là thiên đế về sau, hắn những này học trò đệ tử cũng nhiều có thu hoạch, mượn nhờ tiên vương quyền hành gia trì, Lý Huyền, bát tiên đều vượt qua trường sinh đạo kiếp. Bây giờ Tiệt giáo, Cửu Thiên thập địa có 72 tòa phân đàn, rất nhiều tiểu thiên thế giới cũng đều có truyền pháp điện. Ngay cả ngày xưa Huyền Không Sơn tín đồ đều nhao nhao chuyển ném môn hạ. Nghiễm nhiên thành giới này đạo thống mạch tâm. Trần Thắng chậm rãi đạp vào Cửu Long bảo tọa trước bậc thềm ngọc, rủ xuống Lưu Châu xuyên khẽ động, đưa tay đưa đỡ, thanh âm không cao lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong hai, các khanh bình thân, hôm nay bàn đạo thành tụ, chính là thiên đình niềm vui, không cần câu nệ, uống là được. Đa tạ thiên đế. Tiên quan nhóm đứng dậy ngồi vào vị trí, quỳnh tương nhập chén nhỏ giòn vàng cùng đàm tiêu âm thanh xen lẫn, giao chỉ một phái ca múa mừng cảnh thái bình. Trần Thắng cùng mọi người thiện ẩm hai chén về sau, thân ảnh đã lặng yên làm nhạn, sau một khắc liền xuất hiện tại Lăng Tiêu bảo điện chỗ sâu đế điện. Trong điện không có mưa ai, chỉ có 12 cây bản lòng trụ bên trên phủ văn lưu truyền. Trần Thắng quanh thân đế đạo uy áp chậm rãi thu liễm, hắn nhìn qua đỉnh điện lơ lửng tiệt thiên ấn trong lòng âm thầm phục bản, vạn năm bố trí, hữu thiên thập địa pháp lý đã triệt để trường khống. Cái này mai tiệt thiên ấn chính là gánh chịu vận triều khí vận chí bảo, là Trần Thắng lấy tự thân số phận dung hợp cựu thiên thập địa bản nguyên đúc thành. So thái hạo treo trên bầu trời kính càng phù hợp hắn, cũng có thể phòng ngừa dâm hố. Vạn năm trôi qua, Trần Thắng dấu chân đạp biến cựu thiên thập địa, thậm chí hóa thân vô số tiểu thiên thế giới, nhưng không có tìm được thái hạo còn sót lại giới môn. Bởi vậy, hắn đối với đối phương lòng cảnh giác xưa nay không từng buông xuống. Cửu Thiên thập địa chính là nơi đây trung thiên thế giới hạch tâm chỗ, triệt để nắm giữ nơi đây, liền có giới này ba thành quyền hành. Trước đây Trần Thắng đoán chừng Cửu Thiên thập địa đủ sức cầm cự 19 vị đỉnh cấp luyện hư đại năng. Sự thật chứng minh, có chút đánh giá thấp, dù sao thập kiếp trở lên liền coi như là đỉnh cấp đại năng. Cửu Thiên thập địa tùy ý một chỗ vận thế gia thần, đều đủ để chèo chống một tôn thập nhị kiếp đại năng. Bây giờ ta ra chỉ Cửu Thiên thập địa vận thế, tại giới này, ta lúc có thập nhị kiếp vô địch, gần như hợp thể chiến lực. Ngược lại là những cái kia tiểu thiên thế giới, nắm giữ hoàn toàn chính xác hơi có vẻ phiền phức. Những cái kia tiểu thiên thế giới chỉ là phụ thuộc vào cựu thiên thập địa, tự chủ tính càng mạnh. Thu hoạch bản nguyên tự nhiên không khó, cần phải đem pháp lý quyền hành triệt để đặt vào hệ thống, ngược lại là muốn phí chút công phu. Thái Hạo năm đó có được giới môn cùng Thái Hạo treo trên bầu trời kính, đều không thể hoàn toàn trưởng khống tiểu thiên thế giới, chỉ có thể chậm rãi từng bước xâm chiếm. Trần Thắng cũng là không nổi, nắm giữ cựu thiên thập địa, hắn căn cơ đã vững chắc, tiểu thiên thế giới bất quá là đợi thu cương thổ, từ từ sẽ đến. Suy nghĩ vừa dứt, hắn bước ra một bước, thân hình đã biến mất tại đế điện. Xuất hiện lần nữa lúc trước mắt là một đầu ngang qua thiên địa thất thải trường hạ, chính là giới này bản nguyên trường hạ. Dĩ vang hắn hóa thân từ tiểu thiên thế giới bản nguyên bước vào, chỉ có thể ở nhánh sông nội đạo, ngay cả chạm đến trụ cột cũng khó khăn. Bây giờ thân là thiên đế, hắn rốt cục đặt chân trường hạ đầu nguồn. Chỗ đầu nguồn, mấy chục đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, đây đều là hắn giải tại các giới hạch tâm hóa thân. Giờ phút này chính mượn bản nguyên chi lực lĩnh hội tu hành. Trần Thắng ánh mắt vượt qua hóa thân, rơi vào trường hạ trung ương đầu nguồn hạch tâm, chỉ một chút, liền cảm giác thần hồn đều bị hút vào trong đó. Kia là nói, chân chính đại đạo, luyện hư đạo vực, hợp thể pháp tắc, độ kiếp đại đạo. Trước mắt bản nguyên trường hà thình lình gánh chịu độ kiếp đạo quân đạo chủng, mặc dù bởi vì đạo quân vẫn lạc trở nên không trọn vẹn, nhưng như cũng là ẩn chứa vô số áo nghĩa. diễn hóa lấy thế giới sinh diệt, thiên địa pháp tắc tại trước mặt nó đều như thần tử cúi đầu. Trần Thắng ý thức đắm chìm trong đó, đối đạo lý giải bỗng nhiên làm sâu sắc, hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, đại đạo huyền diệu vô tận, mỗi một lần nhìn đều có mới thu lấy được. Độ kiếp đạo quân cảnh giới quá cao, trên lệch quá lớn, ta căn bản không nhìn thấy bờ, vượt quá tưởng tượng của ta. Chương 437, đăng đỉnh. Chương 437, đăng đỉnh. Linh giới, Vân Lộc đạo cung dưới trướng Bạch Lộc học phủ. Trên diễn võ trường không, bốn đám sáng chói linh quang xen lẫn va chạm, giữa sân quyết đấu chính là học phủ bốn đại nguyên anh sơ kỳ thiên tiêu. Giờ phút này bốn người đều là khiêu động hư không chi lực, chỉ gặp đạo đạo kiếm ảnh tại trong hư không xuyên thẳng qua, khi thì ngưng thực như thép, khi thì hư hóa như xương. Mỗi một lần va chạm đều nhấc lên tinh mịn không gian nếp vốn, đem hư không chi lực trưởng khống diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Phía đông tên kia thanh sam tu sĩ đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, khống chế 12 thanh phi kiếm hóa thành lưu quang chui vào hư không, lại xuất hiện lúc đã cuốn đến đối thủ sau lưng, lưỡi kiếm lôi cuốn lấy hư không rào sát áo nghĩa đâm thẳng yếu hại. Phía tây tu sĩ phản ứng cực nhanh, trong tay thanh đồng tính thôi động, kính quang vẩy ra ngưng tụ thành hư không hàng rào, đồng thời đẩy ngược kiếm thế, mượn hàng rào phản lực đánh ra hư không sóng trùng điệp kiếm ảnh tầng tầng điệp ra giống như thủy triều đáp lễ. Hai người khác thì chiến thành giằng co, một người lấy hư không ẩn trốn du tẩu kiềm chế, một người lấy hư không định thân cưỡng ép khóa vị, thuật pháp dính liền ở giữa không gây nửa phần sơ hở. Diễn võ trưởng cánh bắt trên đài cao, một đạo màu nâu xanh thân ảnh tĩnh tọa quan sát, bên hông treo lấy một thanh không vỏ cổ kiếm, kiếm vệ là hiếm thấy hư không tơ tạm chế, theo gió lắc nhẹ. Hắn khuôn mặt tuấn lãng lại mang theo vài phần lạnh lẽo, hai mắt nhắm lại lúc, giữa sân bốn người thuật pháp quy tích, linh lực lưu chuyển thậm chí tâm cảnh ba động đều rõ ràng đập vào mắt đấy. Hắn ngẫu nhiên khẽ gật đầu, hiển nhiên đối mấy người lực khống chế coi như tán thành. Keng, theo một tiếng vang dọn, thanh sam tu sĩ kiếm ảnh đột phá thanh đồng kính phòng ngự, mũi kiếm cách đối thủ mi tâm vẹn vẹn ba tấc lúc đống nhiên dừng lại. Bốn người đồng thời thu thế, quanh thân linh quang thu lại, mặc dù khí tức thở nhẹ, lại từng cái ánh mắt sắc bén. Bọn hắn thân hình thoát một cái liền rơi vào dưới đài cao, đối Trần Thanh Vân không mình hành lễ, thanh âm chỉnh tề mà cung kính, đệ tử bái kiến Trần giáo tập. Cái này âm thanh bái kiến bên trong, cất giấu khó mà che giấu ước mơ cùng nóng bỏng. Bốn người đều là Bạch Lộc học phủ đứng đầu nhất thiên chi tiêu tử, tuổi còn trẻ liền đột phá nguyên anh, thiên phú đối cảnh đều không tầm thường, ngay cả trong phủ hóa thần giáo tập đều đối bọn hắn vẻ mặt ôn hòa. Nhưng tại trước mặt đối phương, bọn hắn cũng không dám có nửa phần kiêu căng, vị này trên danh nghĩa giáo tập cũng không phải hóa thần tu sĩ, chính là hàng thật giá thật luyện hư đại năng. Càng quan trọng hơn là hắn bối cảnh thâm bất khả chắc, ngay cả học phủ phụ chủ, uy tín lâu năm luyện hư tu sĩ Bạch Lộc đạo nhân thấy hắn, đều có chút khách khí. Nếu có thể bị nhân vật như vậy nhìn trúng, thu làm môn hạ, đối bọn hắn mà nói, có thể nói là đại cơ duyên. Vị này để Bạch Lộc học phủ thiên kiêu nhóm kính sợ không thôi Trần giáo tập, không phải người bên ngoài, chính là Trần Tây Hoa ấu tử, Trần Thanh Vân. Hơn vạn năm trước, Trần Thắng đem nó thu làm ký danh đệ tử, tự mình dạy bảo, thuận lợi tu thành luyện hư, sau đó bái nhập nội môn. Xuất hiện ở chỗ này, lại là bởi vì trước đây ít năm Trần Thanh Vân tu hành lâm vào bình cảnh, đạo tâm táo bạo, liền chuẩn bị hồng trần lịch luyện một phen, rèn luyện đạo cơ. Vừa lúc linh giới Vân Lộc đạo cung Bạch Lộc học phủ phụ chủ biết được hắn muốn đi ra ngoài lịch luyện, liền chuyên phát tới mời, mời hắn đến học phủ trên danh nghĩa dạy học. Đã cho thiên tiêu nhóm chuyển pháp, cũng có thể nhờ vào đó lắng động tâm cảnh, Trần Thanh Vân liền đáp ứng chuyện này. Trần Thanh Vân thanh âm bình thản lại mang theo xuyên thấu lòng người lực lượng, không cần đa lễ, mới quyết đấu đều có ưu khuyết, lại nghe ta nói tỉ mỉ. Hắn trước nhìn về phía thanh sam tu sĩ, ngươi lấy hư không ẩn trốn tập kích, thời cơ tinh chuẩn, nhưng kiếm thế nhập hư lúc pháp lực tiết ba phần, như gặp tinh thông đạo này tu sĩ, này sơ hở đủ để chí mạng. Nói đầu ngón tay một điểm, một đạo màu xanh nhạt kiếm ảnh tại trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất, kiếm thế nhập hư lúc không gây nửa phần linh lực tràn ra ngoài. Hư không là vỏ, kiếm ý là hạch, nhập hư lúc làm như giọt nước mưa vào biển, tan mà không tiết. Thanh sam tu sĩ hồi tưởng mới quyết đấu chẳng cảnh, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, đa tạ giáo tập chỉ điểm. Khó trách đệ tử tổng cảm giác thuật pháp vương hữu, thì ra là thế. Trần Thanh Vân ngược lại nhìn về phía cầm thanh đồng tính tu sĩ, ngươi lấy kính quang ngưng hư không hằng rào, phòng ngự còn có thể, nhưng ý nguyên không đủ linh động. Đầu ngón tay hắn lại cử động, trong hư không hiện ra thanh đồng kính hư ảnh, kính quang lưu chuyển ở giữa đột nhiên bộc phát ra, hàng rào không phải thủ, chính là công chi cơ, mượn hư không lực phản chấn tôi phát kiếm thế, mới có thể công thủ một thể. Theo thời gian trôi qua, bốn người nghe Trần Thanh Vân chỉ điểm, càng nghe càng là giật mình, ánh mắt tràn đầy hoan hỉ. Trần Thanh Vân lời bình câu câu đánh trúng chỗ yếu hại, không chỉ có điểm ra thuật pháp sơ hở, càng trực chỉ tu hành hạch tâm, một trận chỉ điểm xuống đến, so với bọn hắn nghiên cứu mấy năm thu hoạch còn một lớn. Giáo tập một câu điểm tỉnh người trong động. Đệ tử từng khổ tư như thế nào tăng lên phòng ngự phản chế, hôm nay mới biết đúng là phát lực pháp môn sai. Trần giáo tập thật là đại năng, có thể được giáo tập chỉ điểm, tháng qua bế quan 10 năm a. Bốn người liên tục cảm kích, trong mắt nóng bỏng càng sâu, hận không thể tại chỗ bái sư. Trần Thanh Vân sắc mặt vẫn như cũ bình thản, nhìn xem những người tuổi trẻ này, không khỏi suy tư từ bản thân học nghệ cảnh tượng, đáy mắt lướt qua một tia hoài niệm. Hắn đưa tay ngừng lại mấy người thổi phồng, trong lòng âm thầm cảm thán, ta điểm ấy dạy học bản lĩnh, so với sư tôn tới nói, lại coi là cái gì. Hơn 10 năm ở đây dạy học, ôn cố chi tân, bây giờ bình cảnh dù chưa triệt để đánh vỡ, tâm nhưng dần dần bình tĩnh trở lại. Hôm nay liền vì các ngươi biểu thị một lần hoàn chỉnh hư không kiếm quyết. Trần Thanh Vân lên đứng dậy, đang muốn thôi động kiếm thế, mi tâm đột nhiên nổi lên một đạo phù văn màu vàng, kia là sư môn đưa tin ấn ký. Đầu ngón tay hắn đụng vào phù văn, thấy rõ trong đó tin tức sát na, xưa nay lạnh lẽo khuôn mặt đống nhiên nổ tung, ngửa đầu phát ra một trận cởi mở cười to. Bốn tên đệ tử triệt để ngây dại. Nhập phủ hơn 10 năm, bọn hắn thấy Trần giáo tập thủy chung là mặt lạnh kiệm lời, thì nộ không lộ kiếm tu, đừng nói cất tiếng cười to, liền ngay cả nhếch miệng lên đều cực kỳ hiếm thấy. Bất thình lình thất thố, để mấy người nhất thời lại quên ngôn ngữ. Dạy học tạm dừng, các ngươi tự hành lĩnh ngộ mới giảng. Trần Thanh Vân tiếng cười dần dần thu, trong mắt lại vẫn cất giấu khó nén kích động, cùng Bạch Lộc đạo nhân đưa tin một phen. Mà hậu thân hình nhoáng một cái, quanh thân nổi lên hư không gợn sóng, cả người như dung nhập trong nước mực dọn biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một đạo dư âm trong không khí quanh quẩn. Phủ chủ sau đó liền đến, nghe hắn an bài liền có thể. Trần Thanh Vân vừa đi, một đạo thân mang Bạch Lộc đồ án nói hắn lao giả liền xuất hiện tại trên đài cao, chính là Bạch Lộc học phủ người khai sáng Bạch Lộc đạo nhân. Hắn râu tóc bạc trắng, quanh thân luyện hư uy áp trầm ngưng như núi, lại mang theo vài phần ôn hòa. Bốn tên đệ tử vội vàng vây lên trước, mặt mũi tràn đầy tò mò không người hỏi, bái kiến phụ chủ. Trần giáo tập hắn đây là vì sao thất thố như vậy? Thế nhưng là có gì vui sự tình? Bạch Lộc đạo nhân tay vuốt trong râu, trong mắt lóe lên không che giấu chút nào hâm mộ, ánh mắt nhìn về phía Trần Thanh Vân biến mất phương hướng, chậm rãi mở miệng, Trần đạo hữu sư tôn, bế quan mấy ngàn năm sau xuất quan, ngày hôm trước sông tinh thần tháp đã đăng lâm tầng cao nhất, tự nhiên là mừng rỡ. Cái gì? Bốn tên đệ tử như bị sét đánh, cùng nhau hít sâu một hơi. Lam Vân Lộc phụ thuộc học phủ Thiên Tiêu, tinh thần tháp đại danh, bọn hắn tự nhiên là nghe nói qua. Tinh thần tháp tầng cao nhất. Đây chẳng phải là nói, Trần giáo tập sư tôn là luyện hư vô địch, gần như pháp chủ tồn tại. Bình thường tới nói, muốn xông qua tầng cao nhất mới là thập nhị kiếp vô địch cấp độ, bất quá Bạch Lộc đạo nhân cười gật đầu, cũng không muốn nắn. Dù sao cũng kém không nhiều, mà lại vị kia thực sự quá trẻ tuổi, vẫn chưa tới 2-3 tuổi, chớ nói luyện hư thập nhị kiếp, chính là hợp thể pháp chủ, cũng chưa chắc không có khả năng. Bạch Lộc đạo nhân nhìn qua các đệ tử rung động thần sắc, trong lòng cũng là cảm khái, pháp chủ sư tổ, gần như luyện hư vô địch sư tôn. Như thế chỗ dựa, thật sự là tiện sát người bên ngoài a. Chương 438, truyền đạo. Chương 438, truyền đạo. Nghe được Bạch Lộc đạo nhân đề cập Trần Thanh Vân sư tôn chính là tinh thần tháp tầng cao nhất đại năng, bốn tên nguyên anh hạt giống tuyển thủ còn đắm chìm trong rung động. Phía đông tên kia thanh sam tu sĩ đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng tiến lên một bước, thanh âm mang theo vài phần vội vàng, "Phụ chủ, kia Trần giáo tập, hắn sẽ còn trở về sao?" Lời này vừa ra, còn lại ba người cũng trong nháy mắt lấy lại tinh thần, đồng loạt nhìn về phía Bạch Lộc đạo nhân, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Trong lòng bọn họ còn tồn lấy một tia may mắn, ngóng trông Trần Thanh Vân chỉ là tạm thời rời đi, ngày sau còn có thể có lắng nghe lời dạy dỗ, thậm chí được thu vào môn hạ cơ hội. Bạch Lộc đạo nhân tay vuốt tròm râu tay dừng một chút, chậm rãi lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần tiếc hận, Trần đạo hữu vốn là bởi vì bình cảnh tới đây giải sầu, mượn dạy học rèn luyện đạo tâm. Mới đưa tin về sau, hắn đã thông qua bí pháp cùng ta từ việc phải làm, nghĩ đến muốn trở về đi theo sư tôn tu hành đi. Từ việc phải làm. Thanh sam tu sĩ trên mặt chờ đợi trong nháy mắt cứng đờ, giống như là bị rút đi tất cả khí lực, lui về sau nửa bước. Còn lại ba người cũng như bị sét đánh, liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm thất vọng cùng ảo não. Như thế cơ duyên, như thế danh sư, bọn hắn triệt để bỏ qua. Nhìn xem các đệ tử ủ rũ túi đầu bộ dáng, Bạch Lộc đạo nhân bất đắc dĩ thở dài, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Trong lòng của hắn rõ ràng, có thể được Trần Thanh Vân tự mình chỉ điểm hơn 10 năm, đã là những đệ tử này cơ duyên to lớn. Đối phương cỡ nào thân phận, nếu không phải hắn cùng Trần Tây Hoa quen biết, đừng nói trên danh nghĩa dạy học, liền để cho những đệ tử này gặp một lần cũng khó khăn. Bạch Lộc đạo nhân trầm ngâm một lát, mở miệng trấn an nói, các ngươi cũng không cần quá thất thở. Trần đạo hữu trước khi đi lưu lại mấy chục quyển hắn đối hư không kiếm quyết chú giải, đủ để cho các ngươi được ích lợi vô cùng. Nghe được nơi đây, bốn tên đệ tử trong lòng thoáng trấn an mấy phần. Vân Lộc đạo cung chỗ sâu, Diễn Sinh điện sừng sững đứng sừng sững. Điện thân tử vạn năm huyền thiết đúc thành, mặt ngoài khắc đầy kết thúc đạo văn, chính là Trần Thắng tại đạo cung chuyên môn đạo trường. Trần Thanh Vân vừa bước qua ngoài điện hư không trận nhãn liền gặp một đạo thân mang tóc xám thân ảnh đứng ở trước điện bậc thang dưới, chính là Trần Thắng môn hạ tứ đệ tử Trương Hoàng đạo. Giờ phút này, Trương Hoàng đạo đứng chắp tay, khuôn mặt so vạn năm trước càng lộ vẻ trầm ổn, quanh thân pháp lực thu lại, chỉ còn lại một loại trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi nặng nề khí chất. So với thời gian trước liền bằng đỉnh tiêm tư chất bái nhập nội môn, bây giờ đã là luyện hư tứ kiếp hai vị sư mình, Trần Thanh Vân cùng Trương Hoàng đạo tư chất ngộ tính rõ ràng hơi kém không ít. Từ hơn vạn năm trước cùng nhập Trần Thắng môn hạ là ký danh đệ tử, hai người liền một đường báo đoàn sưởi ấm, Trần Thắng càng là thường đem bọn hắn buộc chung một chỗ tu hành luyện, sớm đã là quá mệnh giao tình. Trần Thanh Vân bước nhanh về phía trước, vỗ vỗ Trương Hoàng đạo bả vai, mày kiếm vẩy một cái, trong giọng nói tràn đầy rất quen thân cận, sư đệ, ngươi ở trong tộc tu hành, đường xá xa xôi, ta còn tưởng rằng muốn chờ ngươi nửa ngày quan cảnh, không nghĩ tới ngươi trở về đến như vậy cấp tốc. Trương Hoàng đạo nghiêng người gật đầu, thanh âm bình ổn, lần này về Trương thị tông tộc chỉ điểm hậu bối, đúng lúc gặp trong tộc gia mầm mống tốt, tư chất so với ta mạnh hơn, liền thuận tay mang về đạo cung vun trồng. Sư tôn xông qua tinh thần tháp tầng cao nhất tin tức truyền đến lúc, ta vừa lúc ở trong cung. Trần Thanh Vân giật mình gật đầu, ánh mắt vượt qua Trương Hoàng đạo nhìn về phía cửa điện, sư tôn nhưng tại trong điện. Hai vị sư minh khi nào có thể từ tiên phủ trở về? Ta cái này luyện hư nhị kiếp tu vi, có đã sớm nóng trông dính các sư minh hết. Đề cập hai vị sư minh, Trương Hoàng đạo trong mắt cũng hiện lên một tia kính nể. Sư tôn sau khi xuất quan liền đi sư tổ tinh su điện hai vị sư minh ngay tại Nam Cực Tiên phủ chỗ sâu kình biển bí cảnh lịch luyện, bí cảnh phong tỏa chưa mở, sợ là muốn hơn tháng tài năng chạy về. Kình biển bí cảnh a. Trần Thanh Vân khẽ thở dài một tiếng, trong mắt hâm mộ không che giấu chút nào. Hắn cùng Trương Hoàng đạo kẹt tại luyện hư nhị kiếp đã có gần ngàn năm, mà hai vị sư minh bằng vào càng hơn một bậc tư chất, sớm đã phá đến luyện hư tứ kiếp, được phép vào ở Nam Cực Tiên phủ lịch luyện. Hoàng Tuyệt pháp chủ vốn chính là Nam Cực Tiên phủ hợp thể tu sĩ, hắn khai tịch Vân Lộc đạo cung tự nhiên là Nam Cực Tiên phủ chi nhánh đạo mạch. đạo cung đệ tử tu tới luyện hư tứ kiếp liền có thể nhập tiên phủ đào tạo sâu, nơi đó có càng nhiều bí cảnh cơ duyên, càng nhiều cao nhân tiền bối, là vô số tu sĩ chèn phá đầu đều muốn vào thánh địa tu hành. Bất quá, cái này tất cả mọi người chạy theo như vị tiên phủ con đường, bọn hắn sư tôn lại căn bản không đi. Trần Thanh Vân trong đầu hiện lên sư tôn tu hành lý lịch, trong lòng càng thêm kính sợ. Nhà mình sư tôn tu hành cấp tốc, trực tiếp nhảy qua tiên phủ lịch luyện, xâm nhập trọng ly tiên lịch luyện, ngắn ngủi mấy ngàn năm, liền có được đỉnh cấp luyện hư chiến lực. Mà lại, sư tôn là Hoàng Tuyệt Pháp chủ duy nhất thân truyền đệ tử, đạo cung bên trong tốt nhất tài nguyên mặc kệ lấy dùng, cũng không cần tiến về tiên phủ đoạt thức ăn. Đè xuống trong lòng cảm khái, Trần Thanh Vân kéo Trương Hoàng Đạo ống tay áo, lòng hiếu kỳ bị triệt để câu lên. Đúng rồi, ngươi mang về kia trong tộc hậu bối đâu? Tư chất coi là thật còn mạnh hơn ngươi. Hắn hiểu rất rõ Trương Hoàng Đạo tính tình, xưa nay thận trọng từ lời nói đến việc làm, chưa từng nói quyết đại chi tử, có thể để cho hắn như vậy đánh giá, tuyệt không phải bình thường thiên tài. Trương Hoàng Đạo gật đầu, đã an bài ra ngoài cửa thối tâm đường ngươi hải tử thiên tư ngộ tính vô cùng tốt, năm đó ta nhập đạo lúc, nhưng so sánh hắn kém không chỉ một bậc. Trần Thanh Vân nhãn tỉnh sáng lên, vậy nhưng đến mang ta đi nhìn một cái. Nói không chừng đứa nhỏ này hợp mắt của ta duyên, ta cũng có thể thu cái khai sơn đại đệ tử. Hắn tại Bạch Lộc học phủ dạy học hơn 10 năm, cũng có mấy phần tâm đắc, nếu có được mầm mống tốt, nói không chừng có thể nuôi dưỡng được siêu việt tự thân chuyển nhân. Trương Hoàng Đạo lại nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí mang theo vài phần suy tính, sư minh an tâm chớ đổi. Đứa bé kia tuy có thiên phú, lại thở nhỏ tại tông tộc được tôn sùng là hòn ngọc quý trên tay, tâm cao khí ngạo cực kỳ, đạo tâm cũng có chút táo bạo. Để hắn ở ngoại môn rèn luyện mấy năm, mà đi góc cạnh lại nói không mượn. Vân Lộc đạo cung ngoại môn, cũng không mệt thiên chi tiêu tử, Hoàng Tuyệt Pháp chủ một đám kỳ danh đệ tử, bao quát số ít nội môn danh sách đệ tử, đều là đến từ ngoại môn. Ngược lại là ta gấp. Trần Thanh Vân nghe vậy bật cười, Trương Hoàng Đạo suy tính được xác thực chu toàn, thiên tài tối kỵ căn cơ bất ổn, trước kia thụ chút ngăn trở trái lại chuyện tốt. Hắn đang muốn lại mở miệng hỏi thăm đứa bé kia tình huống cụ thể, dưới chân đột nhiên nổi lên một trận nhu hòa vật trắng. Quanh mình thiên địa cảnh tượng giống như thủy triều rút đi, nguyên bản đứng sừng sững cửa điện trong nháy mắt gần trong gang tấc, hai người thân hình đã không bị khống chế bay vào trong điện. Trong đại điện một chỗ đài sen phía trên, một đạo thân mang màu đen nói hắn thân ảnh ngồi xếp bằng, đúng là bọn họ sư tôn. Hai người ngay cả thời gian phản ứng đều không có liền đã mất điện, đứng vững thân hình về sau, trong lòng đồng thời nhấc lên sóng to gió lớn. Mới cái kia một tay chỉ xích thiên nhai nhìn như hời hợt, kỳ thực là đem hư không chi lực chơi đến cực hạn, ngay cả bọn hắn hai vị này luyện hư tu sĩ đều không có chút nào phát giác, sư tôn thần thông quả nhiên là thâm bất khả trắc. Hai người cùng nhau không người quỳ lạy, bái kiến sư tôn. Chúc mừng sư tôn tu vi tiến nhanh, đang lâm tinh thần tháp tầng cao nhất. Trong điện uy áp mặc dù nhạt, nhưng lại làm cho bọn họ từ đáy lòng cảm thấy kính sợ, kia là gần như thập nhị kiếp đại năng khí tức khủng bố. Trần Thắng chậm rãi mở mắt, trong mắt hiện lên một tia kỳ mang, lập tức thu lại tất cả uy áp, thanh âm không vui không buồn, đứng lên đi. Nhiều năm lĩnh hội, tại trung thiên thế giới bản nguyên lĩnh ngộ đại đạo, hắn tu thành kết thúc quyển thứ tư viên mãn, luyện hư viên mãn, chiến lực gần như thập nhị kiếp. Bất quá, cái kia tu hành bận triều chi đạo hóa thân, lại đã sớm có được luyện hư vô địch chiến lực, hắn tu thành quyển thứ năm viên mãn tài năng miễn cưỡng chống lại. Hai người đứng dậy đứng hầu hai bên, Trần Thắng ánh mắt đảo qua bọn hắn, nhàn nhạt hỏi, "Thanh Vân, ngươi hư không kiếm đạo rèn luyện được như thế nào?" Hoàng nói ngươi hồi tộc bên trong tu hành ngàn năm, nhưng có đột phá. Hắn mặc dù bế quan vào năm, lại thông qua hóa thân thời khắc chú ý môn hạ đệ tử động tĩnh, hai người tu hành quỹ tích sớm đã rõ ràng trong lòng. Hai người vội vàng diễn đạo, nói rõ chính mình tu hành tiến triển. Trần Thắng khẽ bước cằm, sắc mặt mang theo vài phần hài lòng, coi như cần cù, chưa từng lười biếng. Hắn đưa tay vung lên, hai đạo kim quang phân biệt trôi hướng hai người, "Thanh Vân, tiếp xuống trăm năm, ngươi lưu tại bên cạnh ta tu hành, ta vì ngươi phá giải hư không biến hóa quá thiếu, giúp ngươi đột phá luyện hư tam kiếp." Đệ tử tuân mệnh. Đa tạ sư tôn. Trần Thanh Vân vui mừng quá đỗi, sư tôn thân truyền thụ trong mắt hắn, thế nhưng là đại cơ duyên, có sư tôn chỉ điểm, hắn đột phá bình cảnh nắm chắc chí ít nhiều bảy thành. Trần Thắng ánh mắt ngược lại rơi trên người Trương Hoàng Đạo, ngựa khí nhiều hơn mấy phần mong đợi, hoàng nói, ngươi tâm tính kiên nghị, ta chuyển cho ngươi một đạo pháp môn. Trương Hoàng Đạo cúi người dập đầu, đệ tử tạ ơn sư tôn truyền pháp. Trần Thắng muốn truyền cho Trương Hoàng Đạo chính là khai tịch tâm tướng, diễn hóa tâm giới tu hành chi đạo. Nói đến, cũng là vô tâm cắm liễu liễu xanh lung. Trần Thắng cũng không nghĩ tới, chính mình lúc trước động viên Trương Hoàng Đạo tâm tính kiên nghị, gián tiếp thúc đẩy cái này tu hành thẩm nghĩ hạt giống tốt. Trương Hoàng Đạo tự biết chính mình tư chất hơi kém, tại sư tôn động viên về sau, liền vô cùng coi trọng tâm tính tôi luyện. Man hoang sinh tử lịch luyện đến nhân gian tướng tướng hóa phàm, lại đến một giấc chiêm bao hoàng lương ngàn năm nội đạo. Những năm gần đây, tu vi của hắn chiến lực, mặc dù so Trần Thanh Vân còn kém một bậc, nhưng là tâm cảnh lại là Trần Thắng môn hạ cao nhất. Dựa theo Trần Thắng tôi diễn, Trương Hoàng Đạo nếu là chuyển tu thẩm nghĩ, hắn nói không chừng có thể đánh phá tư chất ngộ tính hạn chế, trở thành đỉnh cấp luyện hư, thậm chí có hy vọng chạm đến pháp cửa chính hạng. Trái lại Trần Thanh Vân, mặc dù kiếm mới xuất chúng, lại bị giới hạn ngộ tính thiên phú, mặc dù có hắn thân truyền thụ, đại khái suất cũng chỉ có thể dừng bước nhất lưu luyện hư. Trần Thắng đưa tay gọi ra một quyển ngọc sách, đây là pháp môn chú giải, ngươi lời đầu tiên đi lĩnh hội. Rõ. Chương 439, sư minh trở về. Chương 439, sư minh trở về. Mấy ngày sau, Diễn Sinh Điện bên trong khói hương lượn lờ, trong lò trầm thủy hương đốt ra hơi khói ngưng tụ thành hạt hình, xoay quanh ba vòng phía sau mới chậm rãi tản đi. Một ngày này, một đạo lưu quang từ chân trời bị phá, không giống bình thường đội quang như vậy hùng hực, ngược lại nội liễm như sao, lúc rơi xuống đất lặng lẽ không một tiếng động. Người tới thân mang màu đen nói hắn, tay áo bên trên treo lên điểm điểm ngân tinh, phản phất đem một mảnh bầu trời đêm khoác lên người, chính là Vẫn Tinh đạo nhân. Hắn đứng chắc tay, ánh mắt rơi vào trên người Trần Thắng, rõ ràng cảm nhận được trên người đối phương kia cố khí tức vô cùng quen thuộc. Rõ ràng là kết thúc bốn quyển viên mãn mang tính tiêu chí ba động. Vẫn Tinh đạo nhân thanh âm cảm khái, sư đệ, kết thúc bốn quyển viên mãn, chỉ kém một đường liền xông qua tầng cao nhất, ngươi một màn này quan, thế nhưng là dọa người nhảy một cái. Muốn xông đến tầng cao nhất, chỉ cần quyển thứ tư nhập môn liền có thể tiến vào thập nhất kiếp lĩnh vực. Quyển thứ tư nhập môn cùng quyển thứ tư viên mãn, khác biệt vẫn là rất lớn. Cái trước đối mặt tầng cao nhất tinh tú nhiều nhất kiên trì mấy chục cái hiệp, cái sau miễn cưỡng có thể đánh cái ngang tay. Trần Thắng dương mắt đảo qua Vẫn Tinh đạo nhân, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu biểu tượng, thẳng đến bản nguyên, một lát sau mới mở miệng, sư minh một thân khí tức càng thêm thâm thúy, ẩn có tinh thần chìm nổi chi tượng, cái này vạn năm ở giữa, thu hoạch cũng là không nhỏ. Vẫn Tinh đạo nhân vội vàng đưa tay lắc lắc, đừng, so với ngươi, ta điểm ấy tiến triển thực sự không mặt mũi sách. Vạn năm trước, hắn liền đã sơ bộ tu thành quyển thứ tư, bước vào luyện hư thập nhất kiếp lĩnh vực. Những năm gần đây, hắn cũng không cố thủ một phương, đầu tiên là tại Trọng Ly Thiên chỗ sâu lịch luyện, tại Dung Nham Hỏa Hải, Băng Phong Tuyệt vực bên trong rèn luyện, sau lại vượt qua giới vực hàng rào, tiến về Thái Nhất giới du lịch. Thái Nhất giới cùng linh giới cùng thuộc tại Đại Thiên thế giới, có bản nguyên khác lạ, tu hành chi đạo càng là mở ra lối riêng. Hắn có nhiều cơ duyên, lấy thừa bù thiếu, mới lấy vững bước tiến lên, bây giờ khó khăn lắm đến quyển thứ tư viên mãn chi cảnh. Con đường tu hành, càng về sau càng là bước đi liên tục khó khăn, có đôi khi, kém một đường, chính là ngày đêm khác biệt. Thường thường một đạo bình cảnh liền có thể kẹt chết vô số thiên chi tiêu tử, vạn năm khó tiến được bước, hắn có thể không ham bình cảnh, vững bước tiến lên, đã được cho cực giai. Bất quá, vừa nghĩ tới nhà mình vị sư đệ này thành tựu, Vẫn Tinh đạo nhân liền không phản bắt được. Hắn nhớ mang máng, chính mình sơ bộ tu thành quyển thứ tư lúc, Trần Thắng vẫn chỉ là kết thúc quyển thứ hai viên mãn, khoảng cách quyển thứ ba cũng còn có một khoảng cách. Hắn muốn cho rằng cho dù nhà mình sư đệ thiên phú lại cao hơn, muốn đuổi kịp cũng cần vài vạn năm thời gian. Không có nghĩ rằng lúc này mới ngắn ngủi vài năm, đối phương tựa như không có bình cảnh, một đường tuyệt trần, trực tiếp đuổi ngang tu vi của hắn. Ngày xưa trò đùa sớm muộn sẽ bị đuổi kịp, bây giờ lại thành chuyện ván đã đóng thuyền thực, tốc độ như vậy, đơn giản nghe rợn cả người. Trong lòng Trần Thắng lại không nửa phần tự đắc, thần sắc lạnh nhạt. Tự mình biết mình, có thể bị sư tôn thu làm môn hạ, hắn mấy vị sư huynh đều là chân chính thiên chi tiêu tử, thiên phú, nội tính, tâm tính không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm. Hắn đời này tư chất nội tính, thật không nhất định so ra mà vượt mấy vị sư huynh. Hắn bây giờ tu hành tốc độ kinh người, bất quá là đời này số phận không tồi, lại thêm bách thế thư ban cho thiên phú huyền diệu, mới lấy có thành tựu ngày hôm nay. Một bước nhanh, không có nghĩa là từng bước nhanh, con đường tu hành từ từ vô hạn, bây giờ cấp tốc, bất quá là vì ngày sau xung kích hợp thể cảnh tranh thủ càng nhiều thời gian chuẩn bị thôi. Một bước kia có thể hay không bước ra đi, trong lòng của hắn cũng không nắm chắc. Rất nhiều suy nghĩ ở trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất, Trần Thắng dương mắt nhìn về phía Vẫn Tinh đạo nhân, lời nói xoay chuyển, đúng rồi, ta bế quan chức từng nghe nói, nhị sư huynh cùng tam sư huynh cùng nhau đi tới Thái Nhất giới. Thái Nhất giới chính là cùng Trọng Ly Thiên cách giới nhìn nhau một chỗ khác đại thiên thế giới, giới bên trong cường giả như rừng, muôn hình vạn trạng. Vẫn Tinh đạo nhân gật đầu, ánh mắt lộ ra mấy phần hồi ức chi sắc, chậm rãi nói đến cùng là cùng linh giới sóng vai đại thiên thế giới, danh bất hư truyền. Ta tại Thái Nhất giới du lịch mấy ngàn năm, cũng coi như kiến thức không ít, còn từng nội nhập một chỗ thượng cổ bí cảnh, nhìn thấy ngàn vạn năm trước độ kiếp đạo quân lưu lại tu hành tàn quyền. Hắn ngữ tốc nhẹ nhàng, lại đem những năm này kiến thức trải qua êm tai nói. Từ giới vực ở giữa hung hiểm hàng rào, đến Thái Nhất giới kỳ chân dị thú, lại đến khác biệt tu hành chi đạo va chạm giao hòa, cái cọc kiện kiện đều làm người say mê. Trần Thắng ngồi ngay ngắn lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia suy tư. Vẫn Tinh mở miệng, những năm này nếu không phải mượn nhờ Thái Nhất giới tu hành chi đạo bổ sung, ta cũng chưa chắc có thể một đường thông suốt tu thành quyển thứ tư viên mãn. Hắn há miệng nói, chợt nhớ tới Trần Thắng bế quan vạn năm liền đuổi ngang sự tích của mình, lời nói dừng lại, lập tức bật cười nói đến, cũng không tất quên ngươi đi du lịch, ngươi bế quan này tu hành hiệu suất so với chúng ta bốn phía buôn ba mạnh hơn nhiều. Trần Thắng nghe vậy, Trần An nói, cái người có người duyên phận, con đường tu hành vốn cũng không có quy chế, nhất thời nhanh chậm tính không được cái gì. Vẫn Tinh đạo nhân nghe vậy, khe khẽ lắc đầu, không biết nhớ ra cái gì đó, đáy mắt lại hiện lên một tia trêu tức, đột nhiên lộ ra tiểu dung, ta tự nhiên nghĩ đến thông, chỉ là sợ ngươi tam sư minh không nghĩ ra. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc, ngươi tam sư minh kẹt tại quyển thứ ba viên mãn trên vạn năm, 3000 năm trước mới tại du lịch trên đường gặp được một cơ duyên to lớn, mới ngộ được quyển thứ tư nhập môn chi pháp. Bây giờ hắn quyển thứ tư vẫn chỉ là cảnh giới tiểu thành. Ngươi một màn này quan, tuy nói chỉ là đuổi ngang ta, nhưng đối với ngươi tam sư minh mà nói, lại là lập tức bị vượt ra khỏi một đoạn. Nói đến chỗ này, Vẫn Tinh đạo nhân cũng nhịn không được nữa, cao giọng cười ha hả, cười vui cởi mở. Trần Thắng nghe vậy, tùy theo cười khẽ, không quên hỏi, đúng rồi, tam sư minh vì sao chưa từng cùng nhau trở về? Vẫn Tinh đạo nhân dừng tiếng cười, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, giải thích nói, đại sư minh có việc tương chiều, hắn liền chậm trễ ngày về, đoán chừng còn phải lại đếm rõ số lượng năm mới có thể trở về. Trong lòng Trần Thắng đột nhiên khẽ động, đại sư minh, năm đó từ Trọng Ly Thiên trở về sau, đại sư minh tại sư tôn tọa hạ phục thị 3000 năm về sau, liền kiên quyết rời đi, tìm kiếm đột phá hợp thể cảnh thời cơ. Trần Thắng vốn cho rằng, lần nữa đạt được đại sư minh tin tức, hoặc là đã tọa hóa tại dị giới, hoặc là chính là công thành viên mãn, thành tựu hợp thể cảnh trở về. Không có nghĩ rằng, giờ phút này lại từ nhị sư minh trong miệng đạt được đại sư minh tin tức. Trần Thắng mở miệng hỏi thăm, đại sư minh hắn gần đây như thế nào? Phải chăng đã tìm được đột phá thời cơ? Đại sư minh trước kia thống lĩnh đạo cung sự vụ, đối với hắn có chút trông nom, ngay cả hắn thu đồ đều là đại sư minh tổ chức. Phần tình nghĩa này, hắn một mực ghi tạc trong lòng. Đề cập đại sư mình, Vẫn Tinh đạo nhân nụ cười trên mặt giảm đi, nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt nhìn về phía ngoài điện biển mây, ngựa khí mang theo vài phần phức tạp, chờ đại sư Minh trở về, ngươi liền biết. Trần Thắng nhíu mày, truy hỏi, nghe sư Minh lời này, đại sư Minh muốn trở về. Vẫn Tinh đạo nhân trọng trọng gật đầu, không sai, nhắc tới cũng xảo, vừa bạn gặp phải ngươi xuất quan, chúng ta sư Minh đệ cũng đã lâu chưa từng tề tụ. Chương 440, Phó Thác. Chương 440, Phó Thác. Lại là mấy tháng, Diễn Sinh điện bên trong. Bốn đạo thân ảnh nối đuôi nhau mà tới, chính là Trần Thắng bốn vị đệ tử, Tề Uyên, Cố Diệp, Trần Thanh Vân cùng Trương Hoàng Đạo. Bái kiến sư tôn. Bốn người cùng nhau không mình hành lễ. Tề Uyên cùng Cố Diệp thân mang Nam Cực Tiên Phụ chế thức nói hắn, trên áo thêu lên băng liên vân trang trí trải qua vạn năm tôi luyện, hai người khí tức quanh người đã hùng hồn như bờ sâu, khoảng cách luyện hư kiếp thứ 5 chỉ còn lâm môn một cước, chỉ kém một cơ hội liền có thể phá cảnh. Cùng Trần Thanh Vân, Trương Hoàng Đạo so sánh, mấy người tại tư chất ngộ tính bên trên kém cách, tại vạn năm thời gian phóng đại dưới, đã kéo ra rõ ràng hơn câu. Trần Thắng ngồi ngay ngắn trong điện chủ vị, ánh mắt đảo qua bốn vị đệ tử, dù chưa phóng thích nửa phần uy áp, lại làm cho bốn người vô ý thức kiểm chế khí tức. Hắn đơn giản hỏi thăm Tề Uyên, Cố Diệp tu hành tình trạng, khẽ gật đầu, ta cái này có một ít tâm đắc cảm ngộ, các ngươi tự hành tham khảo. Đang khi nói chuyện, hai đạo cô động đạo tắc hư ảnh từ hắn đầu ngón tay bay ra, phân biệt dung nhập hai người mi tâm, trong nháy mắt hóa thành tượng tận tu hành cảm ngộ, so bất luận cái gì ngọc giản ghi chép đều càng thêm trực quan. Tề Uyên cùng Cố Diệp trong mắt lóe lên cuồng hỉ, lần nữa không mình hành lễ, tạ ơn sư tôn chỉ điểm. Không bao lâu, Trương Hoàng Đạo cầm trong tay một quyển hiện ra nhạt tử linh ánh sáng ngọc giản tiến lên, chính là Huyễn Tâm Cửu Quyển phương pháp tu hành. Hắn hai đầu lông mày mang theo vài phần hoang mang, nói khẽ: "Sư tôn, đệ tử tu hành quyển thứ nhất lúc, tâm tướng sơ hiện lại khó mà vững chắc, không biết nơi nào phạm sai lầm." Trần Thắng bản tôn dù chưa đọc lướt qua Huyễn Tâm chi đạo, nhưng hắn phân hóa một đạo hóa thân, sớm đã tu thành trước bảy quyển, đối trong đó quan khiếu rõ như lòng bàn tay. Hắn tiếp nhận ngọc giản, nhàn nhạt mở miệng: "Huyễn Tâm chi đạo, nặng để ý đọc là hạnh, thư thực tương sinh. Người tâm tướng bất ổn, không phải là công pháp không phù hợp, mà là chưa từng lấy tự thân thần hồn là loại, neo định chân thực." Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay một điểm, một đạo nhu hòa thần hồn chi lực tràn vào Trương Hoàng Đạo thức hải, hóa thành một mặt huyễn chân kính trong kính rõ ràng chiếu rọi ra Trương Hoàng Đạo tâm tướng sơ hở. Kia mới sinh tâm tương mặc dù linh động, lại thiếu một tơ cùng tự thân huyết mạch, đạo cơ tương liên ràng buộc. Lấy tinh huyết tan tâm tướng, lấy nói đọc đúc neo điểm, trong vòng 3 ngày, nhất định có thể vững chắc. Trương Hoàng Đạo theo lời cảm ngộ một lát, thức hải bên trong tâm tương quả nhiên ổn định không ít, ánh mắt lộ ra vẻ kính nể, đa tạ sư tôn chỉ điểm. Trần Thắng nhìn xem hắn, trong lòng càng hài lòng. Trương Hoàng Đạo quả thật phù hợp đạo này, ngắn ngủi mấy tháng liền chuyển tu nhập môn, khai tịch tâm tướng bất quá là nước chảy thành sông sự tình, ngày sau nhất định có thể ở đây nói đi ra thuận theo thiên địa. Trong nháy mắt mấy năm, một ngày này, Trần Thắng ngay tại chỉ điểm Trần Thanh Vân kiếm đạo. Đột nhiên, hắn mi tâm đột nhiên động một cái, cảm nhận được ba đạo khí tức quen thuộc, trong đó một đạo khí tức mặc dù vẫn như cũ hùng hồn, lại mang theo khó mà che giấu tàn lụi chi ý. Hắn đối Trần Thanh Vân đơn giản bàn giao một câu, thân hình phát một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại Thất Tinh Giao Quang Chu Tiên trận bên ngoài trên đường núi. Đường núi hai bên, cổ tung như cầu, sương mù lở lở, bốn đạo thân ảnh chính chậm rãi đi tới. Cầm đầu ba người, đúng là hắn ba vị sư minh, Thái Nguyên đạo nhân, Vẫn Tinh đạo nhân, cùng Tam sư minh Hàn Quân. Mà tại Thái Nguyên đạo nhân bên cạnh thân, đứng đấy một cái mặt phấn đồng tử, ước chừng 7-8 tuổi bộ dáng, thân mang vàng nhạt ngân hắn, da thịt trắng non như ngọc, một đôi mắt linh động dị thường, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt thanh khí. Tiểu sư đệ đến rồi, gặp qua ba vị sư minh. Nói xong, Trần Thắng ánh mắt rơi vào Thái Nguyên đạo nhân trên thân, lông mày cau lại. Thời khắc này Thái Nguyên đạo nhân, không còn năm đó phong độ tuyệt thế, khí tức quanh người mặc dù vẫn như cũ có luyện hư thập nhị tiếp nội tình, lại tàn lủi tới cực điểm, phảng phất đến tàn trong gió. Một cỗ thâm căn cố đế đạo thương khí tức quanh quần không tiêu tan, thẩm thấu căn cơ, nhìn thấy mà giật mình. Đại sư Minh, ngươi đây là? Thái Nguyên đạo nhân ngược lại là thoải mái, có chút khoát tay, ngựa khí bình thản đến phảng phất tại nói một kiện dâu ria sự tình. Trước đây ít năm tại Thái Nhất giới, cưỡng ép thăng hoa đạo vực, ngưng luyện pháp chủng, xung kích hợp thể cảnh, chung quy là kém một tuyến. Hắn nói đến mây trôi nước chảy, có Trần Thắng bọn người đều biết, luyện hư xung kích hợp thể, vốn là cựu tử nhất sinh. Ngưng luyện pháp chủng càng là hung hiểm bất phần, trên lệnh một tuyến liền mang ý nghĩa vạn kiếp bất phục. Thái Nguyên đạo nhân có thể giữ được tính mạng trở về, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Đang khi nói chuyện, Thái Nguyên đạo nhân đối bên cạnh thân đồng tử có chút ngắc, ôn nhu nói: "Tới, Càn Nhi, bái kiến ngươi tứ sư thúc." Trần Thắng đã sớm chú ý tới đứa bé này, quanh người hắn huyết mạch khí tức cùng Thái Nguyên đạo nhân một mạch tương thừa. Trong lòng của hắn âm thầm lấy làm kỳ, đại sư huynh cả đời dốc lòng hướng đạo, một thân một mình hơn vạn năm, không nghĩ tới hôm nay lại sẽ có như vậy lo lắng, quả nhiên là cây vạn tuế ra hoa. Kia đồng tử nện bước nhỏ tiến lên, đối Trần Thắng không mình hành lễ, thanh âm thanh thúy như chuông bạc, gặp qua tứ sư thúc. Trần Thắng ánh mắt lộ ra mấy phần ôn hòa, đưa tay lật một cái, lòng bàn tay xuất hiện hai kiện bảo vật. Một kiện là một cái mượt mà ngọc châu, quanh thân quanh quẩn lấy nhu hòa linh quang, chính là ngưng thần châu có vững chắc thần hồn, tẩm bổ căn cơ. Một kiện khác là một quyển dùng tiên tẩm ti dệt thành hộ tâm giáp, mỏng như cánh ve, lại có thể chống tự luyện hư cảnh trở xuống công kích, tên là mây áo giáp tơ tẩm. Khá lắm khéo léo đồng tử. Hắn đem hai kiện bảo vật đưa tới. Đồng tử nhìn Thái Nguyên đạo nhân một chút, thấy đối phương khẽ gật đầu, mới hai tay tiếp nhận bảo vật, lần nữa cung cung kính kính hành lễ, đa tạ tứ sư thúc. Hắn mặc dù tuổi nhỏ, lại cử chỉ vừa vặn, ẩn ẩn có Thái Nguyên đạo nhân trầm ổn khí độ. Thái Nguyên đạo nhân gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đạo cung chỗ sâu, ngựa khí mang theo vài phần trịnh trọng, đi thôi, đi trước Tinh Xu điện bái kiến sư tôn, đừng để sư tôn đợi lâu. Thoại âm rơi xuống, hắn dẫn đầu cất bước, còn lại mấy người theo sát phía sau. Tinh Xu điện bên trong, so Diệt Sinh điện càng thêm trang nghiêm. Trong điện trên đài cao, Hoàng Tuyệt Pháp chủ ngồi ngay ngắn bên trên giường mây, khí tức quanh người hư vô mờ mịt, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, để cho người ta thấy không rõ sâu cạn. Bái kiến sư tôn. Thái Nguyên, Vân Tinh, Hàn Quân, Trần Thắng bốn người cùng nhau không mình hành lễ, kia đồng tử cũng học đám người bộ dáng, quy củ không người, bái kiến sư tổ. Hoàng Tuyệt Pháp chủ ánh mắt đầu tiên là đảo qua Thái Nguyên đạo nhân, lông mày nhỏ không thể thấy nhăn lại, nhưng lại đợi nhìn thấy Thái Nguyên đạo nhân bên người đồng tử, trong mắt của hắn mới lộ ra mấy phần ấm áp, mở miệng hỏi, "Hải tử, ngươi tên là gì?" Đồng tử ngẩng đầu lên, ánh mắt thanh tịnh, cao giọng đáp, "Hồi sư tổ, ta gọi Minh Càn." "Minh Càn, Minh Tâm Kiến Tính, Càn Đạo Hàng Xương, tên rất hay." Hoàng Tuyệt Pháp chủ khẽ bước cằm, đưa tay lật một cái, ba cái tỏa ra ánh sáng lung linh đan dược và một kiện tiểu xảo ngọc bội xuất hiện tại đồng tử trước mặt. Đan dược là cựu chuyển hộ đạo đan có thể tầm bổ pháp thể, nền vững chắc căn cơ. Ngọc bội thì là hộ thân ngọc phù ở trong chứa một đạo Hoàng Tuyệt Pháp chủ bảo mệnh thần thông. Đây là sư tổ lễ gặp mặt, thu cất đi. Tạ sư tổ. Minh Càn lần nữa hành lễ, tiếp nhận bảo vật, cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Hoàng Tuyệt Pháp chủ nhìn xem một màn này, ánh mắt lộ ra mấy phần vui mừng, lập tức ánh mắt lần nữa rơi vào Thái Nguyên đạo nhân trên thân, ngựa khí trở nên ngưng trọng lên, kết thúc cùng sáng tạo, khô khốc tịch diệt, ngươi ngược lại là tìm một đầu tốt đường đi, một đầu cựu tử nhất sinh con đường. Hắn một chút liền xem thấu Thái Nguyên đạo nhân bây giờ tình huống. Căn cơ bị hao tổn, bản nguyên tàn lụi, tại bậc này tàn lụi bên trong, lại có sinh sôi một cỗ tạo hóa chi lực. Hiển nhiên là muốn mượn đối lập chi pháp, khô khốc giao thế lý lẽ, muốn phá rồi lại lập, lại xông hợp thể. Con đường này, cho dù là ở trong mắt Hoàng Tuyệt Pháp chủ, cũng là một đầu hung hiểm vô cùng con đường. Thái Nguyên đạo nhân khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần chấp nhất cùng thoải mái, nói đúng tới, đơn giản vừa chết người, đệ tử thiên tư không đủ, cưỡng ép ngưng luyện kết thúc pháp chủng, cuối cùng kém một tuyến, khó mà chạm đến hợp thể chi cảnh. Trùng hợp du lịch trên đường, gặp được một bộ tạo hóa bí pháp, tu đối lập chi đạo, lấy phá rồi lại lập chi pháp, có lẽ có thể vì chính mình khiến cho một chút hy vọng sống. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi trên người Minh Càn, ngữ khí nhu hòa rất nhiều, Minh Càn đứa nhỏ này, chính là đệ tử tu hành sáng tạo bí pháp quá trình bên trong, chém ra tự thân tinh huyết, kết thúc đạo thai, cửu thiên thần thủy, mượn nhờ tam sư đệ thái âm chi đạo điểm hóa mà ra, đã là huyết mạch của ta ký thác, cũng là đường của ta chi ký thác. Đệ tử lần này đi cựu tử nhất sinh, mong rằng sư tôn nhiều hơn che chở, để hắn tại đạo cung an tâm tu hành, ngày sau nếu có thể có thành tựu, cũng coi là giải quyết xong ta một cọc tâm nguyện. Trần Thắng nghe vậy, lúc này mới minh bạch Minh Càn lai lịch. Hoàng Tuyệt Pháp chủ đối Thái Nguyên đạo nhân nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng Trần Thắng, "Diệt Sinh, đứa nhỏ này liền bái ngươi làm thầy đi, ngươi có nguyện thu hắn làm đồ?" Trần Thắng hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới sư tôn lại đột nhiên làm này an bài, hắn suy nghĩ một chút, liền không người hành lễ, đệ tử tuân mệnh. Thái Nguyên đạo nhân ánh mắt lộ ra mấy phần cảm kích, đối Trần Thắng chắp tay nói, "Làm phiền sư đệ, Minh Càn đứa nhỏ này, ngày sau phải làm phiền ngươi nhiều hơn trong non." Trần Thắng gật đầu, "Đại sư Minh yên tâm, ta làm coi như con đẻ." Chương 441, Hợp đạo cơ duyên. Chương 441, Hợp đạo cơ duyên. Bên trong Thái Nguyên điện, vân khí lượn lờ, bốn tôn thân ảnh ngồi vây quanh tại bát quái bên cạnh bàn, bàn thượng thanh trà mờ mịt, hương trà cùng đạo vận xen lẫn, tràn ngập cả tòa đại điện. Đây là sư Minh đệ bốn người vạn năm qua khó được tề tụ, mấy người thay phiên giảng thuật dị giới kiến thức, trong ngôn ngữ đều là đại thiên thế giới ầm ầm sóng dậy. Trần Thắng ngồi ngay ngắn một bên, ánh mắt bình tĩnh lắng nghe, một chỗ khác đại thiên thế giới, hắn tự nhiên là muốn đi, bất quá bây giờ còn không phải thời điểm. Trong lúc đó, bị vượt qua Hàn Quân vẫn không quên trêu ghẹo, "Tiểu sư đệ, ngươi bế quan này tu hành tốc độ thật sự là dọa người, vạn năm trước vẫn chỉ là hai quyển viên mãn, bây giờ đã là bốn quyển viên mãn. Lần sau xuất quan, chẳng lẽ trực tiếp tu thành hợp thể, để chúng ta những này làm sư Minh mất hết thể diện?" Vẫn Tinh đạo nhân cũng phụ họa cười khẽ, "Cũng không phải, năm đó ta còn tưởng rằng ngươi chí ít cần 3 vạn năm tài năng đuổi ngang ta, không có nghĩ rằng như vậy tấn mãnh, về sau sợ là muốn bị ngươi xa xa bỏ lại đằng sau." Trần Thắng nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng, chưa từng nhiều lời. Lúc này, Thái Nguyên đạo nhân đặt chén trà xuống, ánh mắt rơi vào trên người Trần Thắng, ngựa khí mang theo vài phần trịnh trọng, "Minh Càn đứa nhỏ này, phải làm phiền sư đệ, qua ít ngày, ta liền muốn rời đi." Hàn Quân nghe vậy kinh ngạc, lông mày cau lại, "Sư Minh thương thế chưa lành, vì sao như vậy gấp rút? Không bằng tại đạo cung chữa khỏi vết thương lại tính toán sau." Thái Nguyên đạo nhân khẽ cười một tiếng, khí tức quanh người có chút ba động, ẩn có khô khốc giao thế chi tượng, "Ta bây giờ chém tới thuần túy trung kết chi đạo, lại chưa chém ra đối ứng sáng tạo chi đạo, một khô một linh, vừa diệt cả đời, như vậy đối lập chưa thể viên mãn." Hắn dừng một chút, khẽ cười nói, "Thương thế kia nếu là thật sự dưỡng hảo, ta liền đi không được." Hàn Quân nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó có chỗ sáng tỏ. Đối với Thái Nguyên mà nói, thương thế tốt lên ngày, chính là lần nữa xung kích hợp thể thời điểm, lấy hắn bây giờ đối lập chưa từng viên mãn nội tình, bất quá là thiêu thân lao đầu vào lửa. Trần Thắng cùng Vẫn Tinh đạo nhân tu vi cao hơn, đối Thái Nguyên đạo nhân trạng thái trải nghiệm càng sâu. Bọn hắn có thể cảm nhận được, Thái Nguyên đạo cơ bên trong, kết thúc cùng sáng tạo lực lượng lẫn nhau xé rách, đã tương sinh lại tương khắc. Chỉ có tại thương thế chưa lành, đạo lực chưa ổn thời điểm, mới có thể tiếp tục du lịch, từng bước đem sáng tạo chi đạo bù đắp. Hai người liếc nhau, cùng nhau gật đầu, Trần Thắng mở miệng nói, "Chúc sư huynh chuyến này trôi chảy, công hành viên mãn." Thái Nguyên đạo nhân nâng chén, trà xanh hóa thành một đạo linh dịch vào cổ họng, cất cao giọng nói, "Ta cũng chúc mấy vị sư đệ sớm ngày tìm được thành pháp con đường, đăng lâm hợp thể chi cảnh." Sư huynh đệ bốn người lại uống một chén. Mấy ngày sau, Thái Nguyên đạo nhân liền nhẹ lướt đi, màu đen nói hắn hóa thành một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, không có nửa phần lưu luyến. Với hắn mà nói, lần này trở về, Hạch Tâm liền đem Minh Cản giao phó cho sư tôn, tìm một chỗ an ổn nơi ở nút. Về phần tự thân, chỉ có tại Đại Thiên Phiêu Bạt bên trong, tài năng khiến cho một chút hy vọng sống. Kế Thái Nguyên đạo nhân về sau, Vẫn Tinh đạo nhân cùng Hàn Quân cũng lần lượt cáo tử. Hàn Quân trước khi rời đi, vỗ Trần Thắng bà bay, trong mắt tràn đầy không chịu thua kiên quyết, tiểu sư đệ các loại lấy ta. Lần tiếp theo trở về, ta tất nhiên muốn đuổi ngang ngươi, thậm chí siêu việt ngươi. Trần Thắng khẽ bước cằm, ta chờ Tam sư huynh trở về. Tuế Nguyệt lưu chuyển, lại là mấy năm trở lại đây. Tại Trần Thắng dốc lòng chỉ điểm xuống, đại đệ tử Tề Uyên cùng nhị đệ tử Cố Diệp tuần tự đột phá luyện hư kiếp thứ 5, xông qua đối ứng tinh thần tháp. Sư tôn, đệ tử đã tu thành kiếp thứ 5, khẩn cầu tiến về Nam Hoa Tiên phủ tiếp tục lịch luyện, rèn luyện đạo cơ. Trần Thắng gật đầu đáp ứng, đưa tay vung lên, hai đạo ẩn chứa kết thúc đạo tắc linh quang dung nhập hai người mi tâm, đây là hộ thân đạo phù, gặp nguy cơ sinh tử có thôi động, đi thôi, nhớ lấy lượng sức mà đi, đạo cơ vững chắc xa so với cảnh giới tăng lên hơi trọng yếu hơn. Tạ ơn sư tôn. Hai người lần nữa hành lễ, hóa thành hai đạo lưu quang rời đi. Bây giờ, bên người Trần Thắng liền chỉ còn lại tam đệ tử Trần Thanh Vân, tứ đệ tử Trương Hoàng Đạo, cùng nhập môn không lâu Minh Cản. Diễn sinh điện trên đại điện, Trần Thắng ngồi ngay ngắn chủ vị, quanh thân quanh quẩn lấy huyền chi lại huyền kết thúc đạo vận. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm phảng phất đến từ tuyên cổ hồng hoang, trung kết chi đạo, không phải chạm diệt bản vật, mà là thấy rõ hư ảo, quy về bản nguyên. Một đông hoa một thế giới, nhất diệp một bồ đề, vạn vật có sinh liền có diệt, có bắt đầu liền có cuối, nộ ra này lý, mới có thể chấp trưởng kết thúc đạo tác. Đạo âm lượn lờ, hóa thành vô số phù văn, tại trong đại điện bay múa xoay quanh. Minh Càn đứng tại phía dưới, phấn điêu ngọc chắc mặt nhỏ tràn đầy chuyên chú, tuy chỉ là tu vi kim đan, lại có thể rõ ràng bắt được đạo âm bên trong chân ý, cái đầu nhỏ thỉnh thoảng điểm nhẹ, quanh thân lại ẩn ẩn quanh quẩn lên một tia yếu ớt kết thúc đạo vận. Đứa nhỏ này không hổ là Thái Nguyên đạo nhân lấy tự thân tinh huyết, đạo thai, dựa vào cửu thiên tạo hóa thần thủy điểm hóa mà ra. Trời sinh liền cùng chung kết chi đạo có cực sâu độ phù hợp, ngộ tính chi cao, viễn siêu cùng giai tu sĩ. Giảng đạo hoàn tất, Trần Thắng liền bắt đầu dần dần chỉ điểm đệ tử tu hành. Hắn đầu tiên là nhìn về phía Trần Thanh Vân, ánh mắt rơi vào hắn trong tay thanh phong kiếm bên trên, ngươi tịch diệt kiếm đạo, quá thiên về diệt lại quên tịch. Kiếm ra thời điểm, làm tồn nhất niệm từ bi, chạm diệt tác nhân, tồn tại thiệt quả, như thế kiếm đạo mới có thể viên mãn. Đang khi nói chuyện, một đạo kết thúc đạo tắc dung nhập thân kiếm, thanh phong kiếm trong nháy mắt bộc phát ra nhu hỏa nhưng không mất sắc bén quá mang, Trần Thanh Vân trong mắt lóe lên hiểu ra, không người nói tạ ơn sư tôn chỉ điểm. Sau đó, Trần Thắng chuyển hướng Trương Hoàng Đạo, ngươi nguyện tâm chi đạo, đã nhập một kính, nhưng tâm tướng chưa ổn, cần lấy. Đầu ngón tay hắn một điểm, một đạo thần hồn chi lực tràn vào Trương Hoàng Đạo thức hải, giúp đỡ vững chắc mới sinh tâm tương. Thời gian thấm thoát, mấy chục năm thời gian trong nháy mắt mà qua. Một ngày này, Diễn Sinh Điện phía sau núi kiếm bãi bên trên, kiếm khí ngút trời. Trần Thanh Vân cầm trong tay thanh phong kiếm, kiếm quang lướt qua, hư không bị chém ra từng đạo nhỏ xíu khe hở, nhưng lại trong nháy mắt bình tĩnh lại. Hắn thành công tu thành luyện hư đệ tam kiếp, đối Diễn Sinh Điện phương hướng không mình hành lễ, sư tôn, đệ tử muốn đi ra ngoài lịch luyện, ma luyện kiếm đạo. Trần Thắng thanh âm từ trong điện truyền đến, đi thôi, nhớ kỹ thủ trụ bản tâm, kiếm đạo con đường, làm thẳng tiến không lùi. Lại qua 10 năm, Trương Hoàng Đạo thành công khai tịch tập tướng, một tòa từ huyễn quang cùng kết thúc đạo tắc sen lẫn mà thành huyễn chân điện. Tâm tướng một thành, quanh người hắn khí tức tăng vọt, thuận lợi đột phá tới luyện hư đệ tam kiếp. Cùng năm, Minh Càn tại Trần Thắng dạy bảo dưới, tu thành nguyên anh, quanh thân kết thúc đạo tắc quanh quẩn, vậy mà sớm lĩnh ngộ kết thúc đạo tắc. Trần Thắng nhìn xem hắn, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Tuế Nguyệt tung dung, trong bất chi bất giác, lại là mấy ngàn năm thời gian trôi qua. Huyễn tâm thế giới, thiên đỉnh chi đỉnh. Một đạo chí cao vô thượng thân ảnh ngồi ngay ngắn cựu long bảo tọa bên trên. Giờ phút này, đạo thân ảnh này chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt chiếu rọi ra cựu thiên thập địa chính là ngàn vạn hạ giới vận chuyển quy tích, vô số phù văn tại trong con mắt lấp lóe. Trong lòng Trần Thắng thì thào nói nhỏ, khoảng cách kỷ nguyên đại phá diệt còn có 1.200.000 năm. Loạn tượng đã sơ bộ hiện hiện. Bây giờ cựu thiên thập địa mặt ngoài vẫn như cũ ổn định, tiên sơn bình cắt trải rộng, tu sĩ vãng lai không dứt, nhưng Trần Thắng bằng vào âm dương thần hồn huyền diệu cùng thiệt thiên ấn thôi diễn chi lực, sớm đã thấy rõ bản nguyên suy bại. Rất nhiều hạ giới bị diện, linh khí ngày càng khô kiệt, đại đạo ẩn lui, thình lình tiến vào mạt pháp chi thế. Chỉ đợi cái nào đó điểm tới hạn đến, liền sẽ triệt để phá diệt, quay về hỗn độn, lại đi diễn hóa. Những năm này, phi thăng chí thượng giới tu sĩ số lượng cũng càng phát ra thưa thớt. Rất nhiều hạ giới tu sĩ cuối cùng cả đời cũng khó có thể sờ đến phi thăng cánh cửa, chỉ có thể ở mạt pháp chi thế bên trong phí thời gian sống quãng đời còn lại. Trong lòng Trần Thắng thăng nhẹ, vận chiều chi đạo quả nhiên đi không thông. Những năm này, hắn phổ biến vận chiều chi đạo, vốn định nếm thử một đầu tu hành đường tắt, bây giờ lại phát hiện, đường này tại phương thế giới này căn bản không làm được. Hắn đưa tay vung lên, lòng bàn tay hiện ra một viên cổ phát con dấu chính là Tiệt Thiên Ấn. Ấn trên khuôn mặt, vô số đạo văn lưu chuyển, thôi diễn vận chiều chi đạo cực hạn. Trần Thắng ánh mắt thâm thúy, đại đạo bản nguyên sở thuộc, trực tiếp ước thúc vạn pháp, đánh rất vạn đạo. Vận chiều chi đạo tại giới này, cũng không phải là chỉ là khó đi, mà là căn bản là không có cách ngưng luyện đối ứng pháp chủng. Cho dù thôi diễn đến cực hạn, cũng bất quá là hợp đạo thiên địa, cùng cái khác đạo thống hợp đạo không khác nhiều, thậm chí còn nhiều hơn mấy phần trói buộc. Hợp đạo thiên địa, cũng không phải là vận chiều chi đạo độc thuộc. Sớm tại phát hiện nơi đây trung thiên thế giới thời điểm, Trần Thắng liền tra duyệt tiên phủ bên trong vô số cổ tịch ghi chép, sớm đã đối với cái này rõ ràng trong lòng. Nổi danh nhất trung thiên thế giới thuộc về tạo hóa bảo giới, kia là một vị đại thừa chí tôn vì siêu thoát mà chém ra thế giới, ẩn chứa hoàn chỉnh đạo chủng. Tu sĩ nếu có thể tại tạo hóa bảo giới hợp đạo thiên địa, liền có thể một bước đăng lâm độ kiếp đạo quân chi vị, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Đáng tiếc, hợp đạo mặc dù nhanh, thiếu hụt nhưng cũng chí mạng. Trong lòng Trần Thắng suy tư, hợp đạo về sau liền bị giới hạn giới này, lại khó siêu thoát, không được tự do. Càng có đạo hóa phong hiểm, một khi cầm giữ không được bản tâm, liền sẽ triệt để biến thành thế giới một bộ phận, mất đi bản thân, cùng khôi lỗi không khác. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả trung thiên thế giới đều có hoàn chỉnh đạo chủng. Phần lớn trung thiên thế giới đạo chủng không trọn vẹn, tu sĩ hợp đạo về sau, không cách nào thành tựu độ kiếp đạo quân, bất quá cũng có thể một bước lên trời, thành tựu hợp thể pháp chủ, mà lại là thực lực có chút cường hoành pháp chủ. Trần Thắng ánh mắt trở nên không hiểu, hắn sở dĩ những năm này khổ tâm nhu đồ, âm thầm bố cục, chính là vì thế. Không đề cập tới cái khác, vẹn vẹn là trung thiên thế giới bản thân, chính là một trận cơ duyên to lớn, có thể làm cho người một bước lên trời, trực tiếp thành tựu hợp thể pháp chủ. Hấp dẫn như vậy, cho dù là hắn cũng không cách nào coi nhẹ. Bất quá, cái này hợp đạo chi tuyển, cuối cùng chỉ là giữ gốc. Nếu là chuyện không thể làm, có thể thực hiện đạo này. Chương 442, Sát Na Phồn Hoa. Chương 442, Sát Na Phồn Hoa. Mùng 3 tháng 3, bàn đào thịnh hội, chính là cửu thiên thập địa tiên nhạc lượn lờ, tường vân hội tụ thời điểm. Nam thiên môn bên ngoài, hào quang vận đạo, điểm lành rực rỡ. Chỉ gặp thanh loan vũ cánh, cánh chim tỏa ra ánh sáng lung linh, trở tay áo đồng bền tiên nhân xẹt qua chân trời, bạch hạc huyết dài, lệ thanh réo rát, chậm rãi hạ xuống. Càng có tiên ông cưỡi thần hiệu, móng chân hiệu bước qua chỗ, đóa đóa kim liên trống rỗng nở rộ, cũng có nữ tiên lái thất thải tường vân, vân khí mờ mịt, tràn ra trận trận thấm vào ruột gan dị hương. Tiên nhân bên hông hoặc treo sáo ngọc, hoặc bội linh trì, hai đầu lông mày đều là siêu thoát hồng trần tiêu dao, áo hắn thượng đạo văn lưu chuyển, ẩn có tinh thần chìm nổi chi tượng, mọi cử động mang theo thiên địa cộng hưởng vật luật, tiên vận dạng dào. Giao chỉ cung điện Quỳnh Lâu đều do lưu ly ngọc thạch xây thành, đỉnh điện bao trùm lấy vạn niên huyền băng chế mảnh ngói, chiết xạ ra thất thải hào quang. Trước điện trên quảng trường, từng cây bàn đào nhánh cây phồn lá mộng, đầu cành treo đầy to lớn sung mãn bàn đào, đỏ bên trong thấu phấn, mùi trái cây bốn phía, từng sợi mùi trái cây hóa thành thực chất linh vụ, quanh quẩn tại cung điện ở giữa. Quảng trường hai bên, ngọc trụ san sát, chú bên trên điêu khắc thượng cổ tiên cầm dị thú, sinh động như thật, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ phá bích mà ra. Thiện Nguyên Tiên Vương đến. Theo một tiếng cao vút tuấn lệnh, một vệt kim quang từ chân trời mà tới. Thiện Nguyên Tiên Vương thân mang xích kim đầu mũ, đầu đội tử kim quan, quanh thân bao quanh ba đóa công đức kim liên, mỗi một bước bước ra đều có vô số phù văn tại dưới chân ngưng tụ. Hắn chính là Tiệt Giáo môn hạ nhân tài kiệt xuất, khổ tu vạn năm cuối cùng trèo lên tiên vương chi vị. Che biển tiên quân đến. Phúc Hải Tử một bộ xanh đậm gấm hắn, tay áo bên trên treo lên tứ hải bát hoang vận nước, quanh thân hơi nước lượn lờ, ẩn ẩn có thể nghe được sóng lớn vô bờ thanh âm. Chính là thượng cổ Tiệt Giáo bát tiên một trong, bây giờ đã là cửu thiên tiên quân, thực lực mạnh mẽ, dưới trướng thống lĩnh tứ hải thủy tộc tiên nhân, giờ phút này ra trận, dẫn tới không ít tu sĩ nhao nhao tiến lên chào. Thanh Huyền Tiên Quân đến, Lý Tiên Quân đến. Tuân lệnh âm thanh liên tiếp, Lý Huyền Thân mang nguyện bạch đảm bảo, khuôn mặt ôn nhuận, quanh thân đạo vận bình thản, lại tự có một cỗ tông sư khí độ. Hắn cùng Phúc Hải Tử, Thanh Huyền bọn người, bây giờ đều đang lâm cửu thiên tiên quân chi vị, riêng phần mình chấp trưởng một phương tiên vực, quyền thế hiển hách. Giờ phút này, Tiệt Giáo môn hạ nhân tài đông đúc, ngoại trừ chư vị tiên quân, không ít xuất sắc học trò cũng đều đột phá bình cảnh, đang lâm tiên vương chi vị. Thời khắc này bản đảo thịnh hội, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là thân mang Tiệt Giáo đầu mũ tiên nhân, hoặc tiên quân, hoặc tiên vương, hoặc thiên tiên, tầng cấp rõ ràng nhưng lại một đoàn hòa thuận, một phái vạn tiên triều bái hương thịnh cảnh tượng. Lý Huyền bọn người ra trận về sau, trang diện lập tức trở nên náo nhiệt. Một đám Tiệt Giáo tiên nhân nhao nhao xuống lại tiến lên, không mình hành lễ, ngữ khí cung kính nhưng không mất nhiệt tình, bái kiến Lý tổ sư, gặp qua Phúc Hải tổ sư, Thanh Huyền tổ sư vạn an. Tuy nói tại Trần Thắng môn hạ, Lý Huyền mấy người hoặc là sư đệ, hoặc là đệ tử, nhưng ở Tiệt Giáo bên trong, luận tư lịch, luận bối phận, luận tu vi, bọn hắn đều là do chi không thẹn tổ sư cấp nhân vật. Cho dù là Thiện Nguyên Tiên Vương như vậy địa vị tôn sùng tồn tại, đối mặt Lý Huyền mấy người, cũng cần cung cung kính kính xưng hô một tiếng tổ sư. Lý Huyền đưa tay đưa đỡ, ngữ khí ôn hòa, Thiện Nguyên đạo hữu không cần đa lễ. Những năm này ngươi tại hạ giới trảm yêu trừ ma, công đức không nhỏ, tu vi tinh tiến cũng là thần tốc. Phúc Hải Tử thì cùng tứ hải thiên tiên chuyện trò vui vẻ, trong lúc giơ tay nhấc chân tự có thượng vị giả thông dòng cùng uy nghiêm. Thanh Huyền Tiên Quân thì bị một đám tuổi trẻ tiên nhân vây quanh, kiên nhẫn giải đáp lấy trong tu hành hoang mang, đạo âm lượn lờ, dẫn tới chung quanh tiên nhân nhao nhao ngừng chân lắng nghe. Toàn bộ bàn đảo thịnh hội, tiếng người huyên náo nhưng lại ngay ngắn trật tự, hoan thanh tiếu ngữ cùng đạo vận xen lẫn, một phái vui vẻ phồn bình cảnh tượng. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh chậm rãi đi vào trong điện, trong nháy mắt để huyên náo tràng diện an tĩnh lại. Người tới thân mang kim giáp, giáp trụ phía trên tuyên khắc lấy cửu thiên huyền văn, tỏa ra ánh sáng lung linh, bên hông treo một thanh kim kiếm. Hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt cương nghị, quanh thân tản ra nghiêm nghị chính khí, chính là Thiên Đế Điện Hạ Hầu Sa Giá Quyển Liêm đại tướng Yến Vân Thu. Yến Vân Thu ánh mắt đảo qua trong điện chúng tiên doanh triều, vạn tiên đến chúc thị cảnh, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái. Năm đó hắn bất quá là hạ giới một tên phổ thông tu sĩ, dưới cơ duyên xảo hợp đạt được đại thiên tôn truyền pháp, sau đó liền vùi đầu khổ tu, lại đuổi tại đại thọ trước đó tấn vị chân tiên. Về sau phi thăng tiên giới, lần nữa bị đại thiên tôn chọn chúng bổ nhiệm là Thiên Đế trước điện tiên quan lang. Hắn cũng không chịu thua kém, nương tựa theo thiên phú hơn người cùng cần cụ, từng bước một tu thành thiên tiên, cuối cùng được phong làm Quyển Liêm đại tướng, thừa bạn Thiên Đế trước điện, rất được tín nhiệm. Tiến Bấn Thu trong lòng âm thầm cảm niệm, nếu không phải đại thiên tôn truyền pháp dịu dắt, nào có ta hôm nay Quyển Liêm đại tướng chi vị. Hắn biết rõ, chính mình hôm nay hết thảy đều là bái đại thiên tôn ban tặng, phần ân tình này, hắn đời này khó báo. Sự xuất hiện của hắn, không thể nghi ngờ mang ý nghĩa Thiên Đế sắp giá lâm. Trong điện tất cả tiên nhân đều vô ý thức kiềm chế khí tức, chỉnh lý áo hắn, thần sắc trang nghiêm, tinh tinh chờ vô thượng chí tôn đến. Quả nhiên, Yến Vân Thu đi đến trong điện trung ương, quay người mặt hướng ngoài điện, vận khởi tiên lực, cao giọng tuân lệnh, Tiệt Thiên Kim Khuyết vô thượng chí tôn tự nhiên diệu có gì là Cửu Tiêu đại thiên tôn đến. Thanh âm như là kinh lôi lan qua, truyền khắp toàn bộ bầu trời, thậm chí xuyên thấu tầng mây, vang vọng cửu thiên thập địa. Sau một khắc, Cửu Tiêu phía trên, kim quang vạn trượng, vô số tường vân hội tụ thành biển, một cái to lớn cửu long trầm hương liễn chậm rãi hiện hiện. Cái này trầm hương liễn từ tiên tiên gỗ trầm hương chế tạo, quanh thân khảm nạm lấy vô số kỳ chân dị bảo, trân châu, mã não, phỉ thúy tô điểm ở giữa, tỏa ra ánh sáng lung linh, chói mắt lóa mắt. Liễn xa hai bên đều có 9 đầu kim long xoay quanh, đầu rồng buông xuống, râu rồng phiêu động, trong miệng phun ra trận trận tam lâm, hóa thành đầy trời linh vũ, từ dưỡng phía dưới tiên sơn cỏ cây. Trầm hương liễn trước sau, vây quanh vô số cự linh thần tướng cùng tiên quan. Cự linh thần tướng thân cao trăm trượng, người khoác tiên kim bảo giáp, cầm trong tay cự phủ, khí thế hùng hồn, mỗi một bước bước ra đều chấn động đến hư không run nhẹ nhẹ. Thiên quan nhóm thân mang gầm hắn, cầm trong tay ngọc hốt, khuôn mặt trang nghiêm, sắp xếp chỉnh tề, trong miệng ngâm tụng cổ lão đạo kinh, đạo âm cùng thiên địa cộng hưởng, hình thành một cỗ bàng bạc uy áp. Liễn xa phía trên, Trần Thắng thân mang thập nhị trương văn đế hắn, đầu đội rủ xuống châu mũ miệng, rủ xuống châu lắc lư, che khuất bộ phận khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy đôi mắt. Hắn có chút nhắm mắt, khí tức quanh người hư vô mờ mịt, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể, đã có uy nghiêm vô thượng, lại có siêu thoát vạn vật tiêu dao, để cho người ta không dám nhìn thẳng, chỉ có thể sinh lòng cùng bái. Bái kiến đại thiên tôn. Lấy Lý Huyền cầm đầu, trong điện tất cả tiên nhân cùng nhau không mình hành lễ, thanh âm đều nhịn, vang vọng mây xanh, mang theo phát ra từ nội tâm kính sợ cùng tôn sùng. Tiên vương, tiên quân, chân tiên, vô luận địa vị cao thấp, giờ phút này đều cùng kính lễ bái, không người dám có nửa phần lười biếng. Trần Thắng chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong chốc lát, đế đạo huyền quang từ trong mắt bắn ra, xuyên thấu tầng mây, chiếu rọi toàn bộ bầu trời. Linh khí trong thiên địa kịch liệt sóng gió nổi lên, chiều bái đại thiên tôn, vô số phù văn tại quanh người hắn ngưng tụ, hình thành một đạo vô hình đế đạo lĩnh vực. Chư khanh miễn lễ. Thanh âm của hắn bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, như là tiếng trời, truyền khắp toàn bộ giao trì. Hôm nay bàn đảo thịnh hội, quân thần cũng vui, không cần đa lễ. Dứt lời, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua trong điện, cuối cùng rơi trên người Yến Vân Thu, khẽ bước cằm. Yến Vân Thu ngầm hiểu, liền vội vàng không người lui ra, cao giọng phân phó nói, truyền đại thiên tôn dụ, ca múa lên, tiên yến mở. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp một đám thân mang trắng thuần cung trang tiên cơ từ bọc hậu chậm rãi đi ra, các nàng đều là đến từ Thái Âm cung tiên tử, khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người uyển chuyển, tay áo đồng bền, phảng phất dưới ánh trăng tinh linh. Tiên cơ nhóm cầm trong tay sáo ngọc, thì bà, đàn tranh các loại nhạc khí, nhẹ nhàng bước liên tục trong điện nhảy múa. Các nàng dáng múa nhẹ nhàng linh động, như hồ điệp xuyên hoa, giống như hồng nhạn kinh hồng, mỗi một cái động tác đều ẩn chứa thiên địa đại đạo vận luật, thấy chúng tiên như si như say. Cùng lúc đó, vui tiên nhóm cũng bắt đầu tấu nhạc, trung cổ tế minh, cầm sắc hòa minh, du dương tiên nhạc vang vọng mây xanh, cùng tiên cơ dáng múa hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tiếng nhạc khi thì cao vút sục sôi, như vạn mã buông đẳng, khi thì huyền chuyển chiến miên, như nước chảy róc rách, khi thì linh hoạt kỳ ảo mờ mịt, như tiếng trời, để chúng tiên tâm thần dập dờn, đạo cơ cũng theo đó ôn nhuận. Tiên yến chính thức mở ra, khay ngọc bên trong, to lớn bản đảo tản ra mê người mùi trái cây, quỳnh tương ngọc dịch tại chén ngọc bên trong hiện ra sáng bóng trong suốt, còn có các loại kỳ chân dị quả, tiên nhượng món ngon, rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Chúng tiên nhao nhao nâng chén, lẫn nhau mời rượu, chuyện trò vui vẻ, một phái ca múa mừng cảnh thái bình, quân thần cùng vui mỹ hảo cảnh tượng. Lý Huyền cùng mấy vị tiên quân cùng nhau hướng Trần Thắng mời rượu, hồi báo riêng phần mình tiên vực tình hình gần đây. Tại cái này một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, ca múa mừng cảnh thái bình bên trong, ngồi ngay ngắn trong đại điện Trần Thắng, nhìn xem trong điện chúng tiên hoan nhan, nhìn xem cái này vạn tiên triều bái hương thịnh cảnh tượng, nhưng trong lòng lặng yên sinh ra một tia than nhẹ. Kỷ nguyên đại phá diệt, chỉ còn 1.200.000 năm. Hết thảy trước mắt phồn hoa, cuối cùng rồi sẽ phá diệt, tiệt giáo hương thịnh, chúng tiên tiêu dao, cuối cùng chỉ là kính hoa thủy nguyệt, thoáng qua liền mất. Đại đạo luân hồi, khô khốc giao thế, đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Bây giờ hạ giới bản nguyên tan lụi, mặt pháp chi thế đã giáng lâm, loạn tượng sơ hiện, cái này cửu thiên thập địa phồn hoa, cuối cùng khó mà lâu dài. Làm kỷ nguyên đại phá diệt tiến đến thời điểm, hết thảy đều đem quy về kết thúc, tất cả mỹ hảo, tất cả hưng thịnh, tất cả tiêu dao, đều sẽ tại trong hỗn độn tàn lụi, quay về hư vô, lại đi diễn hóa. Chương 443, chấp trưởng tâm môn. Chương 443, chấp trưởng tâm môn. Trên 9 tầng trời, Trần Thắng ngồi ngay ngắn cửu long đế tọa, quanh thân bao quanh nước vạn đạo vận phù văn. Hắn chính đem vận triều chi đạo thôi diễn đến tối trung cực gây nên, đế đạo huyền quang cùng số phận sẽ lẫn, hóa thành một chương bao trùm cửu thiên thập địa vô hình lưới lớn. Linh khí trong thiên địa, khí vận đều tại hắn trưởng khống bên trong, ẩn ẩn có hợp đạo thiên địa dấu hiệu. Một ngày này, một cỗ không hiểu ba động từ bản nguyên chỗ sâu truyền đến, như có như không, để Trần Thắng thôi diễn đến thời khắc mấu chốt đạo vận hơi chậm lại. Cái này đợt động huyền chi lại huyền, đã không phải tu sĩ đột phá khí tức, cũng không phải thiên địa dị biến dấu hiệu, ngược lại mang theo một tia viễn cổ thê lương cùng nói vẫn gào thét. Trần Thắng trong mắt tinh quang lóe lên, thân hình trong nháy mắt từ đế tọa bên trên biến mất, không có nổi lên nửa phần vận sóng, phảng phất chưa từng tồn tại. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại cửu thiên thập địa vùng đất bản nguyên. Trung ương, một phương cao khoảng một trượng cửa ra vào lơ lửng hư không. Phía trên tuyên khắc lấy vô số tối nghĩa khó hiểu thượng cổ chữ triện, mỗi một đạo chữ triện đều ẩn chứa vô tận huyền bí, lưu chuyển lên huyền chi lại huyền quan vận. Cửa ra vào tản ra nhu hòa lại bàng bạc uy áp, chiếu rọi tứ phương, ẩn ẩn có chấn áp hoàn vũ, vững chắc càn khôn vô thượng khí tượng. Cái này thái hạo kia cánh cửa. Trần Thắng ánh mắt rơi vào trên cánh cửa, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn có chút đưa tay, lòng bàn tay hiện ra một sợi đế đạo bản nguyên chi lực, cách không đối tâm giới chi môn nhẹ nhàng điểm một cái. Cánh cửa kia hình như có cảm ứng, quang mang thời gian lập lòe, lại hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bay vào lòng bàn tay của hắn, lớn nhỏ như là một viên ngọc bội, ôn nhuận mát mẻ. Theo Trần Thắng vận chuyển huyền công luyện hóa, vô số vỡ vụn tin tức mảnh vỡ giống như thủy triều tràn vào thức hải của hắn, đứt quãng, tâm giới chi môn, đạo tôn khai thiên chí bảo, Trấn Hoàn Vũ, định luân hồi, 300 kỷ nguyên, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cầu đạo người vẫn, chặt đứt vận chiều nhân quả, cầu giảm làm không, đạo tâm thủy biến, cuối cùng nhảy lên, đang lâm bờ bên kia, khó khó khó, con đường hiểm, hối hận hối hận hối hận, một bước sai, vạn kiếp bất phục, hợp thể bí thuật, trước hợp thể, lại siêu thoát, cầu sống trong chỗ chết, một chút hy vọng sống, sinh cơ xa vời, nhưng đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Tin tức mảnh vỡ phân loạn phức tạp, lại tại Trần Thắng âm dương thần hồn trải vớt hạ cấp tốc rõ ràng. Trong mắt của hắn hiện lên một đạo sắc bén tinh quang, trong lòng đã sáng tỏ, là Thái Hạo. Hắn xung kích thượng cảnh thất bại, đã nói vẫn. Hắn đã sớm phỏng đoán Thái Hạo mặc dù chém ra vận chiều chi đạo, nhưng lại chưa vẫn lạc, bây giờ xem như xác nhận. Suy nghĩ khẽ động, Trần Thắng không chần chờ nữa, lòng bàn tay tâm giới chi môn hào quang tỏa sáng, hóa thành một cánh cửa. Hắn một bước bước vào trong đó, lần nữa hiện hiện lúc, đã đưa thân vào sáng lạng ngời ngời hư vô thiên địa. Nơi này không có nhật nguyệt tinh thần, không có núi non sông ngòi, chỉ có vô tận hạt ánh sáng trôi nổi, khắp nơi tràn ngập đạo chi bản nguyên, chính là đạo chủng cụ tượng hóa mà thành không gian, tâm giới. Vừa bước vào tâm giới, một cỗ nồng đậm đến tan không ra nói vẫn ba động liền đập vào mặt. Cái này đợt động cũng không phải là cuồng bạo tứ ngược, ngược lại mang theo một loại sâu tận xương tủy bi thương cùng tĩnh mịch, phảng phất một khúc kết thúc văn ca. Mắt Trần có thể thấy màu đen quang vụ tại trong hư không tràn ngập, mỗi một sợi quang vụ đều đại biểu cho đạo cơ sụp đổ, thần hồn chôn vùi, chạm đến liền sẽ cảm nhận được bản nguyên bị ăn mòn đâm nói. Càng xa xôi, vô số đạo thì mảnh vỡ như là cỗ sao trổi rơi xuống, phát ra tư tư tiếng vang, kia là đạo vực sụp đổ thanh âm, để cho người ta nghe ngóng động dung. Ngày xưa Thái Hạo ở chỗ này lưu lại đạo vận vết tích, bây giờ đã trở nên tàn khuyết không đầy đủ, như là nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để tiêu tán. Chắc không được, ta tìm khắp cửu thiên thập địa, lượn lịch vô số tiểu thiên thế giới, hao phí vô số thời gian, vẫn như cũ không tìm được Thái Hạo tung tích. Trần Thắng nhìn khắp bốn phía, trong lòng hiểu rõ, nguyên lai bản nguyên chiếu rọi phía dưới, lại vẫn ẩn giấu đi như thế một phiến thiên địa. Nói cho đúng, nơi đây mới là giới này tu hành chân chính hạch tâm. Kết hợp tâm giới chi môn còn sót lại tin tức, cùng tâm giới bên trong tràn ngập nói vẫn khí tức, Trần Thắng cấp tốc chắp vá ra Thái Hạo tu hành quy tích. Thái Hạo năm đó cũng đem vận chiều chi đạo thôi diễn đến cực hạn, đặt đến hợp đạo thiên địa cánh cửa. Có hắn chấp trưởng tâm giới chi môn, biết được vô số kỷ nguyên truyền thừa bí ẩn, biết được kỷ nguyên đại phá diệt tồn tại. Hợp đạo tuy tốt, lại cuối cùng bị giới hạn giới này, không cách nào tại đại phá diệt bên trong sống sót, càng không nói đến siêu thoát. Trần Thắng xuất hiện, làm hắn triệt để từ bỏ số phận, chặt đứt quá khứ nhân quả, cầu giảm làm không, lựa chọn lấy tâm chứng đạo con đường, tiến hành cuối cùng nhảy lên ý đồ đột phá giới này gông cùng xiềng xích, đang lâm chân chính bờ bên kia. Đáng tiếc, hắn cuối cùng chưa thể thành công, vẫn lạc tại một bước cuối cùng, trước khi chết lưu lại hối hận hối hận hối hận vô tận tiếc nuối. Trần Thắng lắc đầu, cho ta mượn chặt đứt vận chiều nhân quả, ngược lại là xảo nghĩ, bất quá lựa chọn không chừng, đạo tâm không yên, như thế trạng thái, cũng dám đi cuối cùng nhảy lên. Hắn tiếp tục cảm thụ được tâm giới bên trong còn sót lại tin tức mảnh vỡ cùng truyền thừa ân ký. Rất nhanh, từng đạo thân ảnh mơ hồ tại trong thức hải của hắn hiện hiện, kia là trước kia vô số kỷ nguyên bên trong, từng cái thời đại vô địch tu sĩ. Bọn hắn đều là hạ người kinh tài tuyệt diễm, trong lòng đạo cơ sở bên trên, tiến hành bù đắp, từng bước thử qua khác biệt siêu thoát con đường. Có lấy lực chứng đạo, muốn đánh phá thiên địa gông cùng xiềng xích, có lấy tâm tướng diễn hóa sinh tử luân hồi, ý đồ trưởng khống kỷ nguyên luân hồi, có tâm tương diễn hóa vận mệnh, muốn siêu thoát thiên địa. Đáng tiếc, những này nếm thử cuối cùng đều hóa thành bụi mù, chỉ để lại từng đạo không chọn vẹn truyền thừa ấn ký cùng vô tận tiếc nuối, nói con đường hung hiểm. Trần Thắng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, như thế nói đến, huyền tâm cửu quyển thế mà không có lưu hố, đây cũng là giới này đạo tôn truyền xuống căn bản pháp. Hắn trước đây tu hành huyền tâm cửu quyển trước 7 quyển lúc, liền cảm giác công pháp này huyền ảo dị thường, nhưng ở giữa thiếu có rất nhiều khiếm khuyết, vốn cho rằng là Thái Hạo lưu hố. Không có nghĩ rằng, từ những cái kia tiền nhân nếm thử xem ra, công pháp này đúng là đạo tôn truyền lại. Trong lòng Trần Thắng âm thầm đoán thầm, đây cũng quá hố đi. Giới này tu sĩ cũng không tiếp xúc hoàn chỉnh tu hành hệ thống, có lẽ không biết, nhưng lấy ánh mắt của hắn xem ra, nếu là tu thành quyển 8, sau đó liền muốn cái gọi là cuối cùng nhảy lên, thập tử vô sinh. Những cái kia tiền nhân đến cùng là lấy kỷ nguyên kinh diễm nhất mới tuyệt hạng người, muốn kiêm dung cái khác bù đắp thầm nghĩ, ngược lại là một con đường tử đáng tiếc. Trần Thắng lắc đầu, còn có cái này 20 vạn một lần kỷ nguyên phá diệt, cũng là hố. Phải biết, cho dù là tiểu tiên thế giới, từ sinh ra đến phá diệt, hoàn thành một cái hoàn chỉnh luân chuyển, cũng cần mấy trăm vạn thời gian. Mà giới này làm trung tiên thế giới, kỷ nguyên luân chuyển cũng chỉ có 20 vạn năm. Tái diễn thai nghén chí ít cần vài vạn năm, thời gian còn lại càng nhiều, đối với sớm nhất một nhóm sinh linh còn tốt, miễn cưỡng kẹt tại luyện hư tu sĩ thọ nguyên hạn mức cao nhất. Đối với chậm chút ra đời tu sĩ mà nói, căn bản không có đầy đủ thời gian. Trần Thắng nhẹ nhàng lắc đầu, hắn tạm thời cũng không cách nào phỏng đoán đạo tôn như vậy thiết định dụng ý thực sự, càng nghĩ, chỉ có một loại khả năng, đạo này tôn sợ là đang chọn tuyển đệ tử thích hợp. Truyền xuống không hoàn chỉnh căn bản pháp, dùng cái này khảo nghiệm tu sĩ ngộ tính cùng sức quan sát. Mà kỷ nguyên phá diệt cảm giác nguy cơ, thì là vì cực hạn áp bách tu sĩ tiềm lực, bức bách bọn hắn tại trong tuyệt cảnh tìm kiếm đột phá. Chỉ có chân chính kỳ tài ngũ trời, tài năng tại ngắn ngủi như vậy thời điểm trưởng thành, đạt tới bị đạo tôn nhìn chúng tiêu chuẩn. Nếu thật là như ta suy nghĩ, đạo này tôn ánh mắt không khỏi cũng quá cao. Trần Thắng trong lòng trên cửa thấy được không ít kinh diễm bạn cổ nhân kiệt lưu lại truyền thừa cùng bí pháp. Những người này hoặc nộ tính chắc tuyệt, hoặc ý chí kiên định, hoặc cơ duyên nghịch tiên, đặt ở linh giới cũng là đỉnh tiêm tồn tại, đáng tiếc cuối cùng đều không thể thông qua đạo tôn khảo nghiệm, chỉ có thể nói vẫn thân chết. Trong hư không, nói vẫn khí tức vẫn như cũ tràn ngập, trước kia chuyển thừa ấn ký như là sao trời lấp lóe. Trần Thắng đứng ở tâm giới trung ương, quanh thân đế đạo huyền quang lưu chuyển, tương đạo vẫn khí tức ngăn cách bên ngoài, trong lòng của hắn thì thảo, trước hợp thể, lại siêu thoát. Cầu sống trong chỗ chết, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Đối với giới này tu sĩ mà nói, có lẽ là một đầu đáng giá nếm thử một phen đường đi, bất quá ta khác biệt. Hắn cũng không phải là giới này tu sĩ, kỷ nguyên phá diệt, cũng bất quá hao tổn hóa thân, kế tiếp kỷ nguyên, hắn như cũ có được hợp đạo cơ hội. Chương 444, kỷ nguyên kết thúc. Chương 444, kỷ nguyên kết thúc. Thời gian như giữa ngón tay cát, lặng yên trôi qua, khoảng cách kỷ nguyên đại phá diệt càng ngày càng gần. Cửu thiên thập địa linh khí sớm đã không còn trước kia tràn đầy. Ngày xưa lượn lờ tiên sơn linh vụ trở nên mỏng manh như sa, lao nhanh không thôi linh mạch dần dần khô kiệt, lộ ra ra bị nẻ địa mạch tầng nham thạch. Rất nhiều hạ giới vị diện càng là sớm đã mở ra sơ bộ nạp diễn, sơn hà sụp đổ, thương hải tăng điển. Vô số sinh linh tại phá diệt chi lực biên giới dây rủa, giữa thiên địa tràn ngập một câu ngày tận thế tới thê lương. Trần Thắng rất nhiều hóa thân, giờ phút này chính tản mát tại từng cái hạ giới, đưa thân vào khắp nơi phá diệt cảnh tượng bên trong, nhìn xem sinh linh tịch diệt, văn minh sụp đổ. Một chỗ gần như phá diệt tiểu thiên thế giới, bầu trời vỡ ra to lớn khe rãnh, hỗn độn khí lưu chút xuống, mang theo bất khả kháng hoành vĩ lực, trong nháy mắt liền đem Trần Thắng một đạo thân mang thanh hắn hóa thân thôn phệ. Cái kia đạo hóa thân chưa từng có nửa phần dãy rủa, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán trong nháy mắt, vô số liên quan tới chung kết chi đạo cảm ngộ, như là tia nước nhỏ tụ hợp vào Trần Thắng bản nguyên thần hồn. Trải qua vô số lần hóa thân vẫn diệt, hắn đối chung kết chi đạo lĩnh ngộ sớm đã sâu tận xương thủy. Cuối cùng cùng bắt đầu diệt cùng sinh nhận biết càng phát ra thông thấu, tâm cảnh càng thêm trầm ổn như giếng cổ, không dậy nổi nửa phần gợn sóng. Tuế nguyệt tung dung, cuối cùng đến một lần cuối cùng bàn đạo yến. Giao chỉ cung điện sớm đã không còn ngày xưa vàng son lộng lẫy, ngói lưu ly tại phá diệt chi lực ăn mòn hạ mất đi quang trạch. Thập phương điệu tiên giới bản nguyên ngay tại sụp đổ, cửu phương bầu trời lung lay sắp đổ, phản phất sau một khắc liền sẽ triệt để sụp đổ. Kia cố nguồn gốc từ kỷ nguyên luân hồi phá diệt chi lực, như là vô hình người lớn, bao phủ toàn bộ cửu thiên thập địa. Vô số tầng dưới chót tiên nhân mặt lộ vẻ tuyệt vọng, có quắp tại cung điện nơi hẻo lánh run lẩy bẩy, có ý đồ giá độn quang thoát đi, lại bị lực lượng vô hình xé rách thành mảnh vỡ, hóa thành đầy trời vụ ánh sáng. Tiên nhạc không còn, ca múa vô tồn, chỉ có tĩnh mịch cùng tuyệt vọng tràn ngập trong không khí. Trái lại những cái kia tiên vương, tiên quân, mặc dù thân ở tuyệt cảnh, tâm cảnh nhưng như cũ bình thản. Bọn hắn tu hành vô số tuế nguyện, tâm cảnh không tầm thường, mặc dù không dám nói giỡn đối tử vong, nhưng cũng có thể thản nhiên đối mặt chung cuộc. Thiện Nguyên Tiên Vương bưng trong tay chén ngọc, trong chén bình tương sớm đã mất đi linh khí, nhưng như cũ uống một hơi cạn sạch, mang trên mặt mấy phần thoải mái. Che Biển Tiên Quân nhìn qua ngoài điện sụp đổ bầu trời, trong mắt không có sợ hãi, chỉ có đối diện hướng tuế nguyện hồi ức. Lý Huyền Thân mang nguyện bạch đã bảo, trong tay chén ngọc khẽ nghiêng, kính hướng ngồi ngay ngắn trung ương nhất đạo thân ảnh kia. Hắn khuôn mặt ôn nhuận, ngữ khí bình tĩnh không lay động, phản phất chỉ là tại phó một trận bình thường yến ẩm. Sư Minh, nếu có đời sau, nguyện làm sư Minh đi theo làm tùy tùng. Còn lại 8 vị đệ tử cũng cùng nhau lên trước, đối Trần Thắng thật sâu thi lễ một cái, đời này có thể bái tại sư tôn môn hạ, đến truyền đại đạo, sao mà may mắn, hôm nay cùng nhau tịch diệt, không hưởng kiếp này. Lời còn chưa dứt, phá diệt chi lực đống nhiên tăng lên, cố lực lượng kia, khó mà nói tự, không cách nào chống lại. Sư Minh, chúng ta đi trước một bước. Sư tôn, chúng ta trước. Vừa dứt lời, Lý Huyền đám người thân ảnh như là băng tuyết tan rã, tuần tự hóa thành đầy trời điểm sáng, tiêu tán trong không khí. Cùng lúc đó, Trần Thắng ngồi ngay ngắn liên thân trên ảnh cũng bắt đầu từng bước tiêu tán. Đế hắn bên trên thập nhị trương văn mất đi quang trạch, mũ miệng bên trên rủ xuống châu không còn lắc lư, quanh thân đế đạo huyền quang giống như nước thủy triều thối lui. Chỉ là hắn chấp trưởng cửu thiên thập địa, bản nguyên chưa tuyệt, hắn tiêu tán tốc độ liền tương đối chậm chạp, vẫn như cũ duy trì ngồi ngay ngắn tư thái, thần sắc bình tĩnh, không thấy mảy may gợn sóng. Nhưng vào lúc này, tòa kia tâm giới chi môn đột nhiên từ trong hư vô hiện hiện, trôi nổi tại chính giữa cung điện. Cửa ra vào quang mang lưu chuyển, một đạo áo trắng thân ảnh từ trong môn phiêu nhiên bước ra, tay áo đồng bền, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt tâm giới đạo vận. Trần Thắng ánh mắt rơi ở trên người hắn, ngữ khí bình thản không gợn sóng, đạo hữu chưa chết. Giấu tại tâm giới cánh cửa bên trong, ngay cả ta đều không thể phát giác, hảo thủ đoạn. Thái Hạo ung dung thở dài, thanh âm bên trong mang theo vài phần buồn vô cớ cùng mọi mệnh, nhưng cũng có một loại giải thoát, con đường chứng đạo, cựu tử nhất sinh, ta khổ tâm bố trí, lúc này mới có thể nói vẫn mà linh bất diệt, đây là ta hao phí vài vạn năm tâm huyết sáng tạo tị kiếp pháp môn. Hắn đưa tay khẽ vuốt tâm giới chi môn, cửa ra vào có chút rung động, tâm môn vị cách cực cao, khó mà triệt để luyện hóa, mà lại vốn là bản thể của ta, ta nếu một lòng ẩn tàng, đạo hữu tự nhiên khó mà phát hiện. Trần Thắng khẽ bước cằm, hắn lại không nghĩ rằng Thái Hạo lại là tâm môn chi linh hắc sinh, hắn ngữ khí bình tĩnh như trước, đạo hữu giấu tại trong đó, ẩn nhận đến nay, sợ cầu vì sao? Tâm môn không hổ là giới này thứ nhất trí bảo, Thái Hạo thân ảnh trong lòng cửa che chở cho, tiêu tán tốc độ đồng dạng chậm chạp. Hắn nhìn qua ngoài điện triệt để sụp đổ bầu trời, ánh mắt lộ ra mấy phần tự giễu, ta tự sáng tạo cái này đợi chết tị kiếp chi pháp, bản cảm giác có 3 thành xác suất có thể tránh thoát lần này kỷ nguyên phá diệt, đợi lần sau luân hồi mở ra, lại tìm siêu thoát cơ hội. Bây giờ xem ra, trung quy là hết ngồi đại giếng, khinh thường kỷ nguyên luân hồi vĩ lực. Trần Thắng giật mình, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là tĩnh tĩnh lắng nghe. Thái Hạo lại đưa mắt nhìn sang hắn, trong mắt mang theo vài phần hiếu kỳ cũng không hiểu, đạo hữu hỏi ta hai cái vấn đề, ta cũng nghĩ hỏi đạo hữu một vấn đề, đạo hữu vì sao không hợp đạo? Trần Thắng nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ phun ra hai chữ, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, không muốn ngươi. Thái Hạo hiển nhiên không ngờ tới sẽ là đáp án đơn giản như vậy, hắn sửng sốt một lát, lập tức cất tiếng cười to, trong tiếng cười mang theo vài phần thoải mái, mấy phần buồn vô cớ, cuối cùng hóa thành một tiếng kéo dài thở dài, tính toán đến cùng, cuối cùng thành không, thôi, thôi, đạo hữu, ta đi đầu một bước. Đang khi nói chuyện, hắn không còn mượn nhờ tâm môn che chở, chủ động buông lỏng ra cùng bản thể liên hệ. Thân ảnh tại phá diệt chi lực ăn mòn hạ cấp tốc tiêu tán, hóa thành đầy trời vụn ánh sáng, dung nhập hỗn độn bên trong. Trần Thắng đưa tay một dẫn, thu lấy Thái Hạo tiêu tán trước tiêu tán một tia tàn niệm. Suy nghĩ bên trong ẩn chứa tin tức lưu chuyển mà qua, trong mắt của hắn hiện lên một tia giật mình, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, thật không hổ là vận triều đại thành người, quả thật bố cục trùng điệp. Thái Hạo lưu lại kia hợp thể bí thuật, cũng không phải là đơn thuần truyền thừa, mà là một trận tỉ mỉ bày kế bố cục. Thái Hạo nóng trông Trần Thắng hợp đạo thiên địa, từ đó thay thế tâm môn trấn áp hoàn vũ, đây mới là hắn chân chính cầu giảm lãng không, mượn người khác hợp đạo chi lực, làm dịu tự thân bản thể áp lực, vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Đây cũng là chính Thái Hạo không hợp đạo căn bản nguyên nhân, người bên ngoài hợp đạo, có lẽ còn có một tuyến siêu thoát cơ hội, có bản thể hắn là tâm giới chi môn, cùng giới này bản nguyên liên lạc qua sâu. Một khi hợp đạo, liền sẽ triệt để biến thành thế giới một bộ phận, không còn có siêu thoát khả năng, chỉ có thể triệt để chấm luân. Tại Thái Hạo kế hoạch bên trong, Trần Thắng nếu là hợp đạo về sau nếm thử siêu thoát, vô luận thành bại, đều sẽ dẫn phát thiên địa trật tự hỗn loạn. Mà hắn liền có thể mượn cái này trật tự hỗn loạn khoảng cách, tránh thoát tâm môn trói buộc, cho dù không thể siêu thoát, cũng có mấy phần hy vọng thoát ly giới này trường khống, tìm được một cái khác đường sống. Trần Thắng nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng không có gợn sóng. Hắn thấy, Thái Hạo những ngày bố cục đều có chút lý tưởng hóa, tại độ kiếp đạo quân vĩ lực phía dưới, thành công xác suất cực kỳ bé nhỏ. Bất quá tu hành chi đạo vốn là tại trong tuyệt cảnh tranh thủ một chút hy vọng sống, Thái Hạo có thể làm được một bước này, đã được cho kinh tài tuyệt diễm. "Đạo hữu, đi tốt." Trần Thắng thì thào nói nhỏ, thanh âm tiêu tán trong không khí. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, cửu thiên thập địa bản nguyên triệt để sụp đổ, phát ra một tiếng rung khắp hỗn độn tiếng vang. Phá diệt vĩ lực quét sạch hết thảy, Trần Thắng thân ảnh cũng rốt cục triệt để hóa thành đầy trời điểm sáng, cùng thiên địa cùng diệt. Cùng lúc đó, cửu dương giới, bản nguyên trong núi lửa, nham tương bốc lên, liệt diễm chủ thiên. Một tôn kim sĩ đại bằng dương cánh giả thiên, toàn thân bao trùm lấy tỏa ra ánh sáng lung linh màu vàng kim lông vũ. Mỗi một phiến lông vũ đều như là dùng vạn năm kim tinh rèn đúc mà thành, chiết xạ chín ngày liệt quang, sáng chói chói mắt. Nó mỏ ưng mỏ sắc bén như thần binh, lóe ra hàn mang, một đôi mắt vàng đóng chặt, khóe mắt ở giữa ẩn ẩn có màu đen phủ văn lưu chuyển. Giờ phút này, đại bằng khí tức quanh người bỗng nhiên kỳ biến. Nguyên bản vờn quanh tại quanh người hắn cuồng bạo hỏa thuộc tính năng lượng, như là nhận vô hình dẫn dắt, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn, màu vàng kim lông vũ trong nháy mắt bộc phát ra vạn trượng kim quang. Ao nham tương bên trong nham tương kịch liệt bốc lên, nhấc lên cao mấy chục trượng sóng lửa, lại tại tới gần hắn ba thước chi địa lúc, bị một cô động đến cực hạn kết thúc đạo vực cưỡng ép chôn bụi. Bành! Kim sĩ đại bằng đóng chặt mắt vàng đột nhiên mở ra. Trong chốc lát, hai đạo màu vàng cổ sáng từ đồng bên trong bắn ra, đâm thẳng bầu trời, cổ sáng những nơi đi qua, không gian trong nháy mắt mẫn diệt, hóa thành hư vô. Kết thúc quyển thứ 5, xong rồi. Trần Thắng thanh âm như là kinh lôi lan qua, mang theo khó nói lên lời thoải mái. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, quanh người hắn kết thúc đạo tắc triệt để bộc phát, lấy hắn làm trung tâm, hình thành một cái to lớn màu đen lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, hết thể năng lượng đều đang nhanh chóng chôn bụi, nham tương đỉnh chỉ bốc lên, ngọn lửa không còn tiêu đốt, ngay cả tia sáng đều bị cưỡng ép kết thúc, chỉ còn lại thuần túy tịch diệt cùng hư vô. Chương 445, vừa mới tướng hí kịch ngươi. Chương 445, vừa mới tướng hí kịch ngươi. Tuế nguyệt lưu chuyển, trong nháy mắt vài vạn năm. Trọng Ly Thiên, hai nơi đại thiên giao giới tiếng tăm lừng lẫy đất lành để tu hành. Các loại bí cảnh đầu tiên, bản nguyên chí bảo ẩn nấp tại danh sơn đại xuyên, thâm hải hiểm địa trong, dẫn tới vô số đại năng chạy theo như vị. Tây Nam quần phong chỗ sâu, cất giấu một chỗ hiếm ai biết bản nguyên đầu tiên. Nơi đây đắp lên cổ cấm chế bao phủ, bề ngoài nhìn như một mảnh phổ thông sân cốc, kỳ thực nội ẩn cả côn, xuyên qua cấm chế bình chướng, liền gặp hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ. Nông đậm đến gần như hóa lỏng bản nguyên chi lực như là như suối chảy xuôi, từ dưỡng khắp nơi trên đất thượng cổ linh hảo. Động tiên trung ương, một tôn hoàng tha tu sĩ đang tay cầm một quyển cổ pháp đồ quyển phía trên vẽ lấy quần quần hoàng tuyển, vô số âm hồn ở trong đó chìm nổi, tản mát ra lạnh lạnh hàn khí, nhưng lại bị tu sĩ quanh thân linh lực một mực trói buộc. Người này chính là Hoàng Tuyển Thánh Chủ, Trọng Ly Thiên Tà Đạo một mạch hiển hách cự đầu, một thân tu vi sớm đã đạt đến trường sinh tầng 10. Hắn tiểu tụy khuôn mặt bên trên, một đôi mắt tam giác lóe ra hung ác nham hiểm quan mang, đầu ngón tay xẹt qua đồ quyển bên trên phù văn, trong miệng nói lẩm bẩm, hiển nhiên tại thôi diễn cái gì? Chính là nơi đây. Sau một lúc lâu, Hoàng Tuyển Thánh Chủ trong mắt lóe lên một tia cuồng hỉ, mắt tam giác híp lại, trong giọng nói mang theo không đè nén được hưng phấn. Vì tìm kiếm chỗ này bản nguyên đầu tiên, hắn hao phí dòng dã 500 năm thời gian, đọc qua vô số thượng cổ tàng quyển, bây giờ rốt cục đạt được ước muốn. Đến nơi đây bản nguyên gia trì, phối hợp hắn trước đây tích lũy, hắn có hoàn toàn chắc chắn xông phá bình cảnh, bước vào trường sinh tầng 11. Nghĩ như vậy, Hoàng Tuyển Thánh Chủ không chần chờ nữa, lòng bàn tay ngưng tụ lại tối đen như mực linh lực bên trong lôi cuốn lấy Hoàng Tuyển đạo thì lạnh lạnh hàn khí, hung hăng chụp về phía động tiên cổng vào thượng cổ cấm chế. Bành một tiếng vang thật lớn, cấm chế bình chướng nổi lên từng cơn sóng gợn. Vô số thượng cổ phù văn lấp lóe, lại cuối cùng bù không được trường sinh tầng 10 cự đầu một kích toàn lực, ứng thanh vỡ vụn, hóa thành đầy trời vụn ánh sáng. Hoàng Tuyển Thánh Chủ thân hình thoát một cái, liền bước vào động thiên bên trong, trong nháy mắt bị nồng đậm bản nguyên chi lực bao khỏa, hắn hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy đạo thai đều tại có chút rung động, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, một nơi tuyệt vời bảo địa, không hưởng công bản tọa tìm kiếm 500 năm, có này bản nguyên tương trợ, lo gì đại đạo không thành. Hả? Tiếu Dung đột nhiên cứng ở trên mặt, Hoàng Tuyển Thánh chủ ánh mắt vượt qua lượt địa linh thảo, rơi vào động thiên chỗ sâu nhất. Nơi đó, một đạo thanh hắn tu sĩ thân ảnh chính ngồi xếp bằng, khí tức quanh người như có như không, như là cùng thiên địa hòa làm một thể, nếu không cẩn thận cảm giác, lại khó mà phát giác nơi đây còn có người thứ hai tồn tại. Chỗ này tha thiết ước mơ bảo địa, lại có thể có người nhanh chân đến trước. Hoàng Tuyển Thánh chủ quét về phía tu sĩ, cảm giác được khí tức đối phương, rõ ràng so với mình kém không chỉ một bậc, trong lòng của hắn lập tức nhất an, tiểu bối, dám đánh cắp bản tọa cơ duyên. Hoàng Tuyển Thánh chủ hừ lạnh một tiếng, thanh âm như là sắt đá ma sát, mang theo lạnh lạnh hàn ý, nhanh chóng báo lên sư môn của ngươi lai lịch, để nhà ngươi trưởng bối đến đây lĩnh người, có lẽ bản tọa còn có thể mở một mặt lưới, tha cho ngươi một cái mạng. Nếu không, hôm nay liền để ngươi thần hồn câu diệt, tập bộ bản tọa Hoàng Tuyển đạo thai. Lời còn chưa dứt, kia ngồi xếp bằng tu sĩ trẻ tuổi chậm rãi mở ra hai con ngươi, như là không hề bận tâm. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm réo rắt như ngọc thạch tấn công, bình tĩnh không lay động, nhưng từng chữ rõ ràng truyền vào Hoàng Tuyển Thánh chủ trong tai. Nam Cực Vân Lộc, Diễn Sinh Điện trước, Minh Càn đạo nhân gặp qua đạo hữu. Minh Càn đạo nhân, Diễn Sinh Điện. Hoàng Tuyển Thánh chủ nghe vậy, trong lòng lập tức máy động, con người bỗng nhiên co vào. Trên mặt hắn hung ác nham hiểm cùng ngạo mạn trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là vẻ mặt tươi cười, khóe mắt nếp nhăn đều chen ở cùng nhau, như là nở rộ hoa cúc, nguyên lai là năm thái tử ở trước mặt. Kẻ hèn này Hoàng Tuyển, vừa mới tướng hí ngươi, thái tử chớ có coi là thật, chớ có coi là thật a. Hắn vừa nói, một bên liên tục chắp tay, tư thái thả cực thấp, nơi nào còn có nửa phần tà đạo cự đầu uy nghiêm. Vừa rồi nhất thời thất thủ, không cẩn thận phá vỡ thái tử bày ra cấm chế, thật sự là sai lầm sai lầm. Hoàng Tuyển Thánh chủ đội vàng từ tay áo hắn bên trong lấy ra một kiện bảo vật, kia là một viên lớn chừng quả đấm bảo châu màu đen. Bảo châu phía trên quanh quẩn lấy nồng đậm bản nguyên khí tức, ẩn ẩn có sơn hà hư ảnh ở trong đó chìm nổi, đúng là hắn áp đáy hòm bản nguyên kỳ chân, thiếu âm bảo châu. Món bảo vật này là hắn năm đó chém giết một vị trường sinh cảnh đồng đạo sau đoạt được, hao phí vài vạn năm tâm huyết luyện hóa, có thể xưng trên người hắn quý giá nhất bảo bối. Bây giờ vì lắng lại trước mắt vị này thái tử lựa giận, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích. Hai tay của hắn bưng lấy thiếu âm bảo châu, đưa tới Minh Cản trước mặt, trên mặt chất đầy tiểu dung, đây là chỉ là lễ mọn, không thành kính ý, quyền đương bồi tội, còn xin thái tử chớ có đem vừa rồi việc nhỏ để ở trong lòng. Minh Cản nhíu mày, ánh mắt rơi vào thiếu âm bảo châu bên trên, có thể rõ ràng cảm nhận được ẩn chứa trong đó tinh thuần bản nguyên chi lực. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, cái này Hoàng Tuyển Thánh chủ ngược lại là quả quyết, không hổ là có thể tại trọng ly thiên đặt chân vài vạn năm tà đạo cự đầu, quả thật là co được giãn được. Hắn ngữ khí bình thản, không có chút nào gợn sóng, vật này không khỏi quá mức quý giá chút. Hoàng Tuyển Thánh chủ đội vàng cười nói, thái tử nói đùa, chỉ là một kiện tục vật, sao dám đàm quý giá. Có thể bác thái tử cười một tiếng, chính là vận mệnh của nó. Chỉ cần thái tử bất kể hiềm khích lúc trước, kẻ hèn này liền đủ hài lòng. Trong lòng của hắn lại tại tích huyết, cái này thiếu âm bảo châu thế nhưng là hắn xung kích tầng 11 trọng yếu trợ lực, bây giờ đưa ra ngoài, không khác nào đoạn mất chính mình một đầu đường tắt. Bất quá, nhưng so với trêu chọc Diệt Sinh Điện bị kia sát thần hậu quả, chút tổn thất này lại coi là cái gì. Trong lòng mình càng than nhẹ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, hắn tự nhiên sẽ hiểu, Hoàng Tuyển Thánh chủ kiêng kỵ cũng không phải là chính mình, mà là sư tôn Diệt Sinh đạo nhân uy danh. Hắn chậm rãi gật đầu, ngữ khí bình tĩnh như trước, việc này bỏ qua là được. Đa tạ thái tử khoan dung độ lượng. Hoàng Tuyển Thánh chủ như được đại xá, nụ cười trên mặt càng tăng lên, liền vội vàng không người hành lễ, đã như vậy, kẻ hèn này liền không quấy rầy thái tử thanh tu. Thái tử ngày sau nếu là có rảnh đến đây bái nguyệt biển, tại hạ nhất định quét dọn giường chiếu đó lấy, chuẩn bị rượu nhạc, là thái tử đón tiếp tẩy trần. Dứt lời, hắn không dám có một lát dừng lại, quay người liền hóa thành một đạo màu đen lưu quang, vội vã rời đi bản nguyên động tiên. Thẳng đến sông ra động tiên, cách xa một khu vực như vậy, Hoàng Tuyển Thánh chủ mới dám dừng bước lại, thật dài thở dài một hơi, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tâm hắn có sợ hãi quay đầu nhìn một cái bản nguyên động tiên phương hướng, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng may mắn. Sợ hãi chính là trêu chọc đến Diệt Sinh Điện thứ năm thái tử, may mắn chính là chính mình phản ứng rất nhanh, kịp thời bồi tội, bảo vệ mạng nhỏ. Diệt Sinh đạo nhân, trọng ly tiên chân chính cấm kỵ nhân vật, tuyệt đối không thể trêu chọc. Hai vạn năm trước, đối phương đại đệ tử Tề Uyên, nhị đệ tử Cố Diệp, tại trọng ly thiên bản nguyên bảo giới bên trong lịch luyện lúc, bất hạnh bị người ám toán, song song vẫn lạc. Vì cho đệ tử báo thù, Diệt Sinh đạo nhân hành kích lúc ấy tại bản nguyên bảo giới nhấc lên gió tanh mưa máu trường sinh tầng 12 vô thượng cự đầu, huyết hà lão tổ. Trường sinh tầng 12 đã là trọng ly thiên đỉnh tiêm chiến lực, cùng cảnh cơ hồ vô địch tồn tại, đủ để hoành hành một phương, không ai dám trêu chọc. Có kia Diệt Sinh đạo nhân, lại chỉ dùng mấy hiệp, liền đem huyết hà lão tổ chém giết tại bản nguyên bảo giới bên trong, thần hồn câu diện. Trận chiến kia làm cho tất cả mọi người đều thấy được Diệt Sinh đạo nhân áp đảo bình thường thập nhị kiếp tu sĩ phía trên kinh khủng thần uy. Về sau, Diệt Sinh đạo nhân càng là đánh lấy báo thù danh nghĩa, tại trọng ly thiên nhấc lên một trận càng thêm thanh thế thật lớn gió tanh mưa máu. Phàm là cùng huyết hà lão tổ có liên quan thế lực, vô luận lớn nhỏ, vô luận mạnh yếu, đều bị kỳ độc tay. Trong lúc đó, vẫn lạc trường sinh tầng 12 vô thượng cự đầu, liền khoảng chừng 5 tôn. Còn lại luyện hư cảnh, trường sinh cảnh tu sĩ, càng là tử thương vô số kể, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, dọa đến vô số thế lực đóng cửa không ra, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Kinh khủng nhất là, có một vị tham dự ám toán trường sinh tầng 10 cự đầu, biết rõ Diệt Sinh đạo nhân kinh khủng, không dám lưu tại trọng ly thiên, hốt hoảng chạy trốn tới thái nhất giới, đầu nhập vào trọng hoa cung khai tịch đại thánh, tìm kiếm che chở. Vốn cho rằng có khai tịch đại thánh bực này siêu thoát trường sinh cảnh tồn tại che chở, liền có thể gối cao không lo. Không có nghĩ rằng, mấy ngàn năm về sau, Diệt Sinh đạo nhân vậy mà tìm được cơ hội, vượt qua lượng giới hàng rào, hoành kích vị kia tầng 10 cự đầu, tiêu diệt đi tại khai tịch đại thánh đạo trường bên ngoài. Vị kia khai tịch đại thánh lập tức tức giận xuất thủ, nhưng ai cũng không nghĩ tới, kia diệt sinh đạo nhân thần thông càng như thế phi phàm. Đối mặt khai tịch đại thánh bực này vô thượng tồn tại, hắn vậy mà không sợ chút nào, chính diện ngạnh kháng chín cái hiệp, mới thân hình tán loạn, chủ động uy về tịch diệt. Tất cả mọi người coi là, đây cũng là tên sát thần này truyền kỳ kết thúc. Cũng không có qua bao lâu, diệt sinh đạo nhân càng lại lần xuất hiện tại Trọng Ly Thiên, vẫn như cũng là như vậy phong thái, vẫn như cũng là cường đại như vậy. Thẳng đến lúc này, mọi người mới biết được, trước đó vẫn lạc, bất quá là hắn một đạo hóa thân mà thôi. Kinh khủng như vậy chiến lực, như vậy quyết tuyệt sát tính, lại thêm hắn cao thâm mặt chắc, đủ để tại hợp thể trước mặt bảo bệnh hóa thân. Tại Trọng Ly Thiên bực này hạn chế tu vi cảnh giới thế giới bên trong, diệt sinh đạo nhân đã là không có chút nào tranh cãi, áp đảo tất cả mọi người phía trên tồn tại. Đừng nói Hoàng Tuyền Thánh Chủ chỉ là một cái trường sinh thập trọng thiên tà nói cử đầu, liền xem như trường sinh tầng 12 vô thượng tồn tại, tại diệt sinh đạo nhân trước mặt cũng bất quá là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Mặc dù đám người về sau cũng đoán được, thay đổi báo thủ chỉ là danh nghĩa, chỉ là dây dẫn nổ, đối phương đi càng nhiều là vì hoàn thiện chung kết chi đạo, nhưng là ai cũng không dám cam đoan không có tiếp theo về. Vì vậy đối với diệt sinh đạo nhân môn hạ còn lại ba vị đệ tử đều mang theo thái tử nhã sưng, đứng xa mà trông. Hoàng Tuyền Thánh Chủ lắc đầu, đè xuống sợ hãi trong lòng, không còn dám suy nghĩ nhiều, quay người hóa thành một đạo lưu quang, vội vã quay trở về nơi ở của mình. Lần này hắn xem như cắm cái nhỏ té ngã, tổn thất Thiếu Âm Bảo Châu, hắn âm thầm chính trấn an, bảo vật chỉ là vật ngoài thân, tính mạng mới là mấu chốt. Mà bên trong bản nguyên đầu tiên, Minh Càn đạo nhân nhìn xem Hoàng Tuyền Thánh Chủ rời đi phương hướng, khe khẽ lắc đầu, năm thái tử, hơn 70 tuổi, còn bị gọi là thái tử. Bất quá sư tôn uy danh, quả nhiên là tốt nhất hộ thân phủ. Hắn một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, nhắm lại hai con ngươi, tiếp tục hấp thu động tiên bên trong bản nguyên chi lực. Chương 446, Bị Ngạn Tâm Kinh chương 446, Bị Ngạn Tâm Kinh Trọng Ly Thiên, Trung Châu nội địa. Diệt sinh điện sừng sững đứng sừng sững, ngoài điện biển mây bốc lên, cương phong gào thét, nhưng thủy chung không cách nào xuyên thấu điện trong bách lưu chuyển kết thúc đạo vận. Trong điện yên tĩnh vô thành, mặt đất phản chiếu lấy mái vòm tinh văn. Một đạo huyền hắn thân ảnh ngồi ngay ngắn điện tâm liên trên đài, chính là tung hoành giới này vô địch đương thời, trấn áp thập phương diệt sinh đạo nhân Trần Thắng. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hai khói trắng đen xen lẫn, thoáng qua liền mất, trong miệng thì thào nói nhỏ, thanh tuyến bình thản không gợn sóng, Hoàng Tuyền, tà ma tu sĩ quả thật thân thể mềm mại, có chút tức thời. Hắn không khỏi hồi tưởng lại một vị cố nhân, Thất Sát Ma Quân, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, đối phương chưa thể tu thành luyện hư, sớm đã tọa hóa. Trần Thắng lắc đầu, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Một sợi nguồn gốc từ Minh Cản trên người chuẩn bị ở sau ấn ký lặng yên tiêu tán, mới bản nguyên động thiên bên trong một màn, đều ở hắn cảm giác bên trong. Những năm này, vì cầu chung kết chi đạo, hắn tung hoành tứ phương, tại Trọng Ly Thiên Trạm thập nhị kiếp cử đầu, vượt giới vực giao phong đại thánh, xông ra huy danh hiển hách, nhưng cũng bởi vậy trêu chọc vô số cửu gia. Minh Cản chính là đại sư Minh Thái Nguyên trước khi lâm trùng sau cùng phó thác, liên quan đến Thái Nguyên chưa lại hợp thể đại nguyện, hắn tự nhiên nhiều hơn trong nom. Tại hắn trên thân lưu lại không chỉ có là hộ đạo chuẩn bị ở sau, càng là một sợi đồng nguyên đạo lực, để tùy thời cảm giác an nguy. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, Trần Thắng trong đầu hiện ra mấy vị đệ tử thân ảnh. Tuế Nguyệt Tung Dung, bọn họ hạ vô danh đệ tử, không có gì ngoài trước kia vẫn lạc tại Trọng Ly Thiên vùng đất bản nguyên đại đệ tử Tề Uyên, nhị đệ tử Cố Diệp, bây giờ còn tại bên người chỉ còn ba người. Trương Hoàng đạo chuyển tu thầm nghĩ, rất được huyễn tâm cửu quyển tinh túy, thành quả nổi bật, đã tu thành trưởng sinh thập nhất kiếp, đạo tâm vững chắc, có hy vọng thập nhị kiếp. Trần Thanh Vân sở trường kiếm đạo, nhưng thủy chung vây ở thứ chín kiếp, con đường phía trước xa vời. Ngược lại là thiên tư ngộ tính cao nhất Minh Càn, bây giờ cảnh giới thấp nhất, vẹn vẹn dừng lại tại thứ bát kiếp. Trần Thắng khe khẽ lắc đầu, trong mắt lại hiện lên một tia khen ngợi, đứa nhỏ này, ngược lại là quả quyết cực kỳ. Minh Càn chính là Thái Nguyên lấy tự thân đạo thai, tinh huyết dựa vào tạo hóa thần thủy điểm hóa mà sinh. Tiên tiên liền ẩn chứa kết thúc đạo ngân ấn bộ liền ban tu hành, tu thành đỉnh cấp luyện hư cũng không phải là việc khó. Có quân dùng cái này hưng, tất dùng cái này vong. Đợi Minh Càn tu vi dần dần sâu, thành tựu nguyên thần về sau, hắn liền nhạy cảm phát giác được, thành cũng đạo thai, bại cũng đạo thai. Phụ thân còn xuất lại đạo ngân mặc dù có thể giúp hắn nhanh chóng tinh tiến, nhưng cũng như là vô hình công xiềng, gắt gao trói buộc hắn hạn mức cao nhất. Như dọc theo con đường này đi xuống, liền ngay cả hợp thể cảnh cánh cửa đều vĩnh viễn không cách nào chạm đến, chớ nói chi là kế thừa phụ thân hợp thể đại nguyện. Thế là Minh Càn tại xin chỉ thị Trần Thắng về sau, kết hợp Hoàng Tuyệt Pháp chủ đề nghị, làm ra một cái kinh thế hai tục quyết định, tự chém. Hắn lấy đại nghị lực, đại quyết tâm, từ bản nguyên chỗ sâu một chút xíu chém ra Thái Nguyên còn xuất lại kết thúc đạo ngân, quá trình thống khổ, có thể so với phanh thây xé xác, hơi không cẩn thận liền sẽ căn cơ sụp đổ, thần hồn câu diện. Những năm gần đây, hắn một lần lại một lần tự chém, mạnh mẽ đem bản nguyên bên trong đạo ngân triệt để loại bỏ, sạch sẽ, cũng không tiếp tục thụ tiền nhân trói buộc. Quá trình này, hao phí quá nhiều thời gian, cảnh giới tự nhiên cũng liền chậm trễ xuống tới, không nhanh không chậm đuổi tại mỗi một lần trường sinh đạo kiếp trước đó. Ngoài điện truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, phá vỡ trong điện yên tĩnh. Một đạo thân mang thanh hắn thân ảnh chậm rãi đi vào, quanh thân đạo vận tối nghĩa, ẩn ẩn tản ra nhàn nhạt mục nát khí tức, chính là Trần Thanh Vân. Hắn đi đến trong điện, đối Trần Thắng cung cung kính kính đi xuống đại lễ, động tác trầm ổn lại khó nén mỏi mệt, bái kiến sư tôn. Trần Thắng ánh mắt đảo qua hắn, trong lòng hiểu rõ. Trần Thanh Vân thiên tư có hạn, mặc dù cần cù khắc khổ, nhưng thủy chung khó mà đuổi theo những sư minh đệ khác bộ pháp. Những năm gần đây, Trần Thắng đối hắn có nhiều chỉ điểm, càng mượn Trọng Ly Thiên chỗ này bảo địa, tìm tới không ít bản nguyên kỳ chân ban thưởng, cũng bèn bèn trợ hắn vượt qua thứ bát kiếp, thuận lợi vượt qua trường sinh đạo kiếp, duyên thọ 9,0005. Bây giờ 9.0005 thời gian sắp hết, Trần Thanh Vân khốn tại thứ 9 kiếp, đạo tâm mục nát, đã là đại nạn sắp tới. Lần tiếp theo đạo kiếp cũng không phải là ngoại giới lôi đỉnh phong hỏa chi kiếp, mà là nguồn gốc từ tự thân đạo cơ bên trong kiếp, là trên con đường tu hành đạo tắc phản vệ, người bên ngoài cho dù thần thông quảng đại, cũng không cách nào thay hắn chống đỡ cướp tị nạn. Đối với cái này, Trần Thắng cũng vô kế khả thi, đứng lên đi. Trần Thắng thanh âm vẫn như cũ bình thản, nghe không ra hỉ nộ, thế nhưng là dự định tiến về thái nhất giới. Trần Thanh Vân chậm rãi đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia kiên định, trọng trọng gật đầu, sư tôn biết ta, đệ tử tư chất ngu dốt, khó mà tại con đường bên trên tiến thêm được nữa. Cùng hắn ngồi chờ chết, tại diệt sinh điện bên trong chờ chết, không bằng bắt chước mấy vị sư bá, du lịch đại thiên thế giới, nhìn lượt ngàn vạn khí tượng, cho dù chết đang cầu xin con đường bên trong, cũng không oán không hối. Trần Thắng khẽ bước cằm, ngữ khí ngắn gọn, đi thôi. Trong mắt Trần Thanh Vân trong nháy mắt phun lên một tia không bỏ, hắn nhìn qua Trần Thắng ngồi ngay ngắn thân ảnh, thật sâu vai chào, sư tôn bảo trọng, xin thứ cho đệ tử bất hiếu, sau đó không cách nào ở bên người phụng dưỡng sư tôn tả hữu. Trần Thắng nghe vậy, yên lặng nhắm lại hai con ngươi, không tiếp tục nói nhiều. Trần Thanh Vân thấy thế, không chần chờ nữa, đột nhiên quay đầu, thân hình hóa thành một đạo thanh mang, xông phá cung điện, biến mất ở chân trời. Trong điện lần nữa lâm vào yên tĩnh, thật lâu, Trần Thắng mới chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia xa xăm tang thương. Những năm gần đây, hắn đã tuần tự đưa tiễn quá nhiều cố nhân, chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt. Trước hết nhất rời đi, là đại sư Minh Thái Nguyên, hắn đi đối lập chi đạo, lấy khô khốc tịch diệt làm cơ sở, nếm thử cuối cùng nhảy lên, Newton đột phá hợp thể cảnh gông cùng xiển xích. Cuối cùng nhưng như cũ thảm đạm kết thúc, nói vẫn về sau chỉ để lại Minh Càn mạch này truyền thừa. Cái thứ hai chính là Tam sư Minh Hàn Quân, hắn cũng không phải là thọ tận vạn hóa, mà là tại du lịch thái nhất giới thời điểm, tao nộ thượng cổ hung vật tập kích, vẫn lạc tại cầu đạo trên đường. Mặc dù là có hy vọng hợp thể thiên tiêu, có cuối cùng cả đời, cũng chỉ dừng bước tại kết thúc quyển thứ tư, luyện hư thập nhất kiếp. Lại sau này, chính là hắn sống được lâu nhất dòng dõi Trần Tây Hoa. Vị này đến từ hạ giới thiên tiêu, bằng vào tự thân cố gắng cùng Trần Thắng chống nom, từng bước một đi đến luyện hư kiếp thứ năm, lại cuối cùng bù không được thiên tư gông cùng xiển xích, thọ nguyên hao hết, bình tĩnh tọa hóa. Sau đó, là nhị sư Minh Bất Đình, hắn kế đại sư Minh về sau, lại lần nữa tu thành trưởng sinh thập nhị kiếp, nhưng cũng dừng bước tại đây. Vì câu đột phá, hắn cưỡng ép ngưng luyện pháp chủng, cuối cùng pháp thể tàn lụi, giới vực sụp đổ, tại chỗ tọa hóa với mình trong đạo trường. Lại sau này, chính là đại đệ tử Tề Uyên, nhị đệ tử Cố Diệp. Hai người này tư chất ngộ tính đều là nhất lưu, đáng tiếc khí vận cũng tốt, vừa mới tu thành thứ 9 kiếp, liền tại trọng ly thiên vùng đất bản nguyên bị người ám toán, song song vẫn lạc. Hiện nay, chính là Trần Thanh Vân. Trong lòng Trần Thắng cũng không quá nhiều cảm thán, trải qua kỷ nguyên phá diện, thường thấy vạn vật kết thúc. Tâm cảnh của hắn sớm đã càng phát ra mượt mà thông thấu, sinh ly tử biệt với hắn mà nói, bất quá là đại đạo luân hồi trạng thái bình thường. Huống chi, một thế này cố nhân đã nở rộ quá lâu. So với hắn trước mấy đời những cái kia ngắn thì hơn 10 năm, lâu là trăm ngàn năm liền tàn lụi cố nhân, bọn hắn có thể tại trên con đường tu hành đi xa như vậy, đã là chuyện may mắn. So với những ngày vô dụng cảm thán, Trần Thắng càng chú ý con đường của mình. Những năm này, hắn lĩnh hội trung tiên thế giới phá diệt, tân sinh cùng luân chuyển, chứng kiến vô số đạo đồ hưng suy, đối với trung kết chi đạo lĩnh ngộ càng phát ra cao thâm. Thuận buồm xuôi gió tu thành kết thúc quyển thứ 5, đồng thời đem đời này rất nhiều tu hành thể ngộ quy về một lò, tự sáng tạo bị ngạn tâm kinh. Kinh này hoạch tâm chính là, thành ở số không, đều là hư ảo, hết thể hữu vi pháp, như mộng huyễn bọt nước. Tâm tướng là thuyền, kết thúc là tiếp, không ở chỗ này mở, không tại bị ngạn, không chấp tại tướng, không khốn tại diệt, phương được từ tại, thẳng tới bị ngạn. Tâm tướng đạo chủ sinh có thể ngưng tụ thần hồn, cấu trúc hư ảo làm thật thực, kết thúc đạo chủ diệt có thể chạm phá gông cùng xiển xích, trở về bản nguyên căn bản. Cả hai nhìn như đối lập, kỳ thực hỗ trợ lẫn nhau, lấy tâm tướng nói cấu trúc đạo cơ, tiếp nhận bản vận, lấy kết thúc nói chạm trừ hư ảo, chứng kiến bản nguyên. Sinh diệt ở giữa chính là siêu thoát cơ hội, đây cũng là bị ngạn tâm kinh hạch tâm lý luận. Chính là bằng vào bộ này tự sáng tạo pháp môn, thực lực của hắn đã dần dần áp đảo bình thường thập nhị tiếp tu sĩ phía trên, thậm chí có thể cùng khai tịch đại thanh chính diện quần nhau mấy hiệp. Tịch diệt về sau, lại mượn nhờ âm dương thần hồn thiên phú tái sinh. Đến tận đây, Trần Thắng tu vi chiến lực đã triệt để đổi ngang lúc trước thiên nguyên pháp chủ, mà tại bảo mệnh phương diện, càng là chỉ có hơn chứ không kém. Đương nhiên, lần này đếm thử cũng làm cho Trần Thắng mò tới âm dương thần hồn hạn mức cao nhất, tại luyện hư cảnh giới, cái này một thiên phú đủ để cho hắn bảo mệnh cũng lo, cho dù một hồn bỏ mình, cũng có thể mượn âm dương thần hồn tái sinh. Chỉ khi nào tiến vào hợp thể lĩnh vực, bảo mệnh năng lực liền sẽ trên phạm vi lớn yếu bớt. Hợp thể tu sĩ tu hành pháp chủng, theo tu vi làm sâu sắc, liền có thể lấy pháp được nói, chạm đến ý chí lĩnh vực. Pháp để ý chí kéo dài, chỉ cần ý chí cấu kết, liền có thể vượt qua thần hồn giới hạn, đem nó cùng nhau xóa bỏ. Lần trước có thể giữ được tính mạng, hoàn toàn là bởi vì đối phương không biết được hắn có như vậy thủ đoạn bảo mệnh, đánh cái xuất kỳ bất ý lần kia của nhau, nhìn như thông dòng, kỳ thực hiểm lại càng hiểm, cuối cùng hắn cũng là chủ động nhập diện, mới lấy thoát thân. Bây giờ, tin tức sớm đã truyền ra, tất cả hợp thể tu sĩ cũng biết hắn có được kỳ dị hóa thân chi pháp, đương nhiên sẽ không lại cho hắn bất cứ cơ hội nào. Bởi vậy, cho dù ngoại giới đồn đại hắn có được tại hợp thể tu sĩ trước mặt bảo mệnh bản sự, trong lòng của hắn lại tự có bức số, chưa từng dự định nếm thử lần thứ hai. Nói đến khoa trương một điểm, hợp thể phía dưới đều là run rế. Kém một đường, chính là ngày đêm khác biệt. Một bước cuối cùng, cũng là một bước mấu chốt nhất, thăng hoa đạo vực, ngưng luyện pháp chủng. Một bước này, Trần Thắng chậm chạp khó mà bước ra, hắn biết rõ, nếu là cưỡng ép bước ra, kết quả của mình tuyệt sẽ không so mấy vị sư minh tốt hơn nửa phần. Hắn đã từng hỏi thăm qua sư tôn Hoàng Tuyệt Pháp Chủ, sư tôn chỉ nói cho hắn tám chữ: pháp vô địch pháp, duy ngộ mà thôi. Cho dù là tu hành cùng một thiên công pháp, nhưng là mỗi người ngưng luyện pháp chủng, vẫn như cũ sẽ có một chút khác biệt. Cuối cùng một bước, chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ, cùng chiến lực không quan hệ. Hiểu, chính là một bước lên trời, thành tựu hợp thể, nếu là ngộ không được, cho dù thần thông lại cao hơn, bí thuật thông thiên, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một nắm cát vàng, tan đi trong trời đất. Trần Thắng chậm rãi hai mắt nhắm lại, trong điện đạo vận lưu chuyển, lần nữa lâm vào yên tĩnh. Con đường của hắn vẫn như cũ dài dằng đặc, mà vậy cuối cùng hợp thể cơ hội, còn tại trong sương mù chờ đợi hắn đi tìm kiếm. Chương 447, cáo biệt. Chương 447, cáo biệt. Linh giới Tây Cực, Kim Sĩ Đại Bằng Tộc Điện. Đông Nam phương hướng, một chỗ cung điện toàn thân từ cựu thiên huyền kim đúc thành, trong điện cột nhà điêu khắc đại bằng đỏ sức thiên rộng lớn đồ đằng, tỏa ra ánh sáng lung linh ở giữa, hiển thị rõ vô thượng khí phái. Giờ phút này, đại điện chỗ sâu, một vị thân mang ám kim đầu mũ lão giả ngồi xếp bằng. Lão giả khuôn mặt cổ phác, hai đầu lông mày lắng đọng lấy tuế nguyệt tàn hương, khí tức quanh người cô độc như liên đình nhạc trì, cho dù tính tọa bất động, cũng tự có một cỗ trấn áp hoàn vũ khí thế bằng bạc. Chính là lúc trước phi thăng linh giới Kim Vũ yêu tôn, giờ phút này, hắn đóng chặt hai con ngươi có chút rung động, nguyên bản bình ổn khí tức đống nhiên hỗn loạn. Kiếp thứ 11, đến rồi. Lần thứ 11 đạo kiếp, không phải thiên lôi chém giết, không phải tâm ma sinh sôi, chính là tu sĩ tu hành trên đường hung hiểm nhất bên trong cấp từng cái nói chi phản vệ. Kiếp số đã đến, nhanh như điện quang thạch hỏa, gấp giống như buôn lôi phá khung, căn bản không cho người ta bất kỳ chuẩn bị gì cơ hội. Trong chốc lát, Kim Vũ yêu tôn thể nội hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt đống nhiên bộc phát. Âm giả, như cửu lưu hàn đàm chi âm phong, vô hình vô chất, lại mang theo thực cốt hàn ý cùng tịch diệt khí tức, ẩn chứa giữa thiên địa thuần túy nhất âm chi đạo tác. Dương giả, giống như cửu thiên liệt nhật chi dương hỏa, thường hực chói mắt, lôi cuốn lấy phần thiên diệt địa khô nóng cùng hủy diệt, ẩn chứa vũ trụ ở giữa nhất cực hạn dương chi đạo thì. Âm dương nhị khí ở trong cơ thể hắn điên cuồng va chạm, hóa thành vô số đạo trắng đen xen kẽ đạo tác lưu quang, ở trong cơ thể hắn lôi kéo khắp nơi, phảng phất muốn đem hắn phát thể, dương thần triệt để ma diệt. Mỗi một đạo đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng, đem hắn nhục thân cùng thần hồn dạy vào đến thủng trăm ngàn lỗ. Trong lúc đó thống khổ, thường nhân khó có thể tưởng tượng. Kim Vũ yêu tôn trên mặt lại không thấy mảy may bối rối, hắn ngồi ngay ngắn đài sen phía trên, lưng vẫn như cũ thẳng tắp như tùng, chỉ là lông mày ngưng lại. Chỉ gặp hắn trong miệng chậm rãi tụng niệm lấy tối nghĩa lão quyết, hai tay kết xuất huyền ảo pháp ấn, quanh thân tách ra sáng chói kim mang. Kim mang bên trong, vô số bằng tộc phù văn lưu chuyển, kia là hắn suốt đời tu hành tinh hoa, cũng là Kim Sĩ đại bằng nhất tộc truyền thừa vạn cổ vô thượng bí pháp. Hắn dương thần ngồi ngay ngắn trong thức hải, ánh mắt trong suốt mà kiên định. Âm dương tương sinh, đại đạo quý nhất. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt kim quang nổ bắn ra, hai đạo như thực chất bằng ảnh từ trong mắt bắn ra, bay thẳng bầu trời. Thể nội Kim Sĩ đại bằng bản nguyên chi lực triệt để bộc phát, một tôn giả thiên tế nhật đại bằng hư ảnh sau lưng hắn chậm rãi ngưng tụ, cánh chim thư giãn, giả vân tế nhật. Mọ như cựu thiên tiên kim đúc thành, lóe ra lạnh thấu xương hàn mang, chảo giống như thượng cổ thần thiết gen đúc, ẩn chứa xe rách bầu trời bí lực. Trong lúc nhất thời, trong điện kim mang cùng hai khói trắng đen xen lẫn va chạm, bộc phát ra hủy thiên diệt địa năng lượng ba độ. Kim Vũ yêu tôn khí tức tại đỉnh phong cùng tung lũng ở giữa điên cuồng bồi hồi, đến lúc cuối cùng một tia bản nguyên hao hết, kim mang triệt để ảm đạm đi. Hắn khỏe miệng tràn ra một sợi dòng máu màu vàng nóng, thuận cái cầm nhỏ xuống, rơi vào huyền kim trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, tựa như một khúc bi ca nhạc dạo. Thể nội âm dương nhị khí đã mất đi áp chế, trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn, đem hắn kinh mạch tạm phủ triệt để phá hủy, dương thần cũng cấp tốc tăng dã. Lúc đến tận đây khác, Kim Vũ yêu tôn hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài điện bầu trời, ánh mắt mang theo một tia lưu luyến, trời chiều đẹp vô hạn. Lệ. Cuối cùng một thanh âm vang lên triệt mây xanh bằng mình từ Kim Vũ trong điện truyền ra. Tôn này giả thiên tế nhật đại bằng hư ảnh phóng lên tận trời, cánh chim phía trên kim quang sáng chói, mọ như cửu thiên tiên kim lóa mắt. Nhưng mà, ngay tại hư ảnh sắp xông phá cung điện thời khắc, thân thể của nó lại bắt đầu dần dần tiêu tán, hóa thành vô số trắng đen xen kẽ âm dương ảnh ẩn, chậm rãi tiêu tán giữa thiên địa. Kim Vũ ngoài điện, mạ vàng tường vân bốc lên, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Người tới thân mang màu đen yêu văn dài hắn, khuôn mặt tu lãng, hai đầu lông mày mang theo một cỗ bẩm sinh uy nghiêm cùng bá khí, chính là Trần Thắng yêu tộc bản tôn. Hắn đứng bình tĩnh ở ngoài điện, ánh mắt nhìn qua trong điện cái tia đạo đã tịch diệt thân ảnh, trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu bi thương. Hắn nhận Kim Vũ yêu tôn trông nom rất nhiều, giờ phút này tận mắt chứng kiến đối phương tịch diệt, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra mấy phần cảm khái cùng tiếc hận. Hắn không có tiến lên, chỉ là tĩnh tĩnh đứng lặng, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà trang nghiêm: "Yêu tôn, lên đường bình an. Năm vạn năm trước, khi đó, Trần Thắng còn tại hạ giới, tu vi đã đi đến cuối con đường, lâm vào bình cảnh. Vì tìm kiếm thời cơ đột phá, hắn dứt khoát lựa chọn phi thăng linh giới, đồng thời trước tiên liền đi đến Kim Sĩ đại bằng nhất tộc. Đối với bằng hoàn như vậy một mình tu hành đến tận đây các loại cảnh giới, có thể nói là thiên phú dị bẩm, tiềm lực vô tận tộc nhân, bằng tộc cao tầng tự nhiên cực kỳ trọng thị." Một vị độ kiếp đạo quân lên tiếng, vì hắn mở ra trong tộc chí bảo, đại thừa chí tôn để lại đạo đồ, cung cấp hắn lĩnh hội tu hành. Đáng tiếc, vài vạn năm thời gian trôi qua, hắn vẫn như cũ chưa thể bước ra kia trọng yếu nhất một bước, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá bình cảnh. Gió nhẹ lướt qua, thổi tan ngoài điện tường vân, cũng thổi tan trong lòng suy nghĩ. Trần Thắng khẽ khẽ lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh, cần phải đi. Hắn quay người, hướng phía hắn mạch này hợp thể pháp chủ vị trí mà đi. Đối mặt vị này trong tộc đại năng, Trần Thắng vẫn như cũ duy trì vốn có lễ nghi, đem chính mình muốn rời đi tộc địa quyết định cáo chi đối phương. Càn Thiên pháp chủ nghe vậy, nhìn xem vị này vẫn là thiên tài cũng không quá nhiều giữ lại, chỉ là nhẹ gật đầu, đi thôi, ngươi số phận không tệ, có lẽ ở bên ngoài có thể tìm được đột phá cơ duyên. Cáo biệt hợp thể pháp chủ, Trần Thắng không tiếp tục dừng lại lâu. Thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên tận trời, hướng phía tộc địa bên ngoài bay đi, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Tuế nguyệt tung dung, lại là hơn 1 năm. Linh giới, Vân Lộc đạo cung. Diễn sinh điện bên trong, huyền quang lưu chuyển, Trần Thắng ngồi ngay ngắn đài sen phía trên, khí tức quanh người hư vô mờ mịt, phản phất cùng cung điện, thiên địa hòa làm một thể. Ngoài điện, một đạo thân mang tóc xám thân ảnh tĩnh tĩnh đứng lặng, chính là Trương Hoàng đạo. Hắn râu tóc đã nhiễm hơi sương, quanh thân đạo vận mặc dù vẫn như cũ cô đọng, lại ẩn ẩn lộ ra một tia suy bại. Hắn đã sớm tu thành thập nhất kiếp, về sau 5 tháng dài đằng đẵng lại rơi nhập bình cảnh, chậm chạp không thể lĩnh hội tâm tướng tiếp theo nặng biến hóa, khó mà bước vào thập nhị kiếp. Sư tôn, đệ tử lần này đi, liền không trở lại. Trương Hoàng đạo chậm rãi đi vào trong điện, đối Trần Thắng thật sâu bái chào, thanh âm bình tĩnh lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác buồn vô cớ. Hắn tu tâm vài bận năm, đạo tâm sớm đã vững chắc như bàn, có đối mặt cái này không cách nào đột phá gông cùng xiềng xích, cuối cùng vẫn là khó nén tiếng đối. Trần Thắng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hai khói trắng đen xen lẫn, chiếu ra Trương Hoàng đạo thân ảnh, lại không nửa phần bận sóng. Lần này đi dự định đi về nơi đâu? Đệ tử muốn đi xem sư tôn từng du lịch qua Thái Nhất giới. Trần Thắng khẽ bước cằm, đầu ngón tay khẽ nhúc đích, một viên cổ pháp ngọc phù chậm rãi bay tới Trương Hoàng đạo trước mặt. Đây là kết thúc đạo phù, thời khắc nguy cấp có thôi động hộ thân, đi thôi. Tạ ơn sư tôn. Trương Hoàng đạo hai tay tiếp nhận ngọc phù, chăm chú nắm ở lòng bàn tay, lần nữa đối Trần Thắng đi xuống đại lễ. Lần này hắn túi xuống eo thật lâu chưa thẳng. Thật lâu, hắn mới ngồi dậy, quay người hóa thành một đạo hơi mang, xông phá đỉnh điện, biến mất tại linh giới trong mây. Trần Thắng nhìn qua hắn rời đi phương hướng, tĩnh tĩnh ngồi ngay ngắn hồi lâu. Trong điện kết thúc đạo vận tựa hồ cũng theo đó trở nên càng thêm trầm ngưng. Đến tận đây, đệ tử học tập theo hắn, ngoại trừ trước kia vẫn lạc Tề Uyên, Cố Diệp, Trần Thanh Vân, bây giờ lại đưa Tiễn Trương Hoàng đạo, lớn như vậy diện sinh điện, chỉ còn lại Minh Càn một người. Trong đầu hắn hiện ra Minh Càn thân ảnh, trong lòng âm thầm than nhẹ, tiểu tử này tự chém làm trễ mãi quá nhiều thời gian. Con đường tu hành xa so với người bên ngoài hung hiểm, mỗi lần độ kiếp đều như cùng ở tại trên mũi dao liếm máu. Trước đây ít năm, Minh Càn khó khăn lắm tại lần thứ 10 trường sinh đạo kiếp giáng lâm ngàn năm trước thành công lĩnh hội, thuận lợi độ kiếp. Lần tiếp theo đạo kiếp có thể hay không vượt qua, Trần Thắng cũng không biết, bởi vì hắn chính mình thời gian cũng sắp đến. Trần Thắng cúi đầu nhìn về phía mình lòng bàn tay, nơi đó quanh quẩn lấy một sợi cực kỳ nhạt màu vàng kim đạo vận, kia là lần thứ 12 trường sinh đạo kiếp lưu lại ân ký. Cuối cùng 5 ngàn năm. Tinh Xu điện bên trong, Trần Thắng chậm rãi đi vào trong điện, đối Hoàng Tuyệt Pháp chủ không mình hành lễ, đệ tử diệt sinh, bái kiến sư tôn. Hoàng Tuyệt Pháp chủ chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào trên người Trần Thắng, mang theo một tia khó mà phát giác đáng tiếc. Hắn vị này đệ tử, giai đoạn trước con đường tu hành có thể nói là lăng lệ cương mãnh. Từ hạ giới quật khởi, thuận buồm xuôi gió thuận dòng tu thành luyện hư thập nhị kiếp. Càng là tại Trọng Ly Thiên sông ra chấn áp một thế hành động kinh người, chiến lực đều thuộc vạn cổ hiếm thấy, có hết lần này tới lần khác, cắm ở ngưng luyện pháp chủng cuối cùng một bước. Bất quá Hoàng Tuyệt Pháp chủ cũng đã quen, hắn dài rằng giặc tu hành tuế nguyệt bên trong, thấy tận mắt vô số hạ người kinh tài tuyệt diễm dừng bước tại đây. Bọn họ hạ đệ tử liền không chỉ một người. Trần Thắng, sư tôn, đệ tử này đến, chính là cáo biệt. Hoàng Tuyệt Pháp chủ trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu, thanh âm như là cổ trùng nặng nề, đi thôi.